Chương 92, sóng gió chương 92, sóng gió tại đảo gia thúc cháu hai người phân tích ôn cố mục đích thời điểm, ôn cố mấy người đã đi vào Hồng lão gia tử trong nhà. Hồng gia loại gia tộc này thành viên khá nhiều nhà giàu gia đình, gia sự cũng nhiều, bên ngoài nhậm chức về đến trong nhà, chính là liên lạc cảm tình quay về xã giao thời điểm. Hồng lão gia tử cũng là mọi việc quân thân. Đây là năm trước ôn cố một lần cuối cùng tới, lần sau liền phải năm sau. Hôm nay bên ngoài gió có chút lớn, lão gia tử không có ở trong nội viện luyện kiếm, mà là tại trong thư phòng múa bút thành văn. Hà tiểu đệ không thể nhìn thấy 60 tuổi đại gia tuyết trời múa kiếm chẳng cảnh. Chỉ là nhìn thấy Hồng lão gia tử kia trạng thái liền biết, sát thực cứng rắn, không chỉ có cảm giác không thấy dần dần ra đi đổi bại hình thái, ngược lại so với tuổi trẻ người còn có đấu trí. Trong thư phòng, lúc này chỉ có thầy trò hai người. Không có đi xem lão gia tử trên giấy viết cái gì nội dung, ôn cố ngồi ở một bên, thấy đối phương phảng phất điên cùng giống như trạng thái tinh thần, đại khái đoán được nguyên nhân. Đợi đối phương ngừng một lúc, ôn cố mới hỏi, thông qua được. Ừm. Hồng lão gia tử hữu lực địa lên tiếng. Triệu gia cho phép xử lý thư viện, cũng cho ủng hộ. Chỉ là không thiết lập tại hiện hữu những ngày phường, khác mở một phường. Lão gia tử nói với ôn cố lên thư viện sắp rơi xuống đất vị trí. Ôn cố trong tay có một bức thành khu phường thị cầu, nghe Hồng lão gia tử nói tới vị trí, rất nhanh tại trong đầu tinh chuẩn định vị. Đó cũng là một cái bỏ trống phường, tới gần tầng bên trong tường thành, nếu là tại phường thị trên bản đồ nhìn, xuôi theo trục trung tâm cùng cảnh tinh phường cơ hồ đối xứng phân bố. Phân biệt tại trục trung tâm hai bên, cùng chúng ta cảnh tinh phường cách gần đó. Ôn cố từ cảnh tinh phường đi bộ đi qua không được bao lâu. So ra mà nói, Hồng lão gia tử liền cách hơi xa một chút. Điểm này đối lão gia tử mà nói, hoàn toàn không phải chuyện. Người khác ngồi xe ngựa ngồi tiểu tử, lão nhân gia ông ta đoán chừng cưỡi con ngựa cằn nhằn đắc không đầy một lát đã đến. Lại nói chờ học viện dựng lên, nhân viên trường học ký túc xá nhất định sẽ cũng biết xây, đến lúc đó, lấy Hồng lão gia tử sự nghiệp tâm, khả năng rất lớn sẽ trực tiếp rời đi qua. Triệu gia đã đồng ý Hồng lão gia tử ở chỗ này xử lý sầm rêu thư viện phân viện, liền sẽ thông qua một nhóm thuế ruộng vật tư kiến thiết, trong đó cũng bao hàm huy hiệu trường chế tạo. Về sau trong thành này, cầm sầm rêu kiếm người đoán chừng biết khắp nơi trên đất đi. Lúc nào khởi công? Ôn Cố hỏi. Chờ trời ấm về sau, biết chọn lựa ngày tốt khởi công. Hồng lão gia tử nói. Ôn Cố thì tại thầm nghĩ, nhanh như vậy liền khởi công, nói minh lão Triệu trong tay ngoài định mức thuế ruộng vật tư không ít ta, có thể lại đoạt một điểm. Hồng lão gia tử nhắc lên thư viện thật hưng phấn. Hắn nói với Ôn Cố, đã liên hệ trong thành mấy vị lão hữu, trước tiên đem cầu thư viện bản vẽ làm ra tới. Ôn Cố cũng thuận lão gia tử chủ đề, xách mấy cái tiểu kiến nghị. Bất quá, lão gia tử nói, trên mặt hưng phấn đè xuống, mang lên mấy phần nghiêm túc. Vì sư người, chi kỳ tâm, sau đó có thể cứu hắn mất. Mặc dù không có chính thức đem Ôn Cố thu làm đồ đệ, nhưng dù sao cũng là đi theo trước người học nghệ học sinh, khi tất yếu cũng phải nhắc nhở một chút. Hắn nhìn xem Ôn Cố, nói ra, cây có mọc thành rừng, gió bất thổi bật dễ, đi cao hơn người, chúng ta không phải chi. Cái này Hâm Châu thành, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Thư viện phân viện tuy nói là ta đến xử lý, nhưng là chỉ cần người hữu tâm đi thăm dò, rất nhanh liền sẽ phát hiện, cái này phía sau cũng có bóng dáng của ngươi. Ôn Cố mới đến Hâm Châu thành bao lâu? Năm nay mùa đông mới đến, năm còn không có qua đây, danh tiếng đã truyền ra. Có thể để cho Triệu gia kiếm tiền tinh minh lợi hại thương nhân, không phải là không có. Có thể đem mỗi loại phường quản lý lên ưu tú kẻ sĩ, cũng rất nhiều. Ôn Cố cho một bộ phận người mang tới lợi ích, cũng tương tự chặn một nhóm người khác lợi ích. Phong mang qua thịnh, tất tổn thương hắn thân. Nhược phong sóng quá lớn, có thể tới thư viện tránh một chút. Hồng lão gia tử có ý tứ là, nhường Ôn Cố ở chỗ này học thư họa, hiệp trợ mở trường, thu liễm một đoạn thời gian. Ôn Cố đứng dậy thi lễ, đà tạ tiên sinh. Lão gia tử hảo ý hắn nhận, trong lời nói nhắc nhở hắn cũng hiểu rõ, chỉ có điều, cái này phong mang qua được, còn không có thế nào dùng được đâu. Ôn Cố không có ý định tu liễm, như gió bắt đầu thổi sóng, tìm người ở phía trước đỉnh lấy. Hồng lão gia tử vốn cho rằng, hắn nhắc nhở về sau, Ôn Cố hiểu ý tự không yên, sao động bất an. Mà ở vẽ tranh thời điểm, tựa hồ không hề giống hắn suy nghĩ như thế. Ngồi ở chỗ đó người trẻ tuổi, ngưng thần tinh khí, lạnh nhạt vung mực, không có nửa điểm táo bạo cùng lo nghĩ. Hồng lão gia tử lộ ra đầy ý cười. Hắn thưởng thức nhất Ôn Cố chính là điểm này, tính đến quyết tâm, bảo trì bình thản. Âm thầm khen ngợi vài câu, Hồng lão gia tử đi qua, nhìn trên giấy họa. Lão gia tử khắp khuôn mặt là hỏi hảo. Tranh này thứ gì? Lại nhìn một lát, cảm thấy thấy rõ. Ôn Cố hiện tại vẽ chủ yếu là hai cái đối tượng, một cái là chuông. Thanh đồng đúc chuông ổn trọng đoan chính, chuông khánh thanh âm réo rắt sâu xa, chính như quân tử chi đức, kiên cố không rời, thủ vững nguồn gốc. Bên trong đồ vẽ một cái khác vật, nhìn qua giống như là một kiện áo vải, cũng không hoa lệ, tương đối chất phác, thiếu chút hứa phiêu dật, nhiều hơn mấy phần cương kình. Thuần phát đoan chính, quân tử phong phạm. Hồng lão gia tử vuốt râu gật đầu. Chờ Ôn Cố ngừng bút thời điểm, lão gia tử khuôn mặt hiền hòa, bức họa này nhưng có lấy tên. Ôn Cố, kim trung cháo thiết bố sam. Hồng lão gia tử có một nháy mắt mở mịt. Hắn không hiểu, nhưng có thể cảm giác được, họa ý tựa hồ cùng hắn suy nghĩ không giống. Lời này giải thích thế nào? Ôn Cố nói, chỉ là đột nhiên nhớ tới du học lúc nghe qua dân gian nghe đồn, hai loại hộ thể công phu. Hồng lão gia tử không biết dân gian phải chăng có loại thần công này, hỏi, nó có thể bảo đảm ngươi bị tà vật bắt một đường, cắn một cái, mà không chúng ta sao? Ôn Cố nghĩ, không biết. Đi, luyện kiếm. Ít nghĩ chút dân gian thật giả không biết nghe đồn. Mãi cho đến việc học kết thúc, Ôn Cố rời đi. Hồng lão gia tử đợi tại thư phòng nhìn xem Ôn Cố vẽ bản vẽ này, trầm tư nửa ngày. Tiểu tử kia đến tột cùng là họa lời chữ mặt ý tứ đâu? Vẫn là ẩn dụ. luôn cảm thấy hôm nay nhắc nhở giống như không hiệu quả gì. Cảnh Tinh Vương. Hà Tiểu Đệ đầy bụng tâm sự trở lại công sở, Trình Chi hỏi hắn, lần này đi theo đi qua, thêm kiến thức à? Hà Tiểu Đệ thật thầm nghĩ, thêm kiến thức. Thế gian này lòng người khó lường, thật giả khó liệu. Hắn cũng không có nói quá nhiều, cho đến ngày thứ hai, Đào Tam đến công sở phỏng vấn. Bởi vì là Ôn Cố tự mình chiêu người, phỏng vấn cũng từ Ôn Cố cùng Chu Sơn cùng một chỗ. Sơ bộ khảo sát qua về sau, không có vấn đề gì, Đào Tam tiến vào thực tập kỳ. Hà Đại, ta mẹ nó. Mới vừa vào thực tập kỳ, Đào Tam vẫn là rất an phận, hiện ra cũng là mình đứng đắn hữu lễ một mặt. Hai ngày sau đó, Ôn Cố đem Đào Tam kêu lên. Hỏi trước đối phương ở chỗ này thích ứng như thế nào, lại hỏi như Đào gia dạng này bản địa cư dân sinh hoạt tình huống. Đào Tam cẩn thận trả lời, năm nay so với trước năm kỳ thật tốt hơn rất nhiều, năm nay mỗi cái phường phát đến hai cái lò than tử, một nhóm than tổ ong, còn có một số cứu tế lương, tiết kiệm chút dùng, mọi người lẫn nhau giúp đỡ, có thể vượt qua đi. Ôn Cố tìm hiểu một chút tầng dưới chốt đại khái tình huống. Đầu xuân về sau đâu? Thời tiết ấm lại về sau, đối với các ngươi tới nói lớn nhất khó khăn là cái gì? Ôn Cố lại hỏi. Đào Tam nghĩ nghĩ, nói, trời ấm áp thời điểm lớn nhất khó khăn. Đại khái chính là đốn tuổi đi. Lương thực vật tư phương diện này, bọn hắn bán khổ lực kỳ thật cũng có thể dãy một chút, nghe nói Hâm Châu thôn lại phân đi qua một nhóm trồng trọt, còn phát nông cụ, sang năm trong đất có thể sản xuất lương thực biết càng nhiều. Nhưng là bây giờ các loại dịch bệnh xâm nhập, tại trong phường dùng chung trong giếng múc nước cũng không an toàn, cần tuổi lửa nấu nước nấu cơm. Nhưng Hâm Châu thành lần cận cơ hồ bị chém xong. Ôn Cố gật gật đầu. Nói tóm lại, nước cùng tuổi lửa vẫn là vấn đề lớn. Than đá cung ứng vẫn như cũ có hạn, nghèo khó phường cung ứng sẽ chỉ càng ít. Nguồn nước sạch sẽ trình độ cũng không cách nào cam đoan. Biết tốt. Ôn Cố nói. Đào Tam ở trong lòng suy nghĩ, Ôn Cố lời này chỉ là an ủi đâu, vẫn là lộ ra một ít tin tức. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Ôn Cố nói, năm trước Cảnh Tinh Phường sẽ làm một lần nội bộ tiểu yến, vì để cho mọi người náo nhiệt một chút, công sở định tìm một số người dàn dựng kịch, chuyện này ngươi có thể hay không tiếp nhận? Đào Tam sững sờ, tranh thủ thời gian trả lời, không có vấn đề. Long thấp thỏm bất an, rốt cục buông ra. Ấm Vương trưởng quả nhiên là nhìn chúng kỹ xảo của ta, còn tưởng rằng sẽ an bài cái gì trách nhiệm đâu, hơi có chút thất lạc. Kỹ thuật độ khó quá thấp, hiện ra không ra ta chắc tuyệt tài hoa. Mặc dù thấp hơn mong muốn, nhưng xác thực có việc để hoạt động, Đào Tam biết đây là cái thứ nhất khảo nghiệm. Nếu là làm được tốt, chuyển chính thức về sau, hắn chính là cái này Cảnh Khánh công sở một thành viên. Quan phương lập hồ sơ cái chủng loại kia. Đào Tam giữ vững tinh thần. Nhân tuyển phương diện, liền trong Cảnh Tinh Phường chọn người. Hắn hỏi. Không hạn chế. Các ngươi bản địa có người thích hợp cũng có thể đề cử. Đào Tam đánh bạo nói, có. Nam nữ già trẻ đều có, trước kia cho người làm qua kẻ lừa gạt, cho người ta khóc qua linh, sẽ còn một điểm tạp ý. So ra kém chuyên nghiệp ban tử, nhưng so sánh với người bình thường tới nói, cũng tạm được. Ngươi nhìn xem thích hợp liền chọn người, không cao hơn 9 cái. Ôn Cố nói. Người địa phương, trong nhà có lẽ còn có thể bảo tồn một chút trang phục đạo cụ còn không có tiêu hủy, vừa vặn lấy ra dùng. Không có quá nhiều thời gian tập luyện. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm, nào có nhiều như vậy tinh lực đi làm khác. Cho nên Ôn Cố không cho bọn hắn làm phức tạp yêu cầu, nhường Đào Tam dẫn người chọn dân gian tương đối được hoan nên biểu diễn, chuẩn bị mấy cái tiết mục. Diễn xuất người quản một bữa cơm, cũng biết cho thù lao. Chỉ là thù lao là lấy Cảnh Tinh Phường lương phiếu thanh toán. Đào Tam mừng rỡ, nuôi cơm còn cho lương phiếu đâu. Hắn nghe ra Ôn Cố ý tứ, đây là cho hắn cơ hội kéo nổ lương thần. Liên tục cho Ôn Cố cam đoan, chúng ta nhất định chuẩn bị cẩn thận, nhường mọi người nhìn cái vui vẻ. An tiết xử lý tiệc rượu khẳng định là vui mừng tiết mục, làm điểm lấy lòng người tên vợ kịch, hát một chút tiểu khúc. Các quý nhân khẳng định trước mắt, nhưng là phường trưởng cũng đã nói, chính là cho trong phường dân chúng nhìn, phần lớn đều là bình dân, nhìn cái náo nhiệt liền tốt. Đạt được cho phép Đào Tam, chạy về đi chọc người chuẩn bị tiết mục đi. Ôn Cố nhìn xem trong phường kế hoạch biểu. Giao thừa mấy ngày nay, hắn không tại Cảnh Tinh Phường, dì Dượng đem hắn gọi đi Triệu gia cùng một chỗ ăn Tết. Trong phường mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, hắn liền phải đi qua. Triệu gia tại giao thừa có một trận gia yến. Ngay sau đó, tại đầu năm mùng 1 còn có một trận đại yến, biết mời trong thành các vị quyền quý cùng nhà giàu tham gia. Mấy ngày nay đến hội an bài sẽ khá gấp, không liền tới về chạy, cho nên Ôn Cố biết mang theo đầu sắt, trực tiếp vào ở Triệu gia. Với bạn, năm mới lễ vật cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Triệu gia gia yến là tiếp theo, lần đầu tiên đại yến mới là màn kịch quan trọng. Loại kia trường hợp, ngồi cái nào bàn là có giảng cứu. Hắn không muốn ngồi trẻ nhỏ bàn kia. Chương 93, chỉ cần thuế nguyệt tính tốt chương 93, chỉ cần thuế nguyệt tính tốt tới gần ăn Tết, trường hợp thành phường thẩm gia cũng tại vì thế làm chuẩn bị. Thẩm Cứu cậu gần đây bận việc lấy đối ngoại xã giao, trong nhà sự vụ đều giao cho Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu hai huynh đệ. Rốt cục có rảnh rỗi, hắn dự định nhìn xem trong nhà chuẩn bị đến như thế nào. Cái này xem xét, phát hiện vấn đề. Ăn Tết thế nào không có đem Ôn Cố kêu đến. Hắn chất vấn. Ôn gia tại trong loạn thế gặp bất trắc, bây giờ chỉ còn Ôn Cố cùng đầu sắt. Giao thừa gia yến, lẽ ra làm đem cái này hai kêu đến cùng một chỗ ăn Tết, hắn dù sao cũng là Ôn Cố cậu ruột. Thẩm Thanh sững sờ, a, cha ngươi không biết. Thẩm Cứu cậu càng sững sờ, biết cái gì? Thẩm Thanh bước lên chua xót, Ôn Cố là đi Triệu gia ăn Tết, không đến nhà chúng ta. Thẩm Cứu cậu kinh hãi, ngươi không nói sớm, ta cho là ngươi biết đâu. Nói lên Ôn Cố đi Triệu gia ăn Tết, Thẩm Thanh mặt lộ vẻ hâm mộ. Thẩm Cứu cậu nghĩ thầm, Triệu gia vậy mà coi trọng như vậy Ôn Cố, vốn cho là Ôn Cố cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn Tết, dùng giấy đỏ bao hết một phần ép túi tiền. Bất quá bây giờ biết được Ôn Cố tại Triệu gia ăn Tết, cái này ép túi tiền còn phải lại hơi tăng thêm một chút xíu. hắn cho bọn tiểu bối đều chuẩn bị ép túi tiền, mặc dù rất nhiều tiểu bối không thể tính hài đồng nhưng bây giờ thế thái khác thường, hắn vẫn là đều chuẩn bị hơn bao, cầu cái chấn tà khu túy may mắn. Nghĩ như vậy, Thẩm Cửu cậu lại nhìn một chút nhà mình hai đứa con trai, một trận tâm tắc. Nếu không phải hắn hỏi nhiều câu này, có lẽ chỉ có tại giao thừa mới biết được. Cảnh Tinh Vương bên này, Ôn Cố không đi Thẩm gia ăn Tết, sớm chuẩn bị cho Thẩm gia năm lễ, là mấy cái tinh xảo pha lê đồ vật. Trong vườn cũng đang vì ăn Tết làm chuẩn bị. Đại thực đường niên kỷ tiệc rượu, có thể tham dự người đã lần lượt nhận được tin tức. Những người này thân phận không đồng nhất, văn viên tiểu lại, tuần tra an phòng, một chút biểu hiện ưu dị cư dân, thợ thủ công cùng lao công vân vân. Đại đa số là Cảnh Tinh Phường cùng Khánh Vân Phường, cũng có cái khác phường người, tỉ như đại đa số thợ thủ công. Hiện tại thời gian gian nan, có thể ăn trực một bữa cơm, còn có náo nhiệt góp, có cái buông lỏng cảm xúc cùng áp lực trường hợp, đều tích cực cực kỳ. Năm tiệc rượu hao tổn của cải dùng chính là Cảnh Khánh công sở kinh phí, chuẩn bị đồ ăn so bình thường phong phú, đại hộ nhân ra trước mắt, nhưng đối với cơ sở mà nói, đã coi như là xa xỉ. Mỗi bàn đều có thịt, còn có thể phân đến tí xíu rượu đỡ thèm. Hai phường cùng một chỗ xử lý năm tiệc rượu. Hà Đại nhìn xem thành viên mới Đào Tam, trên mặt mang theo mỉm cười, năm tiệc rượu là vui mừng, cũng không thể lắc lắc cái mặt. Trong lòng không biết mắng bao lâu. "Ca, hắn cùng ngươi hẳn không phải là một cái đường đi, cũng không cần như thế để phòng." Hà Tiểu Đệ an ủi. "Không, ngươi đừng bị hắn lừa. Nhìn không phải một cái đường đi, nhưng đây cũng là một người có dạ tâm." Trong phường càng lên cao, vị trí trọng yếu cứ như vậy mấy cái, đều là đối thủ cạnh tranh. Hà Đại thấy rõ ràng, tại hai vung mạnh đập sát, không chậm trễ tại Khánh Vân phường kết bạn lao công nhóm. Sư Minh gọi đệ tin tức linh thông cực kỳ. Nhưng bất kể nói thế nào, tại hai tại Khánh Vân Phường, vị này mới tới là thật muốn tại Cảnh Tinh Phường ở lại. Sao có thể nhường Hà Đại không đề phòng bắt đầu? Đào Tam cũng không quan tâm Hà Đại mặt lạnh, hắn chính cùng Văn Nghệ tiểu đội sắp xếp tiết mục. Vào trước Cảnh Tinh Phường, hắn tại bọn hắn bên kia thế nhưng là ra danh tiếng lớn, mặc dù bây giờ còn không tại chính thức biên chế, cuối năm phúc lợi tạm thời không có, nhưng là chỉ cần ở lại chỗ này, sang năm liền có thể lấy được. Chính thức lập hồ sơ biên chế nhân viên, cuối năm phúc lợi chủ yếu là lương phiếu cùng than đá, mặc dù không nhiều, nhưng đây đều là được không? Bây giờ cái này thế đạo, có thể được không những cái kia đồ tốt, ai không hâm mộ. Nhà ăn cuối năm cơm, hai phường năm tiệc rượu chính thức bắt đầu trước, Ôn Cố trước tuyên bố đối ưu tú nhân viên ban thưởng, lương phiếu, muối đường, thịt, vải, cùng với các tặng hóa. Căn cứ biểu hiện ưu lương trình độ cùng cống hiến cấp bậc, phân phát khác biệt khen thưởng. Phát xong khen thưởng lại cho mọi người vẽ bánh nướng. Năm sau sự vụ nặng nghề, mọi người cố gắng, sang năm niên kỷ mạn, phúc lợi cùng khen thưởng sẽ tốt hơn. Ở đây, cùng ở bên ngoài người vây xem, đều kích động có nhịp. Không trong biên chế người, nghĩ đến năm sau đụng một cái, nhìn có thể hay không chen vào biên chế. Trong biên chế người càng kích động. Đoạn thời gian trước tóc cuối năm phúc lợi, liền đã rất hưng phấn, không nghĩ tới trong phường còn có khác khen thưởng. Mời thanh nhất đạo trưởng làm cái đơn giản tế tự nghi thức. Tiểu Lưu cũng khó được trở về một chuyến, tiến vào tuần vệ ti, cả người nhìn qua trầm hơn ổn. Trước kia hắn là đứng tại bình dân góc độ đi xem thế gian muôn màu, gia nhập tuần vệ ti về sau, đứng tại góc độ cao hơn, nhìn càng rộng cục diện, đi đối đãi các loại vấn đề. Sẽ đối mặt phức tạp hơn, tàn khốc hơn nhân tố, tâm tính đồng dạng người nhưng gánh không được. Rất hiển nhiên, Tiểu Lưu gánh vác. Ấm phường trưởng chỗ cái này trên bàn cơm, ngồi mấy cái bắt thượng đảo vòng tiểu phân đội đồng đội. Ôn Cố chân thành ánh mắt mang theo mấy phần cảm khái, lần lượt đảo qua người đang ngồi, mang theo thở dài phải nói, sang năm lúc này, trong phường niên kỷ tiệc rượu chưa hẳn có thể tề tiểu. Mọi người nghe xong lời này, trong lòng nặng nề. Cuộc sống an ổn đều là ngắn ngủi lúc, loạn thế chính là loạn thế, dù sao cũng phải đối mặt hiện thực, ai cũng không cách nào cam đoan sang năm còn có thể an ổn ngồi ở chỗ này. Chỉ là so sánh với ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, bọn hắn hiện tại đã rất khá, không có cái gì không hài lòng. Hà Đại đang muốn mở miệng sinh động một chút bầu không khí, liền nghe Ôn Cố nói ra, sang năm lúc này, mọi người hẳn là có thể lẫn vào so hiện tại càng tốt hơn, đợi sang năm mùa thu, thu thú bắt đầu, mọi người hẳn là sẽ chuẩn bị trở về thôn quê tiếp ứng thân hữu à. A. Trên bàn mấy cái người quen biết cũ ánh mắt giật mình lo lắng. Ôn Cố, sang năm lúc này, có lẽ bàn này bên trên có mấy người sẽ ở quê quán ăn Tết. Đám người, a, cũng không chính là chuyện như vậy a. Hà Đại, tại hai bọn hắn quê quán, nơi đó cũng có đã từng trợ giúp qua bọn hắn người quen, nếu là có thể, bọn hắn nguyện ý trở về một chuyến kéo một số người tới. Đồng hương thân tín, nhưng so sánh người nơi này dùng tốt. Chu Sơn cũng động tâm tư. Hắn cũng nghĩ trở về nhìn xem, phải chăng còn may mắn tổn thân hữu, trước kia giúp đỡ qua người, thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp được cựu nhân trực tiếp nào. Tiểu Lưu trên mặt ổn trọng lập tức biến mất, lập tức cười mở, nói ra, ta sang năm là muốn trở về một chuyến, đến lúc đó nhiều góp mấy người cùng một chỗ, làm tốt trang bị cưỡi ngựa trở về, càng nhanh. Đối Tiểu Lưu tới nói, tất cả ma luyện cũng không tính là cái gì, hắn muốn kiếm ra cái thành tựu, sang năm mùa thu, về nhà đem người trong thôn nhận lấy. Cảnh Tinh Vương niên kỷ tiệc rượu, tất cả đều rất đơn sơ, nhưng bầu không khí rất nhiệt liệt. Ôn Cố cũng là mượn trường hợp này, nhường mọi người phóng thích cảm xúc cùng áp lực tâm lý, thuận tiện cổ vũ động viên một thanh. Ôn Cố không có tại phường bên trong lưu quá lâu, đem sự vụ an bài tốt, ngày kế tiếp mang theo sớm chuẩn bị hộp quà, kêu lên đầu sát. Đi, ăn hồi đi. Tại Cảnh Hương phường lưu lại cái thân phận bài, nếu có việc gấp, Trình Chi bọn hắn có thể cầm cái thân phận này bài đi qua tìm hắn. Ôn Cố mang theo đầu sát cùng Thường Thuận, đi vào triệu trạch. Giao thừa trước sau mấy ngày này, là trong thành phố hộ cùng các quý tộc đi lễ giao tế thời điểm. Ôn Cố đi vào triệu gia lúc, còn có mấy cái tới tặng lễ không đi xa triệu gia tộc thân. Mới vừa vào cửa, vừa vặn gặp được Triệu Biểu ca tặng người đi ra ngoài. Một vị là nhìn xem tương đối phúc hậu trung niên phụ nhân, một vị khác niên kỷ cùng Ôn Cố không sai biệt lắm, thân hình cao thẳng tắp, nhìn qua tương đối nho nhã. Triệu biểu ca vì hai bên giới thiệu. Hai vị này là Triệu gia cô cô cùng với Tử Hạ Văn Dục. Triệu cô cô ánh mắt lập tức trở nên phòng bị. Hạ Văn Dục ngược lại là câu nệ đi đầu thi lễ. Ôn Cố thân mật hoàn lễ. Triệu cô cô đánh giá Ôn Cố, giật giật khóe miệng, ngươi chính là Ôn Cố. Nghe nói là mấy kiện đại sự. Nói quay đầu đối Triệu thiếu chủ cười nói, Văn Dục niên kỷ cùng hắn tương tự, học thức lợi hại, cũng có thể làm đại sự. Một bên Hạ Văn Dục đối Triệu thiếu chủ dùng sức lắc đầu, ta không phải, ta không có, ta không muốn làm. Triệu cô cô không nhìn thấy, tiếp tục nắm lấy Triệu thiếu chủ cánh tay đề cử, ngươi là hắn biểu ca, ngươi biết, Văn Dục đứa nhỏ này thích đọc sách, thiện tâm trung thực. Triệu thiếu chủ trong lòng tự nhủ, thế đạo này, thiện tâm trung thực nhưng xử lý không được đại sự à? Hạ Văn Dục giờ phút này trong lòng mưa đạn cùng soát, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta. Rốt cục đi tới cửa, Triệu cô cô nói còn chưa hết, một hồi lâu mới cùng Hạ Văn Dục đạp vào xe ngựa rời đi. Chờ cách Triệu Trạch xa một chút, Hạ Văn Dục rất là đau đầu bất đắc dĩ nói, nương, ta lớn bao nhiêu bản sự ngài cũng không phải không biết. Vừa rồi ngoài cửa nhiều người nhìn như vậy đâu, làm gì nhường biểu ca bất mãn. Triệu cô cô lúc này rút đi vừa rồi chấp nhất, bình tĩnh nói, biểu ca ngươi không đến mức bởi vì chút chuyện này liền tức giận. Hạ Văn Dục lo lắng, nhưng ở cổng cùng biểu ca nói những cái kia, không tốt lắm. Triệu cô không đội không chậm mà nói, mỗ dù sao ở tại Triều Huy Phường, muốn biểu hiện được hợp quần một điểm. Tất cả mọi người là dạng này tìm ngươi cứu cứu cùng biểu ca chức vị quan trọng quyền, chúng ta cũng làm dáng một chút. Hạ Văn Dục kịp phản ứng, dừng một chút, vẫn là nói, Ôn Cố vô cùng có tài học, rất được cứu cứu cùng biểu ca coi trọng. Ta xa xa không kịp, gánh không được trách nhiệm. Triệu cô câu nghẽ hắn một chút, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, biểu ca ngươi biết ngươi cái gì tính tình, sẽ không cho ngươi áp lực. Hạ Văn Dục nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Chỉ là ngài vừa rồi thái độ đối với Ôn Cố. Cứu cứu cùng biểu ca rất xem trọng hắn. Triệu cô nói, ta đây đương nhiên biết Ôn Cố rất được coi trọng, bằng không hắn ăn tiết chính là đi Thẩm gia, mà không phải đến Triệu gia. Ta vừa rồi đem thái độ bày ra đến, ngoại trừ ứng phó Triệu Huy Phường những người kia, vừa lúc ấy có người tại cửa ra vào không có rời đi, làm cho bọn hắn nhìn. Cũng là vì về sau dự định, về sau ngươi tránh Ôn Cố cũng không cần kiếm cớ. Hạ Văn Dục ngượng ngùng nói, thì ra là thế. Nương, ngài phí tâm. Vừa rồi diễn kỹ thật tốt, ta đều không nhìn ra. Triệu cô đáp ý, có thể để ngươi nhìn ra, ta còn thế nào hỗn. Nàng đương nhiên biết, đối mặt Triệu thiếu chủ đứa cháu này, càng là loại này ỷ vào thân phận yêu cầu chức quyền thái độ, càng là khó mà đạt được trọng dụng, phân đến tay cũng chỉ sẽ là một chút hư chức quan nhà tản, vậy là được rồi. Có thể chống đỡ mặt mũi, chuyện ít, an ổn. Nhà các nàng kỳ thật không có gì lòng ham muốn công danh lợi lộc. Có tầng này quan hệ máu mủ tại, chỉ cần Triệu gia không ngã, nhà bọn hắn sinh hoạt không lo. Có thể nằm thắng tại sao muốn cố gắng. Triệu cô cười đến lạnh nhạt. Nàng nói, nghe nói Ôn Cố người này rất có thủ đoạn, nếu như hắn là cái lòng dạ hiểm độc lá gan, cùng hắn đối đầu dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngươi cùng cha ngươi đều không sợ trường đạo này, chúng ta kính nhi viễn chi liền tốt. Hạ Văn Dục rất là đồng ý cái này là thế, trải qua mất đi tình cảm chân thành thân hữu thống khổ, nhìn qua quá nhiều nhân gian thảm sự, bọn hắn chỉ hy vọng mình nhỏ nhà cùng tràn đầy, đóng cửa lại tới qua thời gian. Mỗi ngày người nhà có thể cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ nói chuyện, thưởng thụ khó được tuế nguyệt tinh tốt, liền rất thỏa mãn. Bọn hắn bản thân định vị chính là phú quý người rảnh rỗi. Bao nhiêu người suốt đời truy cầu, tại cái này trong loạn thế có thể qua cuộc sống như vậy, bọn hắn thật vừa lòng thỏa ý. Một bên khác, Triệu gia. Triệu thiếu chủ đem cô cùng biểu đệ đưa ra cửa, lại cùng Ôn Cố cùng một chỗ đi vào trong. Vừa rồi Triệu cô thái độ đối với Ôn Cố không tốt lắm, Triệu thiếu chủ giải thích thêm vài câu, cô phụ sinh tại phương Bắc Tư Hương nhà, lớn ở Văn Tử, bất tiện đao binh. Bắc địa văn phong không thịnh, bây giờ Hâm Châu thành nhân tài đông đúc, theo phía nam tới người càng đến càng nhiều, cô phụ nguyên bản tài hoa cũng liền càng không thấy được. Triệu thiếu chủ nói, cô phụ là người khiêm tốn, đoan chính cẩn thận, tính tình thản nhiên, biểu đệ cùng hắn rất là tương tự. Ôn Cố nghe hiểu, nói là kia hai cha con không có lòng cầu tiến, không chịu nổi chức trách lớn. Trong lòng lập tức suy nghĩ mở. Thư Lương nhà, lớn ở Văn Tử. Đoan chính cẩn thận, tính tình thản nhiên. Ân. Hồng lão gia tử những lao hữu kia, đại bộ phận đã có tuổi, thua xa Hồng lão gia tử kia cứng rắn thể chất. Thư viện xây dựng mới bắt đầu khẳng định rất nhiều chuyện, đám kia người già chưa hẳn có thể xử lý a, làm việc người trẻ tuổi khẳng định có, nhưng thân phận chưa hẳn đủ. Như thật giống biểu ca nói, hạ gia kia hai cha con tính tình tài học như thế, tài hoa còn có thể, lại tức thời, còn có một loại thân thích thân phận gia trì, so với cái kia suốt ngày suy nghĩ đánh nhau người an phận nhiều. Cũng không giống phía nam tới văn nhân, còn muốn càng nhiều thời gian đến thích ứng hoàn cảnh mới. Không biết bơi thổ không phục, không sợ thời tiết biến hóa, nhìn Hạ Văn Dục cái kia thân hình, nhìn xem liền kiến tạo. Nếu như hai cha con tương tự, chắc hẳn có thể xử lý càng nhiều chuyện hơn vụ, có thể gánh vác càng lớn áp lực. Đi. Ngẫm lại vừa rồi Triệu cô kia liên tiếp biểu hiện, Ôn Cố tha thứ địa đối Triệu biểu ca cười nói, vừa rồi Triệu cô cực lực đề cử Văn Dục, biểu ca ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút đi nói đến, thư viện chuyện ngươi hẳn là cũng biết, có lẽ có thể nhường Văn Dục huynh đi hiệp trợ mở trường. Thư viện thuần học thuật hình nhân mới có thể chậm rãi bổ sung, Hồng lão gia tử bọn hắn càng lành nghề. Triệu gia có thể nhanh như vậy ủng hộ xử lý thư viện, bây giờ sinh tồn dưới hình thế, nhất định phải tại trong thư viện mở rộng hành chính hệ thống, lấy thuận tiện khống chế. Triệu gia chủ khẳng định có cân nhắc tốt những nhân việc khác, nhưng cũng có thể lại thêm hai người. Không có lòng cầu tiến, không chịu nổi chức trách lớn, không quan trọng, có thể làm việc là được. Ôn Cố đề nghị, Triệu biểu ca nghe vào trong lòng. Có đạo lý a. Bất quá hắn cân nhắc góc độ cùng Ôn Cố có chỗ khác biệt. Ngoại trừ mở rộng thư viện hành chính hệ thống tăng cường khống chế, hắn còn muốn làm sâu sắc nam bắc giao lưu. cô phụ cùng biểu đệ hai người này có học thức, đủ thân phận, tính tình còn khoan dung, đúng là không tệ nhân tuyển. Triệu Thiếu Trụ như có điều suy nghĩ. Ôn Cố không cần phải nhiều lời nữa. Hạ gia phụ tử hai năm sau chắc chắn sẽ có mới chức vụ. Triệu cô tâm nguyện đạt được thỏa mãn, nhất định rất cao hứng. A, không biết đối phương có thể hay không vui vẻ, dù sao Ôn Cố thật cao hứng, đi vào gì nơi này thời điểm, trong mắt còn mang theo ý cười. Triệu Thiếu Chủ còn có sự vụ khác, tạm thời rời đi. Thẩm phu nhân cũng là vừa rảnh rỗi, nhìn xem Ôn Cố, hỏi, hôm nay tâm tình không tệ, có chuyện tốt. Ôn Cố nói, xác thực như thế. Hôm nay vận khí tốt, vừa mới tiến cửa sân, liền thấy có người tại tự tiến cử. Tới đi, mọi người cùng nhau phụ trọng tiến lên. Chương 94, năm lễ chương 94, năm lễ Ôn Cố xuất ra cho thẩm phu nhân chuẩn bị năm lễ. Một cái hộp gỗ chứa, trên dưới hai tầng, phân biệt giả bộ hai cái đối tượng. Thượng tầng là một cái kính lúc vừa khung cùng tay cầm khảm nạm bảo thạch, chế tác tinh mỹ. Kính lúc đối với thượng tầng nhân sĩ tới nói, cũng không tính hiếm lạ chi vật, thẩm phu nhân trước kia chưa thấy qua nhưng cũng đã được nghe nói. Chỉ là di vãng đều là thợ thủ công nhóm dùng chỉ toàn thấu tự nhiên không màu thủy tinh, gen luyện mà thành tiểu xảo đối tượng, cầm tại đầu ngón tay thưởng thức. Mà Ôn Cố xuất ra cái này kính lúc, phải lớn ra rất nhiều, nhưng lớn nhỏ vừa vặn. Quá đại hội lộ ra công kền. Thẩm phu nhân thu được cái này đồ chơi nhỏ sát thực tâm hỉ, cầm trong tay thưởng thức một lát, lại nhìn về phía gỗ, phía dưới tầng kia đâu. Ôn Cố mở ra cái tầng, đặt vào một cái túi, từ bên trong lấy ra một cái tiểu xảo nhưng tương tự tinh xảo hình tròn đối tượng, chợt nhìn giống như là treo phối sức, vật này vì nghiêm túc kính. Hắn mở ra ngoại tầng cái nắp, lộ ra bên trong mặt kính, có thể treo tại phiến đầu hoặc là thắt ở trên khăn, tiện cho mang theo. Thẩm phu nhân tò mò cầm tới. Mặt kính chân bóng chiếu người rõ ràng, cho dù là mới mài giá gương đồng tới so sánh, cũng biết kém mấy phần. Cầm trong tay thưởng thức ngắn ngủi một lát, thẩm phu nhân đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng xuất thân thương nhân nhà, lại trên Hâm Châu tầm nhận qua quyền lực hút lúc, không cần Ôn Cố giải thích quá nhiều liền biết như thế nào dùng cái này đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Vất vả ngươi, thẩm phu nhân nói. Nàng biết hai thứ đồ này, Ôn Cố tại Khánh Vân Phường hoa rất lớn tinh lực, hiện tại mới có thể có đến những này thành quả. Ôn Cố có chút đáng tiếc nói, chẳng qua hiện nay công nghệ trình độ vẫn như cũ có hạn, chế ra tấm gương hảo hảo bảo dưỡng, cũng chỉ có thể dùng mấy tháng đến thời gian một năm. Cũng không cách nào sản xuất hàng loạt, chế tác khá là phiền toái, bây giờ chỉ có thể Khánh Vân quan luyện chế ra tới. Thẩm phu nhân cười nói, không sao. Đối với người có thân phận tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Chơi mấy tháng thay mới, cùng người không ta có càng có thể hiện lộ rõ ràng thân phận, tăng cường đám kia phú hộ cảm giác thỏa mãn. Còn có không ít trong tay người cất giấu số lượng lớn thuế ruộng. Chị dâu cùng cháu họ tử lễ, Ôn Cố cũng chuẩn bị, thẩm phu nhân sẽ phái người đưa qua. Tấm gương trước đó thả một bên, thẩm phu nhân cùng Ôn Cố thương nghị lên triệu ra năm tiệc rượu. Giao thừa ra yến ngược lại là tiếp theo, trọng điểm tại lần đầu tiên đại yến. An Tết muốn mở tiệc chiêu đãi rất nhiều nhân vật trọng yếu, trong đó không thiếu quý tộc phú hộ. Đám kia phú hào ở nhà đều làm mảnh than nồi đồng, bỏng ăn chấm tương, có mới mẹ thỏ rừng thịt thời điểm đến chỉ điểm hạ cung cấp. Bên ngoài các loại dịch bệnh, dạng này hoàn cảnh lớn dưới, người có thân phận càng truy cầu đồ ăn nóng. Mặc kệ trường hợp nào, nóng đồ ăn càng có thể mang cho bọn hắn cảm giác an toàn. Nồi lẩu loại vật này, đối với người có thân phận tới nói, cũng không phải là mới mẹ đồ chơi. Trước kia hoàng đô phồn hoa nhất đường đi, còn có dạng này ấm nồi cửa hàng. Mùa đông hoặc là dịch nổi lên bốn phía thời kỳ, tại nhà mình dùng cơm biết đỡ một cái tiểu ấm nồi, bỏng đồ ăn chấm tương ăn bảo. Hiện tại triệu gia mở tiệc chiêu đãi, lại là mùa đông, đương nhiên cũng càng có khuynh hướng chảo nóng bỏng ăn. Trước đây Ôn Cố cho một chút đề nghị, khẩn cấp chế tạo ra đến một nhóm lửa than nồi đồng, có thể dùng tại cái này cỡ lớn trên yến hội. Thức ăn trên bàn không thể quá khó coi. Mặc dù là mùa đông, nhưng rau quả vẫn là đến chuẩn bị bên trên. Hoa trồng trong nhà kính ấm thất nhà ấm bồi dưỡng là sớm đã có kỹ thuật. Năm nay thu thời tiết mùa đông, thẩm phu nhân trước thời gian cũng là người ta tại ấm thất bồi dưỡng rau quả, cửa sổ thủy tinh sau khi đi ra, lập tức cải biến, mạnh hơn thông sáng tính, nhường ấm thất rau quả dáng dấp càng nhanh càng béo tốt. Mặc dù vẫn như cũ so ra kém ứng quý rau quả cảm giác, nhưng đặt ở mùa đông, tuyệt đối xưa nay chưa từng có treo lên đánh cấp bậc ưu thế. Năm nay coi như xong, cung ứng yến hội bên ngoài, nhà mình ăn vào cùng tặng lễ, có thể tiêu hao hết. Sang năm có thể mở rộng quy mô, đến lúc đó cầm một nhóm đến chợ bán. Mùa đông ấm thất rau quả, giá tiền chắc chắn sẽ không thấp, cũng chỉ có những cái kia phú hộ nhóm có thể tiêu phí nổi. Ôn Cố nghe được không ít trên phố nghe đồn, có ít người vừa tìm nơi nương tựa triệu ra thời điểm, số lượng lớn vật tư đổi thành Hâm Châu tiền dẫn. Khi đó là ôm bảy đồ cúng tâm thái, đổi lấy tiền dẫn cũng không nghĩ tới thật có thể toàn bộ tiêu xài. Không thiếu ăn không thiếu mặc, lại không có tiêu phí địa phương, trong tay số lượng lớn tiền dẫn có đệm bàn chân, có hợp lý giấy vệ sinh, nghe nói còn có mấy cái ngu ngốc uống say về sau đốt tiền dẫn chơi, hiện tại hối hận ruột đều thanh. Trên phố nghe đồn, cửa sổ thủy tinh đưa ra thị trường đoạn thời gian kia, có người ở nhà bên trong bị đánh, khóc đến nhưng lớn tiếng. Đầu sắt đi theo Ôn Cố vào nhà lúc, một mực ôm cái cà mèn, có thị nữ tới muốn tiếp nhận, bị tránh đi. Thằng đến Ôn Cố cùng thẩm phu nhân nói xong chuyện, giữa bên kia có người đến chuyển lời, nhường Ôn Cố đi qua một chuyến. Ôn Cố cầm qua cà mèn, đối đầu sắt nói, ngươi về trước viện. Bọn hắn tại Triệu Trạch có cái tiểu biệt tử, tại Triệu gia qua đêm đều ở bên kia. Thẩm phu nhân nói, nhường hắn trước lưu lại theo giúp ta trò chuyện, chờ một lúc ta để cho người ta dẫn hắn trở về. Ngươi đi trước, ngươi dựa bên kia. Thẩm phu nhân ánh mắt trong tay Ôn Cố cái kia cà mèn bên trên dừng lại một chút, đang muốn nói để cho người ta hỗ trợ đề cập qua đi, đối đầu Ôn Cố nhìn qua ánh mắt. Giờ khắc này, di sinh ở giữa hoàn thành ngắn ngủi giao lưu, thẩm phu nhân không có hỏi tới, câu chuyện nhất chuyển, nhường bên người tín nhiệm nữ làm tự mình mang Ôn Cố đi Triệu gia chủ biệt tử. Dĩ nhiên không phải Ôn Cố không biết đường, chỉ là ăn Tết trong lúc đó người lui tới nhiều, để phòng không có mắt gây chuyện. Đi qua dựa bên kia trên đường, nữ làm nói cho Ôn Cố, mấy ngày nay gia chủ bên kia kiểm tra càng nghiêm ngặt một chút. Vào nhà chủ biệt tử, nguy hiểm vũ khí cùng mang theo lễ, hoặc là ở chỗ này trực tiếp giao cho quản sự, hoặc là mở ra trước kiểm tra. Đem Ôn Cố đưa đến địa phương, kia nữ làm cũng không tiện chờ lâu, nhanh chóng trở về. Ôn Cố nhìn xem tới qua mấy lần đại biệt lạc. Xác thực như nữ làm nói, kiểm tra càng nghiêm, cũng tăng cường thủ vệ. Loại thời điểm này xác thực không thể đánh giá thấp lòng người, tăng cường kiểm an cũng tốt. Ôn Cố đem mang theo người sầm rêu kiếm buông xuống. Bất quá tay bên trong cả mèn, không có muốn buông ra dáng vẻ. Hắn đi qua, đối phụ trách tiếp đãi quản sự nói ra, Phúc Sinh tổng quản ở đây sao? Hắn hỏi là Triệu gia chủ thân bên cạnh tín nhiệm đại quản gia. Lúc này, viện lạc thư lâu, Triệu gia chủ đang tại ký tên một phần văn bản kiện, cấp phát xây dựng sầm rêu thư viện phân viện. Hồng lão gia tử vài ngày trước tới cùng hắn đàm xử lý thư viện chuyện, phía sau còn có Ôn Cố tiểu tử này khuyến khích. Đối với cái này, hắn cũng không tức giận. Pha Lê cùng than tổ ông lô, thật to giảm bớt bọn hắn nuôi quân áp lực, không đến mức bởi vì chút chuyện này liền đối Ôn Cố có ý kiến. Chính là cảm thấy tiểu tử thật có ý tứ, rất có thể gây sự. Nhưng người trẻ tuổi có đôi khi quá nhảy thoát, đến nhắc nhở một chút. Trong Hâm Châu thành người ở, cũng không đều là cùng một cái tâm. Kéo cừu hận quá nhiều, dễ dàng thua thiệt. Cây có mọc thành rừng, sẽ tao ngộ mạnh hơn mưa gió. Ôn Cố bây giờ cũng không có khác thân cận trưởng bối, hắn cái này làm dượng, vẫn là đến nhắc nhở một chút. Cho nên, vừa rồi biết được Ôn Cố tới Triệu gia, để cho người ta đi đem Ôn Cố kêu đến tâm sự. Đằng sau mấy ngày hẳn là không thời gian đơn độc nói chuyện, thừa dịp hôm nay, nhiều cùng tiểu tử này nói một chút. Lúc này, có người tới gần, đúng không xa xa Phúc Sinh nói cái gì? Phúc Sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thế nào? Triệu gia chủ hỏi. Phúc Sinh bước nhanh tới, thấp giọng cùng gia chủ nói Ôn Cố yêu cầu. Triệu gia chủ nghe xong, nhíu nhíu mày, không cần kiểm tra, nhường hắn trực tiếp tiến đến. Lại để cho cách đó không xa mấy tên thủ vệ rút lui xa. Không bao lâu, Ôn Cố mang theo cả mẹ tới. Nhìn xem bên người, ngoại trừ Phúc Sinh đại quản gia, không có cái khác người ngoài. Ôn Cố đối Triệu gia chủ cười nói, đưa ngài năm lễ, ngài khẳng định đích. Chuẩn bị rất lâu, hầm lò lô bên kia một mực không có lựa ra, cũng may cuối cùng thành công. Camen có chút lớn, Ôn Cố níu qua thời điểm, Triệu gia chủ cùng Phúc Sinh đại quản gia bởi vì cứng nhắc ấn tượng, coi là cả mèn bên trong đồ vật cũng không nặng, nhưng ở Ôn Cố gác lại cả mèn lúc, cho dù động tác rất nhẹ, nhưng cả mèn tiếp xúc bàn gỗ phát ra tới nhỏ bé động tĩnh, hai vị người trong nghề có thể cảm nhận được nó nặng nề. Triệu gia chủ cùng bên cạnh Phúc Sinh đại quản sự trong lòng cùng một cái ý nghĩ, mới vừa rồi còn là hẳn là đi đón một chút. Ôn Cố buông xuống cả mèn, giải thích nói, không tiện qua tay của người khác, không thích hợp tại trường hợp công khai, ta liền trực tiếp đưa tới. Triệu gia chủ nguyên bản chuẩn bị chủ đề trước đè xuống. Hắn biết, Khánh Vân Vương mấy cái kia hầm lò lô vẫn một mực đang đốt pha lê, thợ thủ công nhóm một mực tại nghiên tập rèn luyện pha lê. Năm nay Ôn Cố đưa ra ngoài quà tặng, cũng rất nhiều là pha lê đối tượng. Nguyên bản, Triệu gia chủ coi là năm nay Ôn Cố đưa tới năm lễ, cũng sẽ là cái gì pha lê vật trang trí, bây giờ nhìn Ôn Cố điệu bộ này, chỉ sợ có khác huyền nào. Ôn Cố mở hộp ra, trước đây không biết có thể hay không làm được, cho nên một mực không cùng ngài nói. Hiện tại xem ra, kinh nghiệm phong phú lao thợ thủ công, tay chính là ổn. Lại thêm một chút may mắn thành phần, vẫn là tại năm trước chế tạo gấp gáp ra. Cà men giống vậy chia làm hai tầng, mở ra thượng tầng cái nắp, bên trong đặt vào một cái ống dài. Đây là? Triệu gia chủ hỏi. Vật này tên là giọng đồng, cũng xưng tiên ly kính, kính biến vọng, ta du học thời điểm. Triệu thiếu chủ lại đưa xong một đợt khách nhân, đi thẩm phu nhân nơi đó ngồi một chút, chính trò chuyện Ôn Cố đưa cho thẩm phu nhân kính lúc cùng nghiêm túc kính. Phúc Sinh đại quản gia đến đây, nói ra chủ nhường thiếu chủ đi qua một chuyến. Hắn trên mặt mang theo vừa đúng ăn Tết vui mừng, nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Nhưng là, giờ này khắc này hắn xuất hiện ở đây, liền đại biểu trong này có khác chuyện quan trọng. Thẩm phu nhân cũng không nhiều hỏi, chỉ là hỏi một câu, Ôn Cố đâu? Nhường hắn lại đến theo giúp ta tâm sự. Phúc Sinh nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng, cung kính trả lời, biểu thiếu gia tại cùng lao gia trò chuyện một chút du học chuyện lý thú, lao gia nói, nhường thiếu chủ cũng đi qua nghe một chút. Thẩm phu nhân trong lòng có ngọn nguồn. Chờ Triệu thiếu chủ rời đi, nàng để cho người ta cho đầu sắt đưa chút điểm tâm đi qua, Ôn Cố đàm luận đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian, đừng bị đói đầu sắt. Triệu thiếu chủ bước nhanh tiến về lao cha biệt lạc, phát hiện lao cha bên ngoài viện phi thường yên tĩnh. Không phải không người, mà là bọn thủ vệ tựa hồ đạt được cái gì mệnh lệnh, không cho phép những người khác tới gần, cũng đặc biệt nghiêm túc. Triệu thiếu chủ tới thời điểm, bên cạnh hắn tùy tùng cách thật xa liền bị cản lại. Triệu thiếu chủ nghi hoặc, một canh giờ trước, hắn mới từ nơi này cách mở, khi đó còn không phải dạng này. Lúc này trong lòng nghiêm nghị, nhường tùy tùng cùng hộ vệ bên ngoài chờ lấy. Tiến viện về sau, được cho biết gia chủ cùng Ôn Cố tại thư lâu lầu 2. Triệu thiếu chủ nghi hoặc càng sâu, lại còn trên lầu. Bước nhanh lên lầu, vào nhà thời điểm nhìn thấy nhà mình cha ruột không có ngồi tại trên xe lăn, mà là chắp tay sau lưng trong phòng xoay quanh đi lại, còn thở hổn hển. Triệu thiếu chủ nghi hoặc càng cường liệt. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện lớn. Chỉ là nhìn trong phòng ngồi một người khác. Ôn Cố đang tại một bên nhàn nhã thưởng thức trà. Vậy thì không phải là tin tức xấu. Triệu thiếu chủ nhìn về phía nhà mình lão cha. Làm Hâm Châu thủ lĩnh, Triệu gia chủ hai chân thụ thương một mực tại trị liệu, hiệu quả trị liệu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bình thường lão cha ở bên ngoài đều là dùng cái kia nhỏ xe lăn thuận tiện di động, trong phòng cũng giảm mất khôi phục huấn luyện bên ngoài hai chân thời gian sử dụng. Có thể ngồi thì ngồi, bảo dưỡng hai chân, lên lầu cũng ít. Triệu thiếu chủ vẫn cho là nhà mình lão cha khôi phục trình độ có hạn, nhưng là giờ phút này, nhìn đã có thể bước nhanh linh hoạt đi lại rồi. Cái này cái gì y học kỳ tích? Chương 95, tập thể nổi điên, 2 hợp 1, 1, Chương 95, tập thể nổi điên, 2-1, 1, Triệu thiếu chủ thu liễm tâm tư đi vào lầu 2 trong phòng, đồng thời phát giác được, Phúc Sinh đại quản gia dưới lầu trông coi. Chuyện gì cần phòng bị nghiêm mật như vậy? Sau khi vào nhà, tại lao cha ra hiệu dưới, đóng lại cửa phía sau. Cha. Hắn nghi ngờ nói. Triệu gia chủ bộ pháp không ngừng, chỉ vào gần cửa sổ bàn trà, nói xác thực, chỉ vào phía trên đặt vào đối tượng, bên cạnh trên giấy viết cách dùng, ngươi cầm lên xem trước một chút. Triệu thiếu chủ không hỏi thêm nữa. Trên bàn trà, trước hết nhất nhìn thấy là một cái khay bên trong đặt vào, cùng nhau bộ ống tròn. Nhìn một chút trên giấy viết, hắn cầm lấy ống tròn, đối ngoài cửa sổ nhìn lại. Thư lâu tầng 2 tầm mắt quán đạn, phía trước cũng không che chắn. Triệu thiếu chủ điều chỉnh ống tròn, đột nhiên buông xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Thật sâu hô hấp, lần nữa cầm lên đối nơi xa nhìn lại. Không lớn tầm mắt bên trong, Triệu phủ bên ngoài, nơi xa thủ vệ hành động thu hết vào mắt. Mới xây công sở, như ở trước mắt. Triệu thiếu chủ trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều cách dùng. Quân sự lợi khí a. Tại sắp đến, thời tiết trở nên ấm áp về sau, xem xét các nơi tà vật động tĩnh, cũng không cần mạo hiểm cách gần đi xem. Triệu thiếu chủ hô hấp cũng không nhịn được dồn dập lên, kích động nói, cha, cái này. Triệu gia chủ khoát khoát tay, lại chỉ hướng bên cạnh một bộ vật kỳ quái, còn có cái kia, ngươi lại nhìn cái kia. Triệu thiếu chủ đè xuống trong lòng, chậm hồi sức hơi thở, đồng thời cũng càng nghi hoặc, loại này có thể thực hiện chiến thuật cách tân quan trọng quân sự trang bị, vậy mà không phải quan trọng nhất sao? Có chút không thôi, nhẹ nhàng mà đưa tay bên trong ống dài buông xuống. Triệu thiếu chủ lúc này mới nhìn về phía bên cạnh một cái khác vật. Chỉnh thể bên trên nhìn, một bộ phận đồng chất, một bộ phận bằng sắt, các loại không biết tác dụng linh bộ kiện lắp ráp bắt đầu, phía trên cũng mang một cái ống tròn, đó là dùng con mắt đi xem vị trí. Vật này cũng bổ sung một tấm nói rõ giấy bản thảo, cầu văn miêu tả rõ ràng, như thế nào thao tác đều biết rõ. Thao tác cũng là không phiền phức. Phía trên còn cất đặt lấy một cái trong suốt pha lê nhỏ bàn, bên trong tựa như là một con nhỏ phi trùng. So hạt mẹ còn muốn nhỏ loại này nhỏ phi trùng, rất phổ biến. Liên nhìn cái này, Triệu thiếu chủ nói thầm. Ôn Cô tới điều chỉnh một chút đánh sáng bộ kiện, cho biểu ca ra hiệu, mời đi. Đối với quan sát mục tiêu, muốn chứng minh tác dụng, tốt nhất đương nhiên là đi Triệu Trạch gió thủy ngư ao lấy chút nước, trong quan sát hoạt động nhỏ bé động vật. Triệu gia cải tạo chỗ này trạch biết lúc, cố kỵ tà dịch, bởi vì tà cổ gặp nước dễ sống, liền đem nguyên bản ao nước lớn điền hơn phân nửa, chỉ lưu lại hồ cá, vì là chấn trạch hóa sát phong thủy công dụng. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng là lục lái lên mặt bằng, hồ nước phía dưới trong nước vẫn như cũ có còn sống nhỏ bé động vật. Chỉ có điều, ai có thể 100% xác định bên trong không có dấu tà cổ đâu? Cho Triệu gia chủ nhìn, đương nhiên phải tránh đi những thứ này. Cầm tới những thứ kia, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ôn Cố sau khi đến, dứt khoát nhường Phúc Sinh quản gia trực tiếp đi tìm quan sát mục tiêu, tỉ như phòng ấm bên kia nhỏ phi trùng. Phòng ấm là dùng đến mùa đông trồng rau quả, bên trong loại đều là muốn cung ứng cho các quý nhân ăn đồ vật, từ Triệu gia người phụ trách. Phòng ấm bên trong lại giữ ấm, độ ẩm cũng phù hợp, tránh không được sẽ có một chút nhỏ phi trùng. Phúc Sinh đại quản gia đi qua nhỏ hơn phi trùng thời điểm bên kia tôi tớ còn tưởng rằng cung ứng đồ ăn không có rửa sạch, vị kia quý nhân tại trong thức ăn phát hiện nhỏ phi trùng, doa đến mặt mũi trắng bệch. Một phen bận rộn, Phúc Sinh đại quản gia rốt cục mang tới một con, bị đập gần chết nhỏ phi trùng. Tạm thời không đề cập tới vừa rồi dựa dùng tính hiển vi nhìn phi trùng thời điểm, xảy ra chuyện gì y học kỳ tích hiện tượng. Giờ phút này, Triệu thiếu chủ dựa theo giấy bản thảo bên trên thao tác trình tự, một chút xíu điều chỉnh, sau đó, đột nhiên sau khi đứng dậy lui, sau lưng ghế đều đã đổ. Sắc mặt càng là từ đỏ chuyển xanh, từ thanh chuyển trắng. Bộ mặt cơ bắp cứng đờ phân khối run rẩy, thậm chí sinh ra trở lại rút kiếm bổ bán xúc động. Cái này, đây là thanh âm hắn bất ổn. Nhỏ phi trùng. Ôn Cố trả lời, phóng đại nhỏ phi trùng. Người quản cái này gọi nhỏ phi trùng. Vừa rồi từ cái kia tỏa đỡ ống tròn bên trong, nhìn thấy chính là thân thể giữ tận quái vật, còn có thể nhìn thấy phía trên từng cây lông dài. Triệu thiếu chủ sắc mặt còn không có hồi máu, vừa nghĩ tới khi còn bé không có ý còn đem loại này nhỏ phi trùng ăn vào miệng bên trong qua, càng là muốn đi nôn phun một cái. Trên mặt màu máu cởi đến càng nhiều. Bất luận kẻ nào nhìn thấy kính trong ống hình tượng, đều biết hoảng sợ thất sắc. Đúng là cực lớn tâm lý xung kích. Nhất là hắn loại này ngẫu nhiên nuốt qua nhỏ phi trùng, trước kia có thể không xem ra gì, nhưng từ đây cắt ra bắt đầu, trong đầu hình tượng không ngừng chiếu lại, tâm tính không đồng dạng. Gấp rút hô hấp, đem trong lòng kia cố buồn nôn cảm giác gáp chế xuống. Dù sao cũng là một phương thế lực thiếu chủ, xác định nhìn thấy chính là cái kia nhỏ phi trùng, khoảnh khắc cũng nghĩ đến rất nhiều. Trận này chế tạo loạn thế tà dịch, nghe đồn cũng là một loại cổ trùng, một loại có thể ở thân người độc trùng, nếu là có cái này thần khí. Trên mặt màu máu lại nhanh chóng trở về, Triệu thiếu chủ đè xuống trong lòng khó chịu, lần nữa nhìn về phía kính hiển vi kính ống. Vì tự mình xác định, hắn điều chỉnh cái bệ bên trên nút xoay, đem mục tiêu di động. Tầm mắt bên trong quan sát được hình tượng, cũng theo đó mà động. Một hồi lâu, hắn mới đứng dậy, kích động nói, "Thần khí, đây là thần khí." Triệu thiếu chủ bước nhanh đi vào Ôn Cố trước mặt, "Như thế nào chế đến cái này thần khí?" Ôn Cố rót một chén trà đưa tới, giải thích nói, "Ta du học thời điểm." Triệu thiếu chủ uống trà làm dịu kích động trong lòng, nghe Ôn Cố giảng thuật du học kiến thức, cũng được biết cái này kính hiển vi các loại công dụng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì sao nhà mình lão cha tại trên xe lăn ngồi không yên. Hắn cái này hai chân hoàn hảo cũng ngồi không yên. Nếu như không phải nhà mình lão cha ở chỗ này, hắn đều muốn đi bên ngoài chạy vài vòng phát tiết kích động trong lòng cùng phấn chấn. Loạn thế đến bây giờ, đối với thế lực khắp nơi, quan trọng nhất không phải đánh đi ra, không phải khuyết trương bao lớn địa bàn, mà là tận lực bảo tồn tự thân. Quan hệ này đến căn cơ cùng sinh tồn. Kinh hãi cùng kinh hỉ là đồng bộ. Triệu thiếu chủ không kịp chờ đợi hỏi, có cái này thần khí, phải chăng có thể càng nhanh tìm được áp chế cổ trùng chi pháp? Ôn Cố gật đầu, dùng nó có thể xem nhỏ bé chi vật, có lẽ có thể trông thấy cổ độc nguyên trạng, tìm kiếm khắc chế biện pháp. Triệu thiếu chủ bởi vì vừa rồi đánh vào thị giác, sắc mặt vẫn không có khôi phục, nhưng trong mắt càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Cảm xúc quá kích động, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ôn Cố nói, kỳ hạn công trình tương đối đuổi, tạm thời chỉ có thể chế đến dạng này. Chờ công tượng kỹ nghệ tăng lên rèn luyện, ống kính bội số gia tăng, còn có thể lại phóng đại. Chỉ là cũng chính là phóng đại mấy trăm lần quan sát một chút nhỏ bé động vật, vi khuẩn virus là đừng nghĩ, quan sát ký sinh trùng vẫn là có thể. Triệu Phiệt loại này thế lực lớn, khẳng định cũng gây dựng y sư đi nghiên cứu tà dịch, nhìn tình huống, tiến triển một mực không tốt. Bây giờ có kính hiển vi, khẳng định có thể tăng tốc bước chân. Ân, còn phải lại nhiều đào một chút y dược tương quan nhân tài tới. Triệu thiếu chủ lại hỏi Khánh Vân Phường bên kia hầm lò lô cùng Tắc Phường. Ôn Cố nói, Khánh Vân Phường đã đình công, chỉ là liên quan đến hai cái này đối tượng thợ thủ công, tạm thời còn lưu tại trong phường. Thợ thủ công nhóm mỗi người chỉ phụ trách một bộ phận công việc, cũng không biết sẽ làm thành như vậy đối tượng. Giữ bí mật công việc vẫn đang làm. Triệu gia chủ lúc này rốt cục ngồi xuống, nói ra, đem mấy vị kia thợ thủ công cùng gia quyến tiếp vào Triệu gia công xưởng, hảo hảo an trí. Nghĩ nghĩ, Triệu gia chủ lại nói, năm sau lại mở một phường, chế tác cái này thiên lý kính cùng kính hiển vi, tăng cường thủ vệ, còn có lại nhiều bồi dưỡng một chút rèn luyện kỹ nghệ thợ thủ công. Ôn Cố cũng nói, xác thực nếu lại nhiều chuyên hướng bồi dưỡng một chút thợ thủ công, mài loại nào thấu kính vẫn chuyên chú cái kia, kỹ nghệ tăng lên sẽ nhanh hơn, cũng có thể càng nhanh chế được phù hợp yêu cầu thành phẩm. Ta chuẩn bị đài này kính hiển vi cùng cái chương 95, tập thể nổi điên, 2/1/2, chương 95, tập thể nổi điên, 2/1/2, kia kính biến vọng, vẹn vẹn mài ống kính liền hao phí không ít thời gian. Hợp cách thành phẩm có hạn, chỉ chế tạo gấp gáp ra như thế hai cái, đây là vận khí tốt, nếu là vận khí chênh lệch, mấy tháng đều không nhất định có thể mài ra. Nghe xong dạng này, Triệu gia phụ tử hai cũng có mãnh liệt hơn cảm giác cấp bách. Ai có thể cam đoan một mực vận khí tốt đâu? Muốn có được càng nhiều kính viễn vọng cùng kính hiển vi, vẫn là đến từ công tượng phương diện này ra tay. Hâm Châu có thể tìm nhân số có hạn, nhưng có thể nhìn chung địa phương khác, đem việc này xếp vào kế hoạch. Triệu Di cha nói với Ôn Cố, thân phận của ngươi là thủ, mặc dù hai thứ này thần khí đối ngoại giữ bí mật, nhưng khó tránh sẽ có người nhìn chằm chằm ngươi có thể hay không cần cho ngươi phái thêm mấy tên hộ vệ. Để phòng Ôn Cố suy nghĩ quá nặng, sinh lòng bài xích, Triệu Di cha đang muốn lại giải thích khuyên bảo vài câu. Ôn Cố lập tức nói tiếp, kia thật là quá tốt rồi. Đa tạ dượng. Về sau đi ra ngoài có tinh anh bảo tiêu đưa đón, không cần lo lắng bị người gõ một côn. Lúc ở nhà bên người lại thêm ra mấy cái lao lực, phát tiền lương khẳng định phải tăng thêm vào công sở kinh phí bên trong. Chuyện thật tốt ta, vì sao muốn cự tuyệt? Triệu Di cha nhất thời trầm mặc. Triệu thiếu chủ cũng nhìn Ôn Cố mấy mắt, tại Ôn Cố trên mặt không nhìn ra nửa điểm miễn cưỡng. Vị này biểu đệ tựa hồ thật muốn đến mở. Triệu Di cha, liền thế cho ngươi phát 5 tên hộ vệ. Ôn Cố, 10 cái đi, năm sau chuyện ta vụ vẫn rất nhiều, nhiều người chút càng có cảm giác an toàn. Hộ vệ bên cạnh trực luân thiên, không dùng qua độ mệt nhọc, càng có thể bảo trì tốt nhất vũ lực trạng thái. Triệu Di cha gật đầu, được, cho ngươi phát 10 cái hộ vệ đi qua. Chỉ bằng Ôn Cố công lao, ngoại trừ khác vật tư khen thưởng, hộ vệ phương diện này không tính là cái gì. Chức quan phương diện, giống như một chút lao lại viên biết như thế, đồng dạng danh hiệu, hành chính cấp bậc kém xa. Mà Ôn Cố hiện tại chính là như vậy, chính hắn vẫn như cũ muốn tiếp tục làm phường trưởng, không muốn chuyển vị trí. Nhưng thủ lĩnh trao tặng hắn càng lớn quyền lực. Ngoại trừ thuế ruộng hàng hóa, Triệu gia chủ còn đồng ý Ôn Cố mấy cái yêu cầu, tỉ như pha lê thợ thủ công từ Khánh Vân Phường rời đi về sau, Ôn Cố nghĩ vớt một nhóm đốt đất sứ thợ thủ công tới. Chỉ là đốt đất sứ, không phải vấn đề lớn, Triệu Di cha tại chỗ liền đáp ứng. Đốt đất sứ thợ thủ công nhưng so sánh đốt lưu ly thợ thủ công số lượng nhiều, bồi dưỡng bắt đầu cũng càng nhanh. Nói xong công sự chuyện, Ôn Cố lại lấy ra một phần giấy bản thảo, đưa cho Triệu thiếu chủ, vốn là chuẩn bị đưa cho ngươi năm lễ. Triệu thiếu chủ không dám xem thường Ôn Cố cho giấy bản thảo, vội vàng kết quả xem xét, bên trong vẽ cũng là pha lê chế phẩm, cũng là kính nhưng công dụng rõ ràng cùng hai cái trước khác biệt. Đây là, cũng là du học lúc thấy qua. Có người xưng nó là mở mịt, ai dai, cũng có người ngay thẳng gọi là kính mắt, đối thị lực xảy ra vấn đề người có hiệu quả. Ôn Cố dùng đơn giản ngôn ngữ cho hai người giải thích cận thị cùng viễn thị vấn đề. Thấu kính còn không có mài ra, hợp cách pha lê vật liệu làm được không lâu, đều tiêu hao tại chế tác kính viễn vọng cùng kính hiển vi phía trên. Triệu thiếu chủ có thể hiểu được, xác thực muốn lấy kia hai loại thần khí làm trọng. Ôn Cố nói, nếu có dư lực, ta còn là hy vọng công xưởng có thể đem kính mắt mau chóng chế tác được. Mặc kệ nghèo khó vẫn là giàu có, không quan tâm thân phận quý tiện, phần lớn người đều biết xuất hiện thị lực vấn đề. Nhất là lập tức văn nhân, đọc sách nhiều, không chú ý bảo dưỡng con mắt, xảy ra vấn đề sát suất lớn hơn. Những cái kia cực nhỏ chữ nhỏ, nhìn mảnh sách mật tín, thị lực không có vấn đề hoặc là vấn đề không lớn, có thể dùng kính lúp. Thị lực có vấn đề, lại rõ ràng ảnh hưởng, liền phải mượn nhờ mắt kiếng. Kính lúp thứ này, Triệu gia chủ trước kia liền biết, Ôn Cố cũng nói chế tác được một cái, đưa cho thẩm phu nhân. Triệu thiếu chủ mới từ thẩm phu nhân nơi đó gặp qua, liên tục gật đầu, kính lúp xác thực thuận tiện nhìn nhỏ bé văn tự. Ôn Cố nói, thị lực bất tỉnh mệt mỏi, không phân biệt mảnh sách, nhưng nếu là mang lên trên đối ứng kính mắt thì bút họa lần sáng. Bây giờ Hâm Châu cảnh nội có tài học người hay là không ít. Thanh trắng niên, độ cao mắt cận thị, có thể làm công việc có hạn, tứ chi kiện toàn cũng rất ít đi ra ngoài. Lớn tuổi nhưng thân thể tốt, lại có lao hoa, cũng là giống vậy bị hạn chế, nhìn văn thư tốn sức, làm việc hiệu suất còn thấp. Ôn Cố, bây giờ nhân tài khan hiếm, lại chính là dùng người thời điểm, nếu là cái này hai loại tính mắt có thể giải quyết thị lực nan đề, liền có thể nhiều một ít nhân thủ vì Hâm Châu xuất lực. Triệu gia phụ tử hai thần sắc chăm chú. Ôn Cố nói những này bọn hắn sao có thể không biết, nhất là Triệu thiếu chủ. Khi nghe đến Ôn Cố nói cận thị vấn đề lúc, trong mắt thần thái ủ rột. Hắn có một vị có người, yêu thích viết văn, thị lực xuất hiện vấn đề, năm bước nơi xa thấy không rõ nhân dạng. Tà dịch lan tràn thời điểm, vị kia có người lầm đem tà vật nhận thành người bình thường, mình đưa qua bị giết. Loạn thế mới bắt đầu, hỗn loạn lên thời điểm không có quá mạnh để phòng ý thức, bởi vì cận thị phân biệt không ra đối phương là quái vật vẫn là người bình thường, mà bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian. Triệu thiếu chủ nói ra những việc này, Ôn Cố cũng tiếc hận. Chết được sát thực oan. Trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, đợi thương cảm không khí rút đi, Ôn Cố thở dài, trong thành có không ít người, rõ ràng rất có tài hoa, nhưng thị lực quá kém, không cách nào đi ra ngoài, cũng không dám ra ngoài, trời lạnh thời điểm còn tốt, trời nóng được bắt đầu, lại không dám đi ra ngoài. Triệu thiếu chủ tràn đầy cảm xúc. Hắn còn có khắc cùng tuổi hảo hữu bởi vì thị lực vấn đề mà chỉ có thể đợi trong nhà, có vết xe đổ, không dám ra ngoài, người nhà cũng không dám nhường hắn đi ra ngoài, nhốt tại trong nhà âu sầu thất bại. Ôn Cố lại thán, có mắt kính liền sẽ tốt. Chỉ là, thấu kính đều cần thủ công mài chế, mà lại khác biệt thị lực vấn đề, mài chế thấu kính cũng khác biệt. Nắm giữ mài phiến đối quang kỹ thuật thợ thủ công quá ít, còn cần định hướng bồi dưỡng. Triệu gia chủ cùng Triệu thiếu chủ chỉ cảm thấy tiếng lòng lần nữa căng cứng, cảm giác cấp bách một. Không nói thân hữu, chính là chính bọn hắn, nhất là Triệu gia chủ, hiện tại hoàn hảo, nhưng tiếp qua mấy năm, liền có thể có lao hoa vấn đề. Triệu gia phụ tử hai đều suy tư, đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong nhiều vất chút công tượng. Có điều khắc rèn luyện bản lĩnh thợ thủ công, khẳng định đa phần bố tại cái khác năm thiệt, vấn đề tới, bọn hắn là trước vớt một thiệt, vẫn là hướng năm thiệt cùng một chỗ vớt. Triệu gia chủ thở phào một hơi, tạm thời đi lại. Hắn nói, công tượng sẽ đi tìm kiếm, mau chóng chế tác một nhóm kính mắt ra. Ôn Cố ngượng ngùng nói, bất tỉnh, lão hoa, kính mắt, dựa cùng gì hiện tại hẳn là vẫn chưa tới sử dụng thời điểm, ta trước sớm trước đặt trước một bộ, nghĩ đưa cho Hồng lão tiên sinh. Năm sau thư viện bên kia sự vụ khẳng định rất nhiều, kính mắt có thể giảm bớt lão tiên sinh gánh vác. Triệu gia chủ vui vẻ hứa hẹn, được, thứ nhất phó trước cho Hồng lão gia tử chế tác. Mắt kính này nếu là Ôn Cố xuất ra, chế tác thứ nhất cặp mắt kính đương nhiên là cho Ôn Cố. Hắn muốn cho ai, trước hết cho ai làm? Triệu gia chủ nghĩ đến cái gì, lại nói với Ôn Cố, ngày mùng 3 tháng giêng có một trận tiểu hội, chỉ có số ít người tham dự, thương nghị năm sau sự vụ. Đến lúc đó ngươi tới nghe nghe xong, có ý tưởng cũng có thể cùng tiền bối nhóm nói một chút. Ôn Cố đứng dậy thi lễ một cái, vâng. Đa tạ dựa. Ngày mùng 3 tháng giêng tiểu hội, đó là chân chính Hâm Châu quyền lực thượng tầng hội nghị. Là đối Ôn Cố tin tưởng, cũng là cho Ôn Cố một cái cơ hội, tiếp xúc bây giờ Hâm Châu đỉnh quyền lực nhân viên. Triệu gia chủ kiến Ôn Cố đã lĩnh hội, trong lòng tràn đầy cảm khái. Về phần lúc trước đem Ôn Cố kêu đến mà chuẩn bị cây có mọc thành rừng, mưa gió phá vỡ chi người trẻ tuổi quá yêu gây sự chủ đề, đã ném đi. Cái gì tú? Cái gì mưa gió? Làm cái gì chuyện? Đều không phải là vấn đề. Hoặc bắt tốt hơn a, người trẻ tuổi liền nên dạng này. Có thể sống thêm vọt một điểm. Triệu gia chủ khích lệ nói, không cần sợ, coi như mưa gió lại lớn, ta Triệu gia bảo bọc. Chúng ta chính là người che gió che mưa ô dù. Ôn Cố cảm động hết sức. Thay cái từ đi, dựa, cái này từ điểm xấu. Dù cười điểm nghe được một ít chuyện, không tốt lắm. Mặc dù không biết vì sao điểm xấu, nhưng đã Ôn Cố nói như vậy, Triệu Di cha cười nói, được, thay cái, đó chính là che gió che mưa nơi ở nút. Biết dượng cùng biểu ca còn có chuyện quan trọng trao đổi, Ôn Cố trước cáo từ rời đi. Tới thời điểm mang theo cái nặng nề cà mèn, lúc rời đi vẫn là một cái nặng nề cà mèn, chỉ là bên trong chứa dượng nơi này đặt cung bánh ngọt rượu, cũng có tùy tùng hỗ trợ dẫn theo. Đợi Ôn Cố rời đi, Triệu thiếu chủ cầm kính viễn vọng, cha, cái này kính viễn vọng lợi cho tác chiến cùng Xuân Hạ phòng thủ, có thể nhường mấy vị tướng quân biết. Nhưng cái này kính hiển vi, phải chăng trước giữ bí mật? Bây giờ thế thái phía dưới, kính hiển vi giữ bí mật cấp bậc cao hơn nữa tại kính viễn vọng. Vật này liên quan đến thế cục biến hóa. Triệu gia chủ nghĩ nghĩ, nói, cũng làm cho bọn hắn biết, muốn để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Một trận tà dịch, bao nhiêu người bị đánh vỡ tâm lý phòng ngự, trực tiếp sụp đổ. Thậm chí một chút nguyên bản vũ lực giá trị phi thường cao, đối địch tác chiến 10 phần vũ dũng người, bị quỷ thần mà nói dọa đến hoàn toàn không hứng nổi đối kháng tinh lực. Dưới tay chư vị tướng lĩnh cùng nhu sĩ, tuy nói tâm tính so sánh những người khác đã đầy đủ cứng cỏi, nhưng ở đáy lòng vẫn như cũ tồn tại mờ mịt, trong lòng không có yên lòng. Mới đầu một chút yêu tăng tà đạo quỷ tà mà nói loạn tâm trí người, cho nên bọn hắn không lưu tình chút nào giết một nhóm. Nhưng trong luận thế, các loại lén lút giáo phái như cũ tại chỗ tối mưu động, nếu như về sau lại xuất hiện cái gì vai lý tà thuyết, dao động lòng người, có thể sẽ dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Chẳng bằng trước ổn vừa vững thượng tầng một phần nhân viên. Đây là hắn cân nhắc lợi và hại về sau làm ra quyết định, từ đại cục nhìn lại, có thể ổn định quân tâm, lợi nhiều hơn hại. Triệu thiếu chủ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Thế là, phái người đi thông chi các vị cao tầng. Chờ đợi khe hở, Triệu thiếu chủ nghĩ đến Ôn Cố nói qua du học kiến thức, liên quan tới kính hiển vi quan sát mục tiêu những sự tình kia, lại đi tìm mấy thứ quan sát vật. Kính hiển vi dưới hình tượng, văn nhân có thể xuất hiện khó chịu, võ tướng nhóm chưa hẳn. Vẫn là nhìn nhiều mấy thứ. Y dựa theo thông báo trình tự, tuần vệ ti chủ quan đuổi quân trước hết nhất đến. Phía sau không lâu, lần lượt đến một nhóm người, mấy vị này đều là lưu thủ Hâm Châu thành, hoặc là từ bên ngoài về ăn Tết báo cáo công tác Triệu gia tâm phúc, có võ tướng cũng có văn sĩ. Mỗi một vị đều là có thể ảnh hưởng Hâm Châu thời cuộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn đến về sau, được cho biết trước tiên ở bên ngoài chờ lấy chờ đến Bùi Quân xuống lầu, thông chi bọn hắn đi vào, mới cùng lên lầu. Mà Bùi Quân thì cầm đao, canh giữ ở lầu một ngoài cửa. Tiến lâu mấy vị chú ý tới điểm ấy, trong lòng lại thêm một phần thận trọng. Mặc kệ bọn hắn lên lầu thời điểm nghĩ như thế nào, sau một lát, đá băng ghế, quái khiếu, không lựa lời nói, hồ ngôn loạn ngữ. Một trận meo cái vô ngồn nào. Có văn sĩ đột nhiên chạy vội tới một bên khác cửa sổ ra bên ngoài nôn. Sau một lát, lại có võ tướng đẩy ra một cánh cửa sổ, hướng ra ngoài phát ra liên tiếp nghe không hiểu từ nghĩa, không có kỹ xảo tất cả đều là tình cảm hò hét, sau đó bị khác hai vị tướng lĩnh cho bịt mồm kéo về đi. Cửa sổ lần nữa đóng lại, nhưng cách một lát tràng cảnh tái hiện, chỉ là xuất hiện tại cửa sổ biến thành người khác. Lại nôn lại cười, vừa khóc lại kêu, phản phất tập thể nổi điên. Phụ trách phòng thủ chỗ này tiểu viện bọn thủ vệ, thấy sững sờ tiếp sững sờ. Tuy nói trận này loạn thế đến bây giờ, rất nhiều người tâm lý bặm mẹo, tâm tính bất ổn, thỉnh thoảng nổi điên. Nhưng là mấy vị này tay cầm quyền cao đại nhân vật, tâm tính cứng cỏi, ngày bình thường cho dù cảm xúc kích động cũng không trở thành thất thố như vậy à. Bọn thủ vệ nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, đầu lĩnh càng là chán đau đớn. Trước đó Phúc Sinh đại quản gia đã nói với bọn hắn qua, gia chủ, thiếu chủ cùng mấy vị đại nhân vật có chuyện quan trọng trao đổi, ở giữa sẽ có một chút động tĩnh lớn, không cần để ý tới. Nhưng vừa rồi động tĩnh cũng quá quỷ dị. Hôm nay còn đi vào mấy vị vũ lực giá trị cao tướng quân, bọn thủ vệ vẫn như cũ không yên lòng, đầu lĩnh quyết định đến gần nhìn xem tình huống, xác nhận một chút. Hướng thư lâu đi qua, liền thấy canh giữ ở thư lâu cổng, ngoại trừ Phúc Sinh quản sự, còn có tuần vệ ti chủ quan Bùi Quân. Bùi Quân sắc mặt lênh khốc, cầm đao mà đứng, quét tới ánh mắt lăng lệ bên trong mang theo u mang, tựa hồ tại nói cho người đến, tự tiện tới gần người, chết. Thủ vệ kiên trì nhìn về phía Phúc Sinh quản sự. Phúc Sinh khoát qua tay, ra hiệu nơi này vô sự, để bọn hắn rời đi. Đầu lĩnh đành phải tạm thời ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, trước dẫn người thối lui, tiếp tục cẩn thận quan sát. Một hồi lâu, rốt cục lại có động tĩnh, vừa rồi đi vào mấy vị võ tướng và văn sĩ, lần lượt ra. Tính tình qua trương người miệng bên trong còn tất tất lấy cái gì? Biểu lộ quản lý không đủ mạnh, dường như hưng phấn, hồng quang đầy mặt, mặt mày mang cười, lại khi thì mây đen giăng kín, khuôn mặt dữ tợn. Đi chưa được mấy bước lại trở nên nghiêm trọng. Bọn thủ vệ, đây là điên qua di chứng. Thư lâu lầu 2. Đám người rời đi, bốn phía lại an tĩnh lại. Nơi này chỉ có hai trà con bọn họ. Triệu gia chủ ngồi tại trên xe lăn trầm tư. Triệu thiếu chủ sát kính viễn vọng kính ống bên trên vết mồ hôi, cẩn thận đem ống thân thả lại. Xoay người, nhìn thấy trên bàn đã xuất hiện nếp ôn giấy bản thảo. Vừa rồi mấy vị thân gánh chức vị quan trọng võ tướng và văn sĩ, cảm xúc dưới sự kích động xuất hiện tranh đoạn, giấy bản thảo kém chút xé rách. Nhẹ tay đem giấy bản thảo thu hồi. Những sự tình này cũng không thể qua tay của người khác. Thu thập xong trong phòng, Triệu thiếu chủ mới ngồi xuống, thở phào một cái. Hắn nghĩ đến Ôn Cố hôm nay nói những lời kia, phát ra từ phế phủ điệu thở dài, năm đó ta còn là hẳn là ra ngoài du học. Triệu gia chủ rất tán thành, vạn phần đồng ý nói, đúng vậy à, năm đó hẳn là đưa ngươi đi du học. Tấu chương xong, chương 96, dưới cơn nóng giận chương 96, dưới cơn nóng giận năm đó trong triều chữa dị thể ước võ, Triệu thiếu chủ định con đường phát triển là quan văn hoạn lộ, trong nhà mời chính là nam địa bắc địa danh sư, nhưng cũng không có đi ra khỏi đi. Bắc địa văn phong không thịnh, gia tộc bọn họ tại trước lại muốn nhiều năm đóng giữ biên thành, muốn du học khẳng định hướng văn phong hương thịnh phía nam đi. Quá xa, đường xá phong hiểm lại cao, trong nhà cân nhắc về sau, cảm thấy không cần thiết, thế là từ phía nam mời một ít danh sĩ văn nhân tới. Giáo sư trong sách tri thức đồng thời cũng nói chuyện phía nam các nơi dân sinh thế thái. Ôn Cố nói du học đoạt được Triệu gia phụ tử không có hoài nghi. Tại cái này giao thông không tiện, tin tức không lưu thông thời đại, nói cái gì đều có người tin. Nếu là có thể xuất ra chứng cứ, tin người thì càng nhiều. Mà Ôn Cố xuất ra những này, từ than tổ ong lô đến các loại kinh khí, chính là thật sự chứng minh. Mỗi người du học ban đầu cùng mục đích cũng không giống nhau, cho dù đồng dạng những cái kia đường đi, tìm kiếm hỏi thăm cùng một vị danh sư, đoạt được cảm ngộ cũng không hoàn toàn giống nhau. Văn phong hưng thịnh thời điểm, đại bộ phận du học người đối công tượng cùng dân gian kỹ nghệ cũng xác thực chẳng phải coi trọng. Ôn Cố những này du học đoạt được đặt ở dĩ vãng sẽ còn bị cho rằng là không làm việc đàng hoàng. Đáng tiếc loạn thế phía dưới bao nhiêu chân quý nhân tài cùng kỹ nghệ bị vùi lấp. Triệu thiếu chủ vô cùng tiếc nuối. Triệu gia chủ tâm bên trong cũng muốn chờ sau này thế đạo thái bình có thể nhường gia tộc hậu nhân kéo dài loại này du học truyền thống. Du học thật sự có đại dụng a. Một bên khác Ôn Cố trở lại bọn hắn ở tiểu viện. Trên đường cũng suy nghĩ chuyện. Đưa cho Dượng xem như năm lễ bộ kia kính hiển vi, ống kính tổ hợp bắt đầu phóng đại lớn nhất bội số tiếp cận 200 lần. Ai cũng không biết chế tạo tà dịch những cái kia cổ trùng, đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Lớn bao nhiêu? Giống như hiện có hạn mắt thường quan sát, phóng đại gấp mấy chục lần khẳng định là không đủ. Nếu như chế tạo tà dịch độc trùng càng nhỏ hơn, muốn từ trứng trùng bắt đầu nghiên cứu, 200 lần có lẽ có thể, nhưng lý do an toàn, còn cần càng lớn phóng đại bội số, 300 lần, 400 lần. Bội số lớn nhìn vi khuẩn đều có thể nhìn thấy, đương nhiên, giới hạn tại nhìn thấy. Còn tốt dẫn phát tà dịch chỉ là ký sinh trùng, mà không phải vi khuẩn virus. Bây giờ chế tác thấu kính ống kính, thuần tay rửa công rèn luyện, không phải nói nghị chế tác gấp bao nhiêu lần ống kính liền có thể lập tức chế tác được. Có lẽ đang không ngừng thử lỗi về sau, thành công rèn luyện ra ống kính cũng có thể là không đạt được bội số. Muốn tốt hơn nghiên cứu loại kia ký sinh trùng, từ trứng trùng đến côn trùng trưởng thành sinh trưởng chu kỳ cùng sinh tồn hoàn cảnh, bội số nhỏ đến tới bội số lớn các loại quy cách ống kính tốt nhất đều chuẩn bị lên. Vậy cần càng nhiều cao tinh nhọn công tượng, cần càng nhiều người tham dự vào rèn luyện thấu kính công việc này lên. Kính hiển vi cùng kính viễn vọng thuộc về giữ bí mật loại hình, không thể để cho người ngoài biết được. Cận thị cùng viễn thị kính mắt chính là đối ngoại, khẳng định đến có tác phường còn có cửa hàng, cùng bồi dưỡng chuyên nghiệp đoàn đội, mặc kệ là theo số độ ấn số tuổi, đều cần số lượng lớn thấu kính treo trống. Cho nên, mặc kệ là loại nào kính đều cần càng nhiều công tượng, to lớn hơn sản xuất hệ thống, càng nhiều chuyên nghiệp công tượng cùng người làm. dính đến các mặt phức tạp công việc. Ôn Cố không có nhiều thời gian như vậy nhìn chằm chằm, cũng không có người thích hợp đi quản lý, dứt khoát đem những này công việc toàn bộ ném cho Triệu gia. Đi các nơi vớt công tượng, kiến thiết công xưởng, nhân tài quản lý các loại những sự vụ này, toàn bộ giao cho Triệu gia. Dựa cùng biểu ca mỗi ngày vẫn là có không ít thời gian nghỉ ngơi, lại chen một chút, để bọn hắn dùng nhiều chút tinh lực đến tính công trình đi lên. Nghĩ như vậy, Ôn Cố trở lại tiểu viện liền bắt đầu viết phương án, có thể để cho Triệu gia để cao hành động hiệu suất. Ngày kế tiếp, Ôn Cố viết xong phương án không có lập tức cho ra đi, dự định đi lưu cái ngoặc nhì thư giãn một tí, trở lại cha để loại bổ sung. Triệu gia các đại nhân vẫn như cũ rất bận rộn, cho nên Ôn Cố dự định đi xem một chút biểu chất nhi. Hắn lần này đưa năm lễ, đưa cho biểu chất nhi một cái vạn hoa đồng, cũng không biết tiểu bằng hữu có thích hay không. Toàn bộ đến biểu chất nhi biệt tử, biết được biểu ca cũng ở nơi đây, được một khoảng thời gian rồi. Không nghe nói có cái gì chuyện khẩn cấp, biểu ca vậy mà khó được ở chỗ này bồi dưỡng phụ tử cảm tình. Đi đến vừa đi không xa, nhìn thấy dưới hiên đôi phụ tử kia, trẻ nhỏ kéo căng lấy khuôn mặt đứng ở nơi đó, giống như là sinh khí lại nhịn xuống dáng vẻ. Chuyện gì trêu đến? Hướng bên kia đến gần mấy bước, liền thấy biểu ca cầm một cái ống tròn mắt đơn chuyên chú nhìn qua, trong lúc đó không ngừng xoay tròn ống thân. Ôn Cố, a, biết nguyên nhân. Đưa cho biểu chất nhi vạn hoa đồng, đối với tuổi còn quá nhỏ, lại không có tiếp xúc qua loại này đồ chơi trẻ nhỏ tới nói, xác thực rất có lực hấp dẫn. Hiện tại xem ra, đối một ít kiến thức rộng rãi, tầm mắt khoáng đạt đại nhân, cũng rất có lực hấp dẫn. Ôn Cố không có thu liễm tiếng bước chân, chính cầm ống tròn chuyển động nhìn Triệu thiếu chủ nhìn sang, trên mặt chợt lóe lên xấu hổ. Giải thích nói, ta vừa tới thời điểm cho là hắn cầm. Vật kia, hắn tới thời điểm gặp nhi tử cầm cái này ống tròn ở bên ngoài chơi, lúc ấy liền giật mình, còn tưởng rằng Ôn Cố đưa cái kính viễn vọng tới. Chờ lấy được trên tay xem xét, ai, có chút ý tứ. Lúc đầu chỉ tính toán kiểm tra một chút, nhìn một chút liền bắt đầu nghiên cứu. Trẻ nhỏ bị cướp đồ chơi, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể kéo căng lấy khuôn mặt đứng ở bên cạnh. Giang ba câu ở giữa, Ôn Cố cũng làm hiểu rõ chuyện nguyên nhân gây ra tiểu bằng hữu đối mới thu đến lễ vật thích vô cùng, dưới hiên càng sáng tỏ, thế là tại nhàn rỗi thời gian, cầm món đồ chơi mới chạy ra ngoài chơi, cũng không sợ lạnh, đeo bao tay ở bên ngoài nhìn. Sau đó bị cha hắn nhìn thấy, chiếm lấy đồ chơi đến bây giờ. Hiện tại Ôn Cố tới, Triệu thiếu chủ cũng không tiện lại tiếp tục cầm cái này đồ chơi chơi tiếp tục, đồ vật còn cho trẻ nhỏ. Cùng Ôn Cố dọc theo hành lang đi tới một bên. Nghe Ôn Cố nói đến đây cái vạn hoa đồng chế tác cùng nguyên lý, Triệu thiếu chủ cảm thấy rất hứng thú, chỉ là so sánh với có thể thay đổi thế cục tính viễn vọng cùng kính hiển vi, vạn hoa đồng xác thực chỉ có thể coi là cái nhỏ đồ chơi, hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là Ôn Cố du học còn gặp qua nào vật có ý tứ. Ngoại trừ cái này vạn hoa đồng, ngươi du học thời điểm còn gặp qua nào cùng kính có liên quan đồ vật? Triệu thiếu chủ nói, ngữ khí thở dài, năm đó ta kém chút cũng ra ngoài du học, đáng tiếc không thể thành. Ôn Cố lễ phép mỉm cười, nhắc lên cùng tính có liên quan du học kiến thức, ngược lại là lại nghĩ tới một vật, cũng là cùng tấm gương tương quan, chế ra một loại nhìn trộm trang bị. Ồ, nói một chút. Triệu thiếu chủ tinh thần tỉnh táo. Nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, chính là lợi dụng tấm gương phản xạ chế thành, dùng kính đeo mắt liền có thể làm ban đồ bản. Ôn Cố nói đơn giản nhất phiên bản kính tiềm vọng. Triệu thiếu chủ không quá có thể hiểu được Ôn Cố nói những này phản xạ nguyên lý, chỉ là nhìn trộm trang bị có lẽ là bọn hắn bây giờ có thể dùng đến. Ngươi nói cái này ban đồ bản, làm được cần bao lâu? Triệu thiếu chủ hỏi. Hiện tại là được rồi. Chế tác tấm gương thời điểm có mấy cái tỷ vết linh kiện, ta đều mang tới. Ôn Cố nói, cho dù là tỷ vết điện, cũng không thể trực tiếp lưu tại cảnh tinh vượng, cho nên Ôn Cố đến Triệu gia thời điểm cũng cùng nhau mang tới. Dù sao chính là mấy cái pha lê thấu kính, dùng cái hộp nhỏ liền có thể toàn bộ chứa vào. Triệu thiếu chủ nghe xong, càng tới hào hứng. Ngươi bây giờ có khác chuyện? Nếu không có, không bằng hiện tại liền đi động thủ. Ta là không có chuyện khác, chỉ là biểu ca ngươi hẳn là sự vụ khá nhiều. Ta làm ra lấy cho ngươi đi qua. Ôn Cố nói, không cần như thế phiền phức, ta cùng ngươi đi qua. Triệu thiếu chủ quả quyết nói, còn cần cái gì đối tượng ngươi nói một chút, ta để cho người ta chuẩn bị kỹ càng. Cứng rắn chút giấy, dùng cho dán lại có thể dính trụ thấu kính được đây. Chỉ những thứ này, làm đơn giản, những này là đủ rồi. Cái kéo ta bên kia có. Xác định Ôn Cố không có ở nói đùa, Triệu thiếu chủ gọi tới theo hắn người hầu, phân phó vài câu, liền tiến về Ôn Cố ở tiểu viện. Sau lưng tùy tùng muốn nói lại thôi. Thiếu chủ ngươi bên kia còn có tới chơi khách nhân chờ lấy a. Triệu thiếu chủ đương nhiên biết mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chỉ là những chuyện kia cũng không tính đặc biệt quan trọng, khách quan mà nói. Hắn càng muốn biết Ôn Cố nói tới nhìn trộm trang bị là dạng gì. Vừa rồi để cho người ta đi lấy giấy cùng nhựa cây thời điểm đã phân phó đi xuống, tới chơi khách nhân mời bên kia văn sĩ thay tiếp đãi. Ôn Cố cũng biết vị này biểu ca gần nhất xã giao khá nhiều, tiết kiệm thời gian, cũng không nhiều nói nhảm, đến tiểu viện tử về sau nhường đầu sắt đem cái kia giả linh kiện cái dương nói ra. Bên trong chứa mấy cái hình vuông hoặc hình tròn pha lê kính mảnh nhỏ. Triệu thiếu chủ nhìn một chút, đúng là tỷ vết phẩm, có pha lê kính mảnh nhỏ cục bộ mơ hồ, có biên giới xuất hiện không trọn vẹn, xem xét chính là chế tác quá trình bên trong xuất hiện các loại vấn đề. Ôn Cố lấy hai cái không khác nhau lắm về độ lớn, hình vuông pha lê kính mảnh nhỏ. Giấy cùng nhựa cây rất nhanh đưa tới. Các loại hình trang giấy điệt cùng một chỗ, Ôn Cố chọn lựa hai tấm chất liệu thích hợp, cầm bút than cùng một thanh nhỏ trúc thước họa tuyến. Không có nói trước chế tác qua, chỉ có thể trước họa cái thô sơ giản lược, sau đó nhường Triệu thiếu chủ hiệp trợ, dán cắt xén, thêm bổ sung bổ, làm chế thành muốn dáng vẻ. Ngửa tay, làm được tương đối thô ráp. Ôn Cố nói. Triệu thiếu chủ nhìn xem tràn đầy miếng vá hai cái hình vuông quai ống, nhìn ra Ôn Cố sát thực ngửa tay, nhưng không thèm để ý, có thể sử dụng là được. Ôn Cố lại đem hai cái pha lê thấu kính giáng tại phương ống hai đầu dự lưu vị trí. Dính dây chính là bột não, dùng để dính thấu kính chính là một loại khác được tây, hiện chế biến, dính đến rất rắn chắc. Hai người bọn họ ở chỗ này bận rộn. Cùng một thời gian, Triệu Di đợi bố đến muốn đem Triệu thiếu chủ kêu lên trò chuyện một số chuyện, hỏi một chút mới biết được, Triệu thiếu chủ bỏ xuống mấy vị đến thăm khách nhân, chạy tới Ôn Cố tiểu viện. Hãy dành một chút thời gian suy nghĩ, Triệu Di cha cũng tới đến tiểu viện, ngồi lên xe lăn tới. Hôm qua, bởi vì Ôn Cố đưa tới năm lễ quá kích động, dùng chân thời gian quá dài, xuất hiện một chút khó chịu. Dù sao không có khôi phục hoàn toàn, kế tiếp còn là phải thật tốt bảo dưỡng, ngoại trừ quan trọng trường hợp cần thời gian ngắn đứng thẳng, lúc khác hắn đều dự định nhường hai chân nghỉ một chút. Trong nội viện không có lưu những người khác, đầu sắt tại cửa sân trông coi, nhìn thấy là Triệu gia chủ qua đến, không có cản. Ôn Cố đã nói với hắn người nào có thể trực tiếp tiến viện. Long Chan đầy tò mò Triệu gia chủ vào nhà liền phát hiện, hai người kia ngồi xổm ở dưới cửa sổ phương, cậu cậu túy túy dáng vẻ. Triệu gia chủ lông mày nhíu chặt, còn thể thống gì? Còn có hay không một điểm quân tử bằng phẳng lỗi lạc dạng? Các ngươi đang làm cái gì? Hắn trầm giọng hỏi. Dưới cửa hai người, mô phỏng giã ngoại trạm canh gác điểm điều tra. Sau một lát, xe lăn rỗng, dưới cửa sổ lại nhiều một người. Triệu thiếu chủ bị chen đến bên cạnh, vị trí hạch tâm bị Triệu gia chủ cường thế chiếm lấy, duy nhất ban đầu bản kính tiềm vọng cũng bị một mực chộp vào Triệu gia tay phải bên trong. Không sai không sai, tốt vô cùng, có thể sử dụng. Chế tác thô ráp ống giấy, Triệu gia chủ cầm trong tay chơi một hồi lâu, mới đứng dậy, tại Triệu thiếu chủ nâng đỡ chậm rãi đi đến xe lăn ngồi xuống, hỏi thăm thứ này chế tác từ đầu đến cuối. Nguyên lai tưởng rằng loại này tấm phẳng pha lê kính chỉ có thể làm xa xỉ trang sức, hiện tại xem ra còn có quan trọng công dụng. Triệu thiếu chủ lần nữa cảm khái. Mặc dù so ra kém kính viễn vọng cùng kính hiển vi loại kia thần khí cấp bậc, nhưng chỉ cần dùng tốt, cũng có thể lên tác dụng rất lớn. Xuân hạ thời khắc, một số thời khắc cần giảm bớt bại lộ bên ngoài thời gian, tăng cường ẩn nấp, nhưng cùng lúc lại muốn bảo trì đối ngoại quan sát giám sát. Kính tiềm vọng cũng rất tốt, chính như tên của nó, thích hợp từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút. Triệu thiếu chủ trong lòng hơi động, hỏi Ôn Cố, cái này kính tiềm vọng phải chăng có thể cùng thiên lý kính đem kết hợp sử dụng? Ôn Cố gật đầu, có thể gia nhập cùng loại thiên lý kính thấu kính giả bộ như vậy được, chỉ là những cái kia liền cần công tượng đi tìm tòi cải tiến. Gen luyện thấu kính độ khó. Triệu gia chủ tâm bên trong nắm chắc, không khỏi thầm than, vẫn là phải công tượng a. Cần càng nhiều công tượng. Công nghệ cải tiến không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, trước tiên đem cơ sở bản chế tác một nhóm ra. Hợp cách loại này pha lê thấu kính có thể chế tạo ra bao nhiêu? Triệu gia chủ hỏi. Chế tác tấm phẳng pha lê kính công nghệ trình độ có hạn, quá trình tương đối phức tạp. Trước đây ta cũng cùng gì nói qua, hiện tại chỉ có Khánh Vân Quan Thanh Nhất đạo trưởng xác suất thành công tối cao. Ôn Cố giảng thuật chế tác trình tự, trong đó tồn tại kỹ thuật độ khó, dễ dàng vấn đề xuất hiện đều cùng Triệu gia phụ tử hai nói một chút. Cùng đem trong hộp mang tới những cái tiên tỷ bếp phẩm đều lấy ra, đối chiếu nhìn. Rất nhiều quan khiếu không phải bình thường công tượng có thể tùy tiện làm được, chất lượng tốt nhất xác suất thành công cao nhất, còn phải là Thanh Nhất đạo trưởng loại này có hóa học. Luyện đan bản lĩnh thâm niên nhân sĩ. Triệu gia chủ trầm ngâm một lát, đã như vậy, vậy liền để Thanh Nhất đạo trưởng nhiều vất vả vất vả. Khánh Vân Vương, nghỉ. Thà nghỉ đông. Thanh Nhất đạo trưởng tâm tình không tệ, khó được thời gian nghỉ ngơi, vương lòng cực kỳ. Không cần lo lắng khác nguy hiểm, ăn đủ no xuyên ấm, còn có đạo đồng hầu hạ, thời gian thành thơi. Chó thư sinh cũng đi Triệu gia, sẽ không thỉnh thoảng tới thúc nhiệm vụ, mắt không thấy tâm không phiền, tâm tình tốt hơn. Suy nghĩ lại một chút sắp xê xong đạo quán, nỗi lòng càng phát ra đắc ý Thanh Nhất đạo trưởng tại trong đầu huyễn tưởng. Đạo quán quy hoạch bức họa quy mô tương đối lớn, phân mấy kỳ kiến thiết, chỉ là chỉ cần đem thời kỳ thứ nhất xây ra, hắn liền có thể rời đi qua, không cần ở nhờ tại chó thư sinh trại viện. Rất nhanh liền có địa bàn của mình, Thanh Nhất đạo trưởng lại bắt đầu nưu đồ. Bây giờ thủ hạ có 6 tên đạo đồng, kỳ thật còn có mấy cái nhìn chúng người kế tục, nhưng không dám lập tức thu quá nhiều, tại Âm Châu vẫn là cẩn thận vi diệu. Bước chân không thể một lần vượt quá lớn, dễ dàng. Chờ đạo quán dựng lên, lại chậm chậm lưu toan. Chó thư sinh cho những cái kia nhiệm vụ có thể qua loa liền qua loa, một năm mới, khẳng định phải lấy chính mình đạo xem làm chủ, lấy mình mưu đồ đầu bụng. Luyện một chút đan dược, luyện một chút trừ tà hương, còn có pháp khí, về sau cung ứng cho những cái kia muốn thêm công đức người. Gần nhất hắn mới quen mấy vị phúc chủ tín đồ, dự định năm sau cùng đối phương nói chuyện tâm tình, làm sâu sắc giao tình. Chính đáp ý lâm nhu, một đạo đồng đội vàng chạy vào, sư phụ, Triệu phủ người đến. Thanh Nhất đạo trưởng nhanh chóng đứng dậy. Không phải là đưa năm lễ, ban thưởng. Mỗi khi gặp ngày Tết, thượng vị giả cũng biết đưa một chút quà tặng, lấy đó ngợi khen. Thanh Nhất đạo trưởng thần thái tự nhiên, vuốt vuốt mới xúc lên cần. Triệu gia đối Phật giáo đạo giáo những ngày giáo phái, vẫn như cũ duy trì cảnh giác thái độ, Thanh Nhất đạo trưởng không ít âm thầm tất tất. Bất quá, Triệu gia đang làm việc cho thủ lao bên trên, một mực thật thoải mái nhanh. Nhanh để cho ta nhìn xem, Triệu gia hôm nay có cái gì ban thưởng tới. Thanh Nhất đạo trưởng mỉm cười nên ra ngoài. Năm lễ sắc thực có, ban thưởng cũng có. Còn có một phần văn sách. Mở ra, nụ cười nhanh chóng biến mất. Trong đại não cảnh giác anten chào ô ô địa chuyển. Văn sách bên trong viết, nói tóm lại, 1. Đối đạo quán kiến thiết đại lực ủng hộ. 2. Cho phép thu nhiều đạo đồng, phát triển đạo quán. 3. Triệu gia cho nhiệm vụ, thù lao rất cao. Đầu thứ nhất, Triệu gia ủng hộ, là phi thường bây giờ ủng hộ, kiến trúc thiết bị đến trang trí vật dụng đầy đủ mọi thứ, còn không cần lo lắng các loại xét duyệt. Lại thêm trước đó liền nhận qua cái khác khen thưởng, có thể nói toàn bộ đạo quán toàn bộ kiến thiết xuống tới, bao quát cửa sổ thủy tinh chờ trang trí, không cần Thanh Nhất đạo trưởng tốn hao một phân tiền. Chuyện tốt. Đầu thứ hai nói là có thể thu 20 tên đạo đồng. Không cần lo lắng bước chân một lần vượt quá lớn mà chạm đến thượng vị giả kiêng kỵ, có thể công khai tuyển nhận. Cũng là chuyện tốt. đơn độc đến xem, cái này hai đầu đều rất tốt. Nhưng là, ngươi lại ra. Trọng điểm tại điều thứ ba. Lại muốn luyện chế pha lê kính. Còn muốn luyện nhiều như vậy. Văn sách bên trên kỹ càng viết quy cách và số lượng, mặc dù nguyên bản xác thực có kế hoạch chế tác một chút tiểu nhân pha lê kính làm pháp khí cung ứng cho phúc chủ tín đồ, nhưng hắn không muốn luyện chế nhiều như vậy. Lượng công việc này, đến chiếm đi hắn bao nhiêu thời gian. Trong thôn châu đều kéo không động này bao lớn cải. Thanh nhất đạo trưởng nghĩ mãi không thông. Nghĩ mãi mà không rõ a. Muốn nhiều như vậy tấm gương đi làm cái gì? Hàng yêu sao? Theo lý thuyết, loại này tấm gương làm được hoa lệ một chút, chính là cung ứng cho nhà giàu sang sử dụng xa xỉ phẩm, thời gian sử dụng còn thiếu. Xa xỉ phẩm nên thưa thớt, không thể nhiều như vậy lượng sản sinh. Bán không được, quá rồi sử dụng kỳ hạn, liền thành phế phẩm. Như thế lớn số lượng, Hâm Châu khẳng định ăn không vô, chẳng lẽ muốn dùng cho cùng thế lực khác giao dịch? Buồn rầu. Chó thư sinh cho nhiệm vụ hắn còn có thể qua loa, Triệu gia cho nhiệm vụ hắn dám qua loa sao? Nếu không đợi a. Nghĩ cái cớ từ chối. Thanh nhất đạo trưởng cầm sách, lật qua lật lại xem. Càng xem càng không thích hợp. Phong cách này, ẩn ẩn có chó thư sinh thủ bút. T, hít sâu một hơi. Đem chó thư sinh nhãn hiệu đánh lên đi về sau lại nhìn, kia 20 cái đạo đồng, kỳ thật thu vào tới làm chế kính học đồ a. Sáng tác đạo đồng, đọc làm lao công. Một con trâu kéo không nhúc nhích cày, liền dùng rất nhiều con trâu tới kéo. Hắn cái này làm sư phụ còn phải lao tâm lao lực. Mỗi tháng muốn cung cấp nhiều như vậy pha lê kính, tính toán lượng công việc, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Làm những này, hắn đâu còn có rảnh đi cùng phúc chủ tín đồ nhóm làm sâu sắc giao lưu. Tuyệt đối là con chó kia đồ vật thủ bút. Cầu vật. Dưới cơn nóng giận đem văn sách ba điệu ngã xuống đất. Lặng im một lát, lại nhanh chóng nhặt lên, tố chất thần kinh giống như ngồi ở chỗ đó lật tới lật lui. Phía trước một tờ viết cho chỗ tốt, đằng sau viết cho nhiệm vụ. Lật trở về, cho đến thật nhiều a. Lật qua, ngựa không muốn làm. Lật trở về, tha thiết ước mơ a. Lật qua, ngựa không muốn làm. Xoắn xuýt. Chó thư sinh đến tuột cùng tại Triệu gia nói chút cái gì? An tiết đều không cho người an ổn địa qua. Tấu chương xong, chương 97, nằm ngựa. Chương 97, nằm ngựa. Mặc kệ thanh nhất đạo trưởng nhìn thấy văn sách có bao nhiêu xoắn xuýt, ôn cố tâm tình rất tốt. Lại một lần nữa nhường dựa bọn hắn ý thức được công tượng tầm quan trọng, nhất là tinh thông mài một đường công tượng đại sư, kia là có thể tiết kiệm vô số thời gian cùng nhân lực, thậm chí có thể thay đổi thế cục. Dính đến kỹ thuật cơ mật càng ngày càng nhiều, sẽ còn tiếp tục yên tâm dùng nhà khác công tượng sao? Không có công tượng liền đi tìm, đi bồi dưỡng. Hiện tại các phương quan trọng nhất chính là cái gì? Thời gian. Mùa đông rất nhanh sẽ đi qua, mắt thấy là phải ấm lại, làm giá lạnh không còn che chở, làm vạn vật khôi phục thời điểm, liền muốn đối mặt lại một vòng nguy hiểm. Lưu vong khắp các nơi những người sống sót, số lượng biết lần nữa chợt giảm. Bất luận là tử vong, vẫn là dị hóa vì tà vật, đối tất cả mọi người là bất lợi. Ôn cố trở về tiếp tục chỉnh lý năm sau kế hoạch. Suy nghĩ, phải chăng nếu lại cho dựa cùng biểu ca đến điểm tích cực dẫn hướng, lấy thực hiện cộng đồng mục tiêu. Rất nhanh, đến giao thừa cùng ngày. Triệu gia năm tiệc rượu, ngoại trừ tòa này trong đại trạch viện chủ nhà, còn có một số đặc thù quan trọng thân hữu. Thì như Triệu thị gia tộc mấy vị, Triệu thị gia tộc người, nhiều ở tại Triệu Huy Phường. Mà Triệu Huy Phường người đối Ôn Cố một mực không có gì tốt thái độ. Hâm Châu quyền lực tập trung ở Triệu gia phụ tử hai bàn tay bên trong, không quan tâm đường thân vẫn là họ hàng, chỉ bằng hôn duyên có thể được đến một chút chiếu ứng, nhưng muốn càng nhiều quyền lực, khó. Triệu thị gia tộc không có chiếm được quá thật tốt chỗ, thẩm gia cũng kém không nhiều. Nhưng mà, Ôn Cố chính là thân thích bên trong ngoại lệ. Đối với cái này ngoại lệ Triệu thị gia tộc người một mực không cho cái tốt thái độ. Ôn Cố tôn lên bọn hắn giống phế vật, làm sao có thể chào đón. Cách đó không xa, mấy cái họ Triệu tập hợp một chỗ, đối Ôn Cố chỉ trỏ. Hắn một cái họ Ôn vậy mà có thể ở chỗ này. Không đúng, là hai cái họ Ôn. Còn bổ sung một cái giống vậy họ Ôn đầu sắt. Tài liệu thi hàng lầu. Tuy nói đầu sắt tình huống đặc thù, nhưng là dù sao cũng là mang nhiều một người. Thêm một người, liền chen rơi một vị trí. Chúng ta suy nghĩ nhiều mang vóc dáng nữ không được, Ôn Cố lại còn có thể mang cái kẻ ngu tới. Còn không họ Triệu, ngay cả thẩm đều không họ. Đều nói một biểu 3000 dặm, tại Triệu phủ ngược lại không phải có chuyện như vậy. Trước mấy ngày biết được Ôn Cố muốn tới Triệu phủ ăn Tết, bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Một nắm người ở nơi đó tất tất. Bên cạnh ngồi một vị râu tóc gần như trắng bệnh lão nhân, luận bối phận, Triệu thiếu chủ gọi hắn nhị gia gia, những người khác xưng hô hắn Triệu nhị thái gia. Triệu nhị thái gia chỉ có một đứa con, nhiều năm trước tại biên cảnh lúc tác chiến chiến vong, là vì Triệu gia tại Hâm Châu phát triển ra quá lực, vẫn không có thể lưu sau. Triệu gia chủ nhớ tình cũ, hàng năm đều đem Triệu nhị thái gia kêu đến cùng một chỗ ăn Tết. Dĩ vãng, Triệu nhị thái gia thời gian dài đắm chìm trong đi qua trong bi thương, nhưng thế đạo loạn sau khi thức dậy, ngược lại nghị thông suốt rồi, tinh thần còn từ trong tộc nhận làm con thừa tự một cái tôn nhi. Tại trong vườn một số người cổ động phía dưới, hôm nay Triệu nhị thái gia mang theo tôn nhi đến Triệu phủ ăn Tết, có chút tâm tư khác. Người đã già càng xử trí theo cảm tính, còn cố chấp tùy hứng, bởi vậy Triệu nhị thái gia cho dù biết sẽ chọc cho đến Triệu gia chủ bất mãn, nhưng vẫn là quyết định đánh bạc ra mặt vì tôn nhi lấy chỗ tốt. Bọn hắn những lao nhân này đều biết, luận đối với gia tộc tình nghĩa, Triệu gia chủ so Triệu thiếu chủ càng khuynh hướng bọn hắn một chút. Gặp được cơ hội, bọn hắn sẽ trực tiếp tìm Triệu gia chủ. Bởi vậy, Triệu gia chủ vừa xuất hiện, Triệu nhị thái gia liền nện bước lao thấp cấp đi qua. Triệu gia chủ nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần không tệ, cái này hai thiên tâm tình tốt. Hôm nay giao thừa gia yến, ở đây đều là thân nhân, vị này người cầm quyền ánh mắt nhu hòa rất nhiều, trong lời nói nhiều hơn mấy phần tùy ý thân thiết. Có người hỏi Ôn Cố vì sao tại Triệu phủ ăn Tết, Triệu gia chủ nhân thì nói, Ôn Cố trong nhà sinh biến cố, ta cái này làm dượng tự nhiên trông nom. Không đầy một lát có Triệu gia người hữu ý vô ý, phàn nàn giống như nhắc lên nhà mình bất thành khí tử tôn. Triệu gia chủ an ủi, con cháu tự có con cháu phúc. Thuận theo phúc phận, không nên cưỡng cầu. Nếu thật là có năng lực, sớm đã dùng lên, bản sự không đủ cũng đừng đến thêm phiền. Chỉ là Triệu gia chủ lời này nghe vào người khác trong tai, lại là một chuyện khác, sáng loáng hai loại thái độ, song tiêu à. Bị Triệu gia chủ song tiêu một mặt, người kia lại không dám ủy vào hôn duyên quan hệ chất vấn, hậm hực tối lui. Triệu nhị thái gia chính là cái này thời điểm tới. Thái độ gì không thái độ, sống đến hắn cái tuổi này, cố kỵ không được nhiều như vậy. Triệu gia chủ bất đắc dĩ cười cười. Hắn biết Triệu nhị thái gia muốn nói gì, nhưng đối vị này đồng tộc trưởng bối nguyện ý nhiều chút dễ dàng tha thứ. Triệu nhị thái gia từ trong tộc nhận làm con thừa tự đứa bé kia đã 10 tuổi ra mặt, nhận làm con thừa tự thì niên kỷ hơi lớn, nhưng có thể hiểu được. Bây giờ thế đạo bất ổn, niên kỷ quá nhỏ không nhất định có thể lớn thành, cái tuổi này vừa vặn có thể nghe vào lời nói, hiểu rõ lợi hại được mất, năng lực tự vệ càng mạnh. Triệu nhị thái gia câu câu không rời cháu ngoan, hàng ngày bình thường là có chút thiếu niên tâm tính, nhưng cái tuổi này hài tử không đều là dạng này, tinh lực tràn đầy. Triệu gia chủ thầm nghĩ, kia là nghịch ngợm gây sự, tâm tư không tại chính sự bên trên. 10 tuổi ra mặt có thể làm cái gì? Lại nói, ngài nhận làm con thừa tự đứa bé kia, văn không thành, võ chẳng phải, học cái họa đều có thể đem tiên sinh khí đi. Người ta ôn cố học họa liền có thể nhường danh sĩ cam tâm tình nguyện thu làm học sinh, lại nhìn một cái nhà ngươi. Triệu gia chủ ánh mắt đảo qua bốn phía, định vị đến Triệu nhị thái gia cháu ngoan. Tới gần nơi hẻo lánh địa phương, đứa bé kia nhìn không ra khác điểm sáng, canh giữ ở bánh ngọt mâm đựng trái cây bên cạnh ăn đến khởi kỉnh. Không biết tại đập cái gì quả hạch, kia động tĩnh buốt 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 buốt, hắn ở chỗ này đều có thể nghe được. Làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa. Nghe nói thế đạo loạn bắt đầu, Triệu thị tộc nhân chạy trốn tới Hâm Châu thành trên đường, đứa nhỏ này cũng là nhát gan sợ phiền phức, đao cũng không dám cầm, tránh sau lưng người khác co đầu rụt cổ. Nhận làm con thừa tự cái gì đồ chơi. Lúc này, bị người nghị luận, Triệu nhị thái gia cháu ngoan Triệu Hàm, chính ăn đến đầu nhập, cũng không có lưu ý người chung quanh thế nào đánh giá hắn, hoặc là nói, hắn thuần thục che giấu người chung quanh tiếng nghị luận. Triệu Hàm biết mình là cái gì tư chất, cũng hiểu rõ vì cái gì nhận làm con thừa tự. Hắn nguyên bản trong nhà, huynh đệ tỷ muội sống sót liền có 6 cái. Bên trên có huynh tỷ, dưới có đệ, muội, hắn cái này ở giữa cũng liền tồn tại cảm thấp, còn tính tình năng bướng, đọc sách không đi bảo, cũng sợ khổ sợ mệt mỏi, không muốn luyện võ. Thời đại này, 10 tuổi niên kỷ đã có thể hiểu rất nhiều chuyện, nhưng cái tuổi này lại rất xấu hổ. Nếu là tuổi còn nhỏ chút, người khác biết càng chiếu cố dễ dàng tha thứ. Nếu như niên kỷ lớn chút nữa, có thể tham dự tiến càng nhiều chuyện hơn kiện. Bây giờ cái tuổi này, Chiếu Huy Phường cùng Tường Hợp Thành Phường đánh nhau đều không mang tới hắn. Triệu Hàm không coi ai ra gì ở nơi đó ăn, hoàn toàn không có chú ý tới Triệu Nhị Thái gia vì hắn, tuổi đã cao kéo xuống ra mặt đi cầu người. Triệu gia chủ rất bất mãn. Hắn đối trong tộc hài tử luôn luôn tương đối rộng cho, nhưng bây giờ ý thức được, quá tha thứ tại bây giờ thế thái dưới, cũng không phù hợp. Lại hướng bên cạnh liếc vài lần, còn có mấy cái Triệu thị tộc nhân xem náo nhiệt giống như quan sát, Triệu gia chủ tâm bên trong càng bất mãn. Gần sang năm mới, nguyên bản không muốn huyên náo khó coi. Hắn quyết định, thừa cơ hội này nhường một ít người bỏ đi ý niệm, trực diện hiện thực, biết biết cái gì gọi là thực lực cách xa, cái gì gọi là thế giới so le. Triệu nhị thái gia như là đã nhận làm con thừa tự như thế cái đồ chơi, ngôi là đủ rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Triệu gia chủ phân phó tùy tùng, đem Ôn Cố tìm đến. Triệu thị gia tộc người lưu ý Ôn Cố, đồng thời Ôn Cố cũng đang quan sát người Triệu gia, nghe không ít bắt quái. Giữa bên người tùy tùng tới truyền lời, Ôn Cố liền đứng dậy đi qua. Trên đường, có dựa tụ ý, kia tùy tùng thấp giọng, nhanh chóng giản yếu cùng Ôn Cố nói một chút Triệu Hàm chuyện. Ôn Cố trên mặt không hiện, ánh mắt đều không dịch ra, nhưng trong lòng đã tìm được đối ứng nhân vật. A, chính là vừa rồi một mực tại nơi hẻo lánh bên trong bốt bốt mảnh ăn đứa bé kia. Nhìn vẫn được ca không phải loại kia ngang ngược cản rỡ hùng hải tử. Trong mắt người khác ưu khuyết điểm, tại Ôn Cố nơi này sẽ bị trọng tân định nghĩa. Suy nghĩ lấy ứng đối ra sao, Ôn Cố đi vào Triệu Di Cha bên này. Ngay trước mặt Triệu Nhị Thái gia, Triệu Di Cha không nhiều lời, chỉ nói, Triệu Hàm tính tình kém xa cha hắn cùng gia gia Vũ Dũng. Cái này cha cùng gia gia chỉ là đã chết tộc đệ cùng bên cạnh Triệu Nhị Thái gia. Triệu Nhị Thái gia nghiêm mặt, sắc mặt không tốt lắm, phòng bị mà nhìn chằm chằm vào Ôn Cố. Hắn ý thức được Triệu gia chủ yếu làm cái gì, coi là Ôn Cố sẽ ở loại thời điểm này kéo dẫm, nội hàm vài câu. Lại nghe Ôn Cố nói, hàm đệ coi được gián được, có sáng suốt bản thân nhận biết, thời khắc nguy cơ có thể có tác dụng tránh né tình hình nguy hiểm, cũng là một loại không tệ phẩm chất. Triệu Di Cha miệng há hợp số lần, sửng sốt không nói nên lời. Nguyên bản muốn nói gì đều cho cả quên. Đem nhát gan nhu nhược, tham sống sợ chết, nói đến như thế thanh lệ thoát tục. Triệu Nhị Thái gia trên mặt biểu lộ cũng không có kéo căng ở cho dù là hắn, cũng không cách nào nhắm mắt lại khen. Hắn đối Triệu Hàm cái này nhận làm con thừa tự tới tôn nhi mặc dù có mị hóa lọc kính, nhưng thật không có đạt tới mức này. Bất quá, Ôn Cố tiểu tử này, còn vẫn rất biết nói chuyện ha. Triệu Nhị Thái gia trên mặt thần sắc nhu hòa một chút. Triệu Di Cha rốt cục nhớ tới nguyên bản dự định, nói với Ôn Cố, Triệu Hàm đi theo tiên sinh học được gần một năm thư họa, ngươi đoạn thời gian trước cũng theo Hồng lão gia tử học vẽ tranh, chờ một lúc cho hắn chút chỉ đạo. Lúc này, tùy tùng đã đem Triệu Hàm mang tới, bàn cùng bút mực giấy nghiên đều chuẩn bị tốt. Cách đó không xa ngắm nhìn mấy vị Triệu thị tộc nhân thấy thế, tranh thủ thời gian lại gần nhìn đến tụ cùng. Bị kêu đến vẽ tranh Triệu Hàm, mới đầu còn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Chỉ là Ôn Cố nhìn, càng giống là vỏ đã mẹ không sợ sức ngã ngửa tâm tính. Đặt bút thời điểm ngược lại là rất chăm chú, không giống như là qua loa dáng vẻ, chỉ là vẽ ra tới. Người vây xem đều một mặt, vẽ cái quái gì? Nhìn ngang nhìn dọc đều không hiểu được. Rõ ràng, Có người hỏi, là núi nhỏ a? Một cái khác nhân đạo. Triệu Hàm vẻ mặt ngây ngô, là lửa. Triệu Nhị Thái gia xưng tôn, hỏa diễm rất tốt, an tết nha, giảng cứu hồng hồng hỏa hỏa. Triệu Di Cha nhìn về phía Ôn Cố, đến, chỉ điểm một chút. Triệu Hàm tại một đám người vây xem bên trong, trầm mặc xuống chờ lấy đám người bình phán, thói quen liền muốn mở ra che đậy loại bỏ. Lại nghe Ôn Cố nói, thiên phú dị bẩm. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, coi là tại âm dương quái khí. Ôn Cố cũng rất nghiêm túc quan sát Triệu Hàm bức họa này. Mặc dù họa kỹ một mạc, nhưng đường cong trôi chảy, có mãnh liệt động thái cảm nhận, rất có đặc sắc, bút gió ngắn gọn lại có khác biệt thói tục cảm xúc biểu đạt, tăng cường sức kéo, bởi vậy có thể thấy được chí khí không tầm thường. Triệu gia chủ nhìn chằm chằm Ôn Cố. Không đến mức a, không đến mức. Dựa bảo ngươi tới, chỉ là để ngươi khoe khoang một ít thực lực, không muốn cho ngươi cứng rắn khen. Những người khác nhìn xem họa, lại nhìn về phía Ôn Cố. Cái gì động thái cảm nhận cảm xúc sức kéo ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Nhưng mà Ôn Cố trên mặt vô cùng chân thành, không mang theo một tia dối trá. Triệu Hàm không đợi đến phê bình, ngược lại chờ đến cao như vậy đánh giá, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí tuôn ra tại trên mặt, hai lỗ tai đỏ bừng. Triệu Nhị Thái gia nói lắp nói, là thật sao? Ở tại Triều Huy Phường, hắn nghe qua không ít liên quan tới Ôn Cố mặt trái đánh giá, còn có nói Ôn Cố tâm hắc, đều là hiểu lầm, tất cả đều là thành kiến. Tốt bao nhiêu người a, rõ ràng là có một viên chân thành chi tâm. Ôn Cố đảo qua Triệu Di Cha, Triệu Hàm cùng Triệu Nhị Thái gia, ánh mắt tuyệt đối chân thành, loại phong cách này nhưng thật ra là rất thích hợp truyền bá, chỉ cần tìm đúng định vị. Triệu Nhị Thái gia nhịn không được tới gần hỏi, kia nên có như thế nào định vị đâu? Đến, chúng ta đến ngồi bên này lấy nói chuyện. Ôn Cố lôi kéo Triệu Hàm cùng Triệu Nhị Thái gia đến bên cạnh ngồi xuống, ba người không khí hài hòa. Triệu Di Cha, ta đem Ôn Cố kêu đến làm gì? Được rồi, từ bọn hắn đi thôi. Ở trong mắt Ôn Cố, Triệu Hàm kỹ năng không có điểm tại thông thường địa phương, lại khuyết thiếu tán thành, nghe nhiều ngược lại mất lòng tiến thủ, lựa chọn nằm ngửa. Tốt như vậy giản bút mạn gạ thiên phú, tại sao có thể nằm ngửa? Triệu Hàm tuổi là nhỏ chút, nhưng nghe nói tinh lực tràn đầy. Ôn Cố trong lòng kế hoạch, đối Triệu Hàm cùng Triệu Nhị Thái gia nói ra, ta du học thời điểm. Không phải, ta bác thượng trên đường, nghe qua mấy cái thoại bản, nói là tà dịch tàn phá bừa bãi thời điểm, thần hỏa chu tà chuyện. Một mực chuẩn bị, muốn ra một cái tập tranh, chỉ là chưa từng tìm tới thích hợp họa sĩ. Ta gặp Hàm đệ rất có thiên phú, không biết ngươi đối đây là có phải có hứng thú. Cũng là không phải tạm thời khởi ý, hắn xác thực nguyên bản có kế sách như thế, chỉ là đằng không ra thời gian, cũng không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Mùa đông qua đi, lại là tà dịch thi đô kỳ, được nhiều phổ cập một chút phòng dịch tri thức. Hiện tại thật vất vả đụng phải một cái ngoại trừ tuổi còn nhỏ chút, phương diện khác đều thật thích hợp người, đương nhiên không thể bỏ qua. Niên kỷ tuy nhỏ, nhưng có gia trưởng giúp đỡ a. Ôn Cố chăm chú cùng Triệu Hàm thương thảo nhân vật cầu, cũng không có bởi vì niên kỷ của hắn nhỏ liền lừa gạt. Hắn xác thực nhìn chúng Triệu Hàm cái này không giống bình thường hoa phong, hãy dành một chút thời gian điều chỉ đạo, liền có thể rất nhanh đầu nhập trong công việc. Một phen huyên huyên, mấy bát canh gà thêm máu gà rót hết. Triệu Hàm cảm xúc kích động, ma quyền sát trưởng, ý chí chiến đấu sục sôi, gấp không thể chờ, chờ bên này cơm nước xong xuôi liền trở về, trừ, ngay cả tịch, đêm, thủ, bạo, tuổi, lá gan. Ngày mai liền cho Ôn Nhị ca đem nhân vật cầu đưa tới chọn lựa. Ôn Cố quét mắt bên cạnh giống vậy kích động khó nhịn Triệu Nhị Thái gia. Nhìn lão nhân gia hôm nay cái này ân cần tình, vì Tôn Nhi, đủ kiểu tính toán, kiên trì không ngừng. Đều rất có sức sống a. Có thời gian, có tài lực ủng hộ, còn có quá cứng mối cảnh chính trị, không quan tâm lão nhân tiểu hải, ở nhà nằm ngửa cũng quá lãng phí. Mặc dù Ôn Cố chọn lựa họa tay là Triệu Hàm, nhưng cái gọi là lấy một vùng mười, lấy mười gấp giúp trăm. Một khi động, cuốn qua người tới liền có thêm. Chuyện cũ kể thật tốt, con cháu tự có con cháu phúc, nguyện vì con cháu làm châu ngựa. Ôn Cố nhướng mày. Nguyên thoại là cái này sao? Mặc kệ, dù sao thật thích hợp. Tấu chương xong, chương 98, gần sang năm mới chương 98, gần sang năm mới Triệu thiếu chủ làm xong trong tay sự vụ, tới phòng trước, cùng trong tộc mấy vị thúc bá chào. Có thể tại giao thừa ngày này được tỉnh mời đến Triệu Trạch Đan tiếp người, bất luận thân phận vẫn là tình nghĩa, đều là trong tộc tương đối đặc thù. Cho dù Triệu thiếu chủ ngày bình thường đối với mấy cái này trưởng bối cùng thế hệ hành vi có chút bất mãn, nhưng hôm nay gần sang năm mới, vẫn là bảo trì thể diện. Thân là Triệu Việt thiếu chủ, cho dù trong lòng liên tiếp tất tất, nhưng có siêu phàm biểu hiện quản khống năng lực, trên mặt vẫn như cũ bảo trì hoàn mỹ xã giao lễ nghi. Bộ pháp ổn trọng, dáng vẻ đoan chính. Đi vào trong sảnh, một đường nói chuyện phiếm hàn huyên đi qua, lại đột nhiên lung lay trở về, nhìn chằm chằm bên cạnh nơi nào đó ngây người. Mới nhìn liếc qua một chút, Triệu thiếu chủ cho là mình hoa mắt. Quay đầu lại nhìn, đúng là mấy cái kia. Có khoảnh khắc như thế, hắn hoàn mỹ bộ mặt biểu lộ thoáng bặm mẹo, phảng phất in một cái viết kép cỏ. Bên kia, liên tiếp hòa bàn, ngồi ba người, Ôn Cố. Trong loạn thế Hâm Châu thành tân quý, đã là thân thích, lại phải coi trọng. Triệu Nhị gia gia, đối phần cao, cũng xác thực vì Triệu gia chạy qua máu từng góp sức. Nhưng mà niên kỷ càng lớn càng cố chấp, bình thường rất làm cho người khác đau đầu. Triệu Hàm, một cái tính tình nhu nhược, tư chất thường thường tiểu thí hải, năm ngoái bị thân sinh gia đình nhận làm con thừa tự cho Nhị gia gia. Vấn đề đến rồi, cái này tổ hợp là lấy dạng gì trạng thái tinh thần xuất hiện ở đây? Kia không khí, nhìn vẫn rất hài hòa đây này. Quá tò mò, Triệu thiếu chủ bước chân nhất chuyển, hướng bên kia đi tới. Triệu thiếu chủ tự mình hỏi thăm, Triệu Nhị Thái gia cùng Triệu Hàm đều rất kích động. Chỉ là, Triệu Nhị Thái gia hiện tại mắt nhìn thấy mở ra mới cục diện, có lo lắng, cẩn trọng trước ngôn ngữ. Mà Triệu Hàm, ngày thường bị phủ định hơn nhiều, nhất thời câu nệ, không dám mở miệng. Ôn Cố lại là thần sắc tự nhiên, đối Triệu thiếu chủ giản yếu nói rõ, đây không phải lập tức liền muốn bề ấm, ta kế hoạch dùng giản bút họa nhắc nhở dân chúng để phòng dịch bệnh, tăng cường phòng dịch ý thức, dưỡng thành quen thuộc. Phương diện này công việc vẫn là không thể buông lỏng. Cũng chỉ ra, Triệu Hàm Họa Phong rất phù hợp yêu cầu của hắn, cho nên hắn mới cùng đối phương ông cháu hai người ở chỗ này thương nghị việc này. Triệu thiếu chủ nhìn chằm chằm Triệu Hàm bé kia mấy tấm giản bút cầu. Xác thực, thẩm mỹ không phù hợp thượng tầng chủ lưu yêu thích. Về phần cái khác, Ôn Cố nói, dễ dàng cho tại dân gian truyền bá bức họa, còn cần nhìn thấy thành phẩm về sau lại làm đánh giá. Ôn Cố lời nói cùng trên bàn những lời này, nhìn như trò đùa, nhưng nhắc lên việc này chính là Ôn Cố, sẽ không nói nhảm. Triệu thiếu chủ không có đối phê duyệt làm quá nhiều đánh giá, hắn hướng Ôn Cố bên kia tiến tới, hạ giọng hỏi, tập tranh loại này cũng là ngươi du học thời điểm thấy qua? Ôn Cố gật đầu. Triệu thiếu chủ đem việc này chăm chú ghi lại. Ôn Cố du học kiến thức không thể khinh thường. Triệu nhị thái gia nghe không được đối thoại của bọn họ, nhưng nhìn xem Ôn Cố cùng Triệu thiếu chủ thấp giọng trò chuyện tùy ý bộ dáng, đối Ôn Cố tín nhiệm hơn mấy phần. Cùng Triệu Huy Phường bên kia quả nhiên không trông cậy được vào. Ôn Cố lại cùng Triệu thiếu chủ hàn huyên trò chuyện xét duyệt phương diện hạng mục công việc. Triệu thiếu chủ như có điều suy nghĩ. Ôn Cố nói, thật là nhắc nhở hắn. Dưới tay hắn có một đoàn đội, chuyên môn phụ trách báo chí tương quan sự vụ, bây giờ cũng cảm nhận được báo chí mang tới chỗ tốt, có thể bung ra một chút, nếm thử cái khác ấn phẩm. Thử một chút không sao. Ôn Cố xét chuyện hắn phi thường trọng thị, đến lúc đó từ trong đoàn đội cho hai người phụ trách cái khác ấn phẩm xét duyệt, cũng chú ý động tĩnh. Nếu là có hiệu, có thể lại thêm lớn ủng hộ. Gặp chỗ xét chuyện đã bị Triệu thiếu chủ ghi lại, Ôn Cố trong lòng hài lòng. Triệu Hàm chính là máu gà phấn khởi thời điểm, phê duyệt tiêu chuẩn cũng không cần rất nghiêm ngặt, nội dung đúng chỗ là được, hiệu suất hẳn là sẽ tương đối cao. Chờ phê duyệt ra, nhường Triệu Hàm cầm đi cho biểu ca xét duyệt. Biểu ca khẳng định không có quá nhiều thời gian, nhưng dưới tay nhất định phải có người phụ trách. Tốt nhất hiện tại liền quy phạm bắt đầu, đem người phụ trách lựa đi ra, đến lúc đó trực tiếp đi theo quy trình, để cao hiệu suất. Đừng đợi đến gặp làm việc tìm không thấy người. Một lát nói chuyện phiếm, người ở chỗ này riêng phần mình hài lòng. Triệu thiếu chủ không có ở chỗ này lưu quá lâu, nhưng hắn biểu hiện ra thái độ đã đầy đủ nhường kia ông cháu hai người nhìn thấy hy vọng. Triệu nhị thái gia kích động đến lao thấp khớp đều đang run rẩy. Cái gì phong hồi lộ chuyện, có hy vọng, xem như cảm nhận được. Gia mua ánh mắt nhìn về phía Triệu Hàm, lại xuyên qua hư không, phản phất thấy được nhiều năm về sau xu mật viện quá lớn. Có người kế tục, thời gian này có hy vọng. Ôn Cố là người tốt ta. Lấy lại tinh thần, Triệu nhị thái gia nắm lấy Triệu Hàm cánh tay tha thiết căn dặn, hảo hảo hoạn. Triệu Hàm kiên định nhiệt liệt gật đầu, ừm. Chính là lòng tự trọng mạnh nhân kỷ, trước đó nếu như không phải thực sự không có cách, ai nguyện ý mỗi ngày đối mặt nhiều như vậy ánh mắt khác thường cùng chỉ trích, cam nguyện làm phế bật đâu. Bây giờ rốt cục có chứng minh cơ hội của mình, ngay cả Triệu thiếu chủ cái này Triệu Huy Phường công nhận khó làm tộc huynh đều ném lấy chú ý, trong lòng chỉ cảm thấy hào khí ngất trời. Lá gan, trở về liền lá gan. Giao thừa Triệu phủ gia yến, Ôn Cố quen biết không ít người Triệu gia, cái này thế thúc cái kia thế bá địa hô hào, văn nha hữu lễ, thái độ khiêm cung. Triệu gia người cũng là ôn hòa mà đối đãi, mặc kệ phía sau đối Ôn Cố cái gì sách lược, tại trường hợp này đều phải duy trì mặt ngoài hòa khí. Chỉ là trong lòng đối Ôn Cố phòng bị càng sâu. Nhìn lại Triệu nhị thái gia, trong lòng bọn họ thì càng chặt lại. Mới bao lâu liền bị sử dụng. Lão nhân gia ngài lập trường cũng quá không kiên định. Triệu nhị thái gia căn bản không để ý cái khác người Triệu gia, hôm nay hắn thái độ đối với Ôn Cố xảy ra 180 độ chuyển biến lớn, kia Trương Bình lúc căng cứng mặt mo cười đến vô cùng thân thiện, trên bàn cơm không ngừng nhường Ôn Cố ăn nhiều. Nếu như không phải tay chân tay máy, đoán chừng còn muốn tự mình đi gấp thức ăn. Mắt nhìn thấy Triệu nhị thái gia kiên định nhảy đến đối phương trận doanh, Triệu Huy Phường Triệu gia bên này cũng không phải không ai đi quên. Nhưng mà Triệu nhị thái gia bướng bỉnh con lừa một tớt, không quay đầu lại a. Bọn hắn nhìn Triệu nhị thái gia, quả nhiên lão hồ đồ, bị lừa còn cho nhân số tiền. Triệu nhị thái gia nội tâm, các ngươi biết cái chân. Ôn Cố không có đi quá mức chú ý Triệu Huy Phường nội chiến còn có càng quan trọng hơn. Hôm nay là giao thừa, một cái đặc thù thời gian, cũng là Hâm Châu Triệu Việt người cầm quyền gia hiến. Ngày thường đợi tại hậu viện các nữ quyến cũng biết xuất hiện. Đi qua trong thời gian 2 năm, xây dựng thêm Triệu Trạch, bất luận là dựa vẫn là biểu ca, hậu viện lại nhiều một số người. Trong âm thầm gì thẩm phu nhân biết cùng Ôn Cố trò chuyện chút, ngược lại không phải bởi vì trò chuyện hậu trạch bắt quái lời ong tiếng ve, mà là từ những này biến động đi xem Hâm Châu động tĩnh. Ôn Cố ánh mắt đảo qua bên kia, trong đầu nhảy ra rất nhiều tin tức, muối tiền sắt, hương tiên trà, muối nghiệp, tiệm vàng, đồ sắt, hương liệu, tơ lụa, lá trà. Trừ cái đó ra, mới nhất đạt được tin tức, gần nhất Triệu Trạch hậu viện mới thêm trong đám người, xuất thân còn có thuốc nhuộm cùng hiệu cầm đồ cái này hai loại, đều là bạo lợi ngành nghề. Đang động loạn ban sơ trong một đoạn thời gian, Hâm Châu Triệu gia cùng rất nhiều đoàn thể, lấy cực hạn hiệu suất hoàn thành cung cầu chuyển vận cùng trao đổi ích lợi. Có thể tại thế đạo loạn lên 1-2 năm thời gian, nội tình yếu kém Triệu gia nắm lấy cơ hội, trở thành phương Bắc lục đại thế lực một trong, một mực khống chế Hâm Châu, tất nhiên có đầy đủ thuế ruộng chèo chống. Những này bạo lợi ngành nghề có thể an ổn địa kinh doanh xuống tới, trên dưới quan hệ nhất định giữ gìn thật tốt, không chỉ có quan phủ che chở, còn cùng một ít hắc dân gian câu lạc bộ tổ chức bình thản ở chung. Có thể làm ra quy mô, nhất định có kháng phong hiểm chuẩn bị, đám này trong tay người lương thực vật tư cũng sẽ là cực kỳ khủng bố số lượng. Không thể coi thường những này giấu tại dân gian tài phú. Mặc kệ trước kia những này đoàn thể là người nào, hiện tại bọn hắn đều phụ thuộc vào Hâm Châu Triệu gia. Nhân mạch, tài nguyên, con đường, quân đội. Hậu trạch biến động chỉ có thể nhìn thấy một góc. Ôn Cố hiện tại căn cứ biểu ca cùng dưỡng hậu viện nhân viên thân phận, cùng thu hoạch đến tin tức, phòng đoán dự đoán Triệu gia khố phòng tài khoản số dư còn lại. Khấu trừ nuôi quân phí dùng cùng địa bàn kiến thiết giữ gìn chờ cần thiết chi tiêu về sau, Ôn Cố càng tính càng kích động. Ai? Số dư còn lại so dự đoán tràn đầy a. Cho dù lại khấu trừ kính công trình, số dư còn lại vẫn như cũ còn có rất nhiều, năm sau bước chân muốn hay không vượt lớn một chút. Ôn Cố suy nghĩ lấy, nghĩ đến Triệu gia tài khoản số dư còn lại, Ôn Cố tâm tình không tệ, trong mắt ánh sáng đều càng lóe sáng hơn. Triệu Nhị Thái gia mang theo nhiệt tình cũng biết ơn, lôi kéo Ôn Cố uống một chén, cũng nhìn thấy Ôn Cố trong mắt chân thành ánh sáng. Lão gia tử nội tâm rất là cảm khái, đối với vừa rồi mấy cái Triệu Huy Phượng tộc nhân châm ngòi ngôn ngữ, nói Ôn Cố lòng dạ hiểm độc ngôn luận, hoàn toàn không xem ra gì. Lão nhân gia ta sống hơn 10 năm, cái gì chưa thấy qua. Không nói những cái khác, Ôn Cố đôi mắt này xem xét chính là thành tâm thành ý người. Ngày kế tiếp, đầu năm mùng 1, Ôn Cố vẫn như cũ lưu tại Triệu gia, hôm nay nơi này còn có một trận cỡ lớn yến hội. Chủ nhà nhóm đều đội vàng, Ôn Cố lưu tại một mình ở trong tiểu viện, không có chạy loạn, nhưng cũng không có nhàn rỗi, hắn tại viết chúc Tết thiếp. Lúc sau Tết mọi người biết hô tặng danh thiếp, làm chúc Tết chi lễ, danh thiếp bên trong viết một chút cắt tường lời nói, tốt ngữ lời chúc mừng. Bây giờ thế đạo có biến, phức tạp lễ nghi không tiện hoàn thành, nhưng là hô tặng danh thiếp vẫn là có thể đi một chút, biểu hiện bay về tình nghĩa, thêm mấy phần náo nhiệt vui mừng. Dùng cho chúc Tết danh thiếp, Ôn Cố đã sớm chế xong, chuẩn bị mấy loại ngọn nguồn sắc. Chỉ là trong đó có một phần danh thiếp là hiện chế, buổi tối hôm qua đón giao thừa lúc mới vẽ hoàn tất. Viết xong danh thiếp, nhường phụ trách chân chạy Thường Thuận thay mặt hướng. Thường Thuận bị thẩm phu nhân an bài đến Ôn Cố bên người chân chạy, thời gian không lâu, chuyện thật nhiều, nhưng trong tay nhận được thủ lao cũng nhiều. An Tết Ôn Cố còn đưa một cái đại hồng bao, Thường Thuận rất cao hứng. Bây giờ Ôn Cố trong Hâm Châu thành thân phận cũng không đồng dạng, Thường Thuận cái này phụ trách bên ngoài chạy người, ra ngoài cũng nhiều mấy phần mặt mũi. Năm mới chúc tiết đưa danh thiếp, tại dưới mắt cái này thế đạo, đối bọn hắn những này tùy tùng gã sai vật thân phận người mà nói, là cái có thể lộ mặt chuyện tốt. Bởi vậy, Thường Thuận tại một đám đồng hành ánh mắt hâm mộ dưới, ôm chắp lễ, đầy người vui mừng ra ngoài đưa danh thiếp. Từ tới gần Triệu Trạch mấy cái kia phường, một đường ném đi qua. Hồng lao ra từ chỗ ấy, đùi ra Bùi Quân Bùi Cảnh chỗ ấy, mãi cho đến Khánh Vân Phường. Khánh Vân Phường bên trong, Thanh Nhất đạo trưởng cái này qua tuổi đến tâm sự nặng nề. Hôm nay sáng sớm bắt đầu đọc kinh văn, sửa một chút tâm cảnh. Vừa kết thúc, một đạo đồng đội vàng chạy vào. "Sư phụ, sư phụ." Thanh Nhất đạo trưởng đối bọn hắn loại này trách trách hô hô hành vi rất là bất mãn. "Đều đã nói bao nhiêu lần rồi, cần yên tĩnh thể sát tinh thần, muốn trong ngoài luân vui. Tu hành xa xa không tới nơi tới chốn a." Đạo trưởng chậm rãi mở mắt, thần sắc lạnh nhạt, "Thế nào? Có chó ẩn hiện?" Đạo đồng co rúm lại một chút, có chút khẩn trương, cầm một phần nhìn qua rất là cao quý danh thiếp, "Sư phụ, vừa rồi Thường Thuận tới đưa năm thiếp." Thanh Nhất đạo trưởng, "Nô, thật có chó ẩn hiện." Đạo đồng đi tới, hai tay đem danh thiếp đưa gần, không dám đi nhìn Thanh Nhất đạo trưởng sắc mặt. "Nói như thế nào đây, sư phụ nếu là sinh khí, 10 lần bên trong, có lẽ 10 lần đều cùng ấm phường trưởng có quan hệ." Thanh Nhất đạo trưởng lặng lặng nhìn một chút kia phần danh thiếp, thậm chí không có đưa tay đón, trực tiếp nhường đường đồng đem thiếp mời ném trên bàn. "Được rồi, vận dụng các ngươi đi thôi." Đạo trưởng nói. Đạo đồng nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa thật kỹ, để phòng phía ngoài gió lạnh thổi vào. Đồng thời cũng là lo lắng bị giận chó đánh mèo. Đa số thời điểm, ấm phường trưởng có cái gì động tĩnh, sư phó liền sẽ táo bạo. Chỉ là, năm mới chúc tiết, ấm phường trưởng cũng không về phần biết cái gì không thích hợp đồ vật gây sư phụ sinh khí. Ai, gần sang năm mới. Trong phòng không có những người khác, Thanh Nhất đạo trưởng nửa mở con mắt, trầm mặc nhìn xem trên bàn danh thiếp. Đây không phải bọn hắn Khánh Vân quan nhận được phần thứ nhất chúc tiết thiếp, nhưng là, giống như đạo đồng chỗ cảm thụ như thế, Ôn Cố danh thiếp, nhìn thấy liền khiến người tinh thần căng cứng. Bây giờ thế thái, danh thiếp rất nhiều đều là tự chế, có một mạng, có hoa lệ. Từ danh thiếp phong cách có thể đại khái suy đoán biết thiếp người ra thế thân phận. Ôn Cố đưa tới cái này thiếp, có một phong cách riêng. Thiếp mời đủ mọi màu sắc phong sắc, trong mắt hắn giống như là ngũ thải ban lan độc vật. Nhìn xem lẳng lặng để ở trên bàn danh thiếp, nửa ngày, Thanh Nhất đạo trưởng rốt cục động. Thức mở đầu, tới trước một đoạn kinh văn chú ngữ. "Chư tà." Sau đó cầm phất trần, tố pháp sự giống như vụ vụ mấy lần. "Khu huyết khí." Xong việc về sau, mới cẩn thận mở ra, nhìn về phía thiếp mời bên trong viết nội dung. "Ách." Lại nhìn một lần. Rất bình thường chúc Tết nội dung, chú ngữ pháp sự có hiệu lực rồi. Thanh Nhất đạo trưởng lúc này mới thở mạnh, buông lòng ngồi xuống dưới. Hắn đều sắp bị con chó kia thư sinh chỉnh thành bị hại chứng vọng tưởng. Phất trần pháp khí cất đặt một bên, hắn cầm lấy phần này chúc Tết thiếp, bình luận, thiếp mời sắc ngoài cũng không tệ. Bây giờ tài nguyên khan hiếm, đa số người bên trong đều cung cấp không đặt bút mực nghiền giấy, chớ nói chi là nhiều mẫu thuốc màu. Cũng chỉ có cực ít bộ phận phú hộ quý tộc trong tay còn có chút thuốc màu hàng tồn. Nhìn ra được, Ôn Cố dùng chính là Triệu gia bên kia hội họa thuốc màu. Nhan sắc rất chính, đều là hàng cao đẳng. Danh thiếp sắc ngoài vẽ cầu văn, đã có năm mới vui mừng náo nhiệt, lại dẫn một điểm huyền ảo chi ý sắc thái rực rỡ lại không sốc nổi. Con chó kia thư sinh cùng người học thư họa, xem ra có học tạo thành. Thanh Nhất đạo trưởng đuốt râu bế nễ. Thiếp vỏ ngoài cầu văn, càng xem càng hài lòng. Cái này thiếp mời có thể phản phất một phản phất. Về sau cùng phúc chủ tín đồ nhóm lui tới hồi thiếp, cũng phải có điểm đặc sắc. Bọn hắn Khánh Vân quan nên có mình cao bức cách, danh thiếp cũng đại biểu cho mặt mũi. Nhìn trái phải nhìn, cùng khác chúc Tết thiếp trước sau so sánh, vẫn là chó thư sinh phần này làm người vừa lòng nhất. "Lấy ra a ngươi." Thanh Nhất đạo trưởng không có chút nào hay náy, nhìn xem chúc Tết thiếp vỏ ngoài bức họa nhan sắc, suy nghĩ lấy, đi trước nghiên cứu một chút, lấy trước mắt điều kiện nào thuốc màu có thể làm ra tới. Nghĩ đến những thứ này, trong đầu liền thổi qua rất nhiều loại thuốc màu. Thực vật, động vật, khoáng vật, hợp thành, các loại thuốc màu quá rồi một lần về sau, chỉ cần căn cứ hiện hữu vật liệu sản chọn. Làm thâm niên luyện đan nhân sĩ, loại vật này với hắn mà nói cũng không có quá lớn kỹ thuật độ khó, chỉ cần tốn chút tâm tư cùng thời gian. Nghĩ như vậy, Thanh Nhất đạo trưởng đột nhiên dừng lại, phòng tay đồng dạng đem thiếp mời quăng bay đi. Con chó kia đồ vật sẽ không phải lại tại xáo lộ ta đi. Chương 99, không đủ phân á chương 99, không đủ phân á Thanh Nhất đạo trưởng lầm vào hư hư thực thực phía trước có hố, đến tuột cùng muốn hay không nhảy qua đi chiều sâu do dự bên trong. Triệu phủ, Ôn Cố đem năm thiếp đều phát ra ngoài về sau, tiếp tục sửa chữa năm sau phát triển kế hoạch. Việc cần phải làm còn có rất nhiều, tập tranh đúng là năm nay ăn Tết một điểm nhỏ kinh hỉ, không nghĩ tới thật có thể gặp được người thích hợp, thuận tiện cũng làm cho đạo trưởng tốn chút tâm tư tại thuốc màu bên trên. Hiện tại đạo trưởng nên là không nguyện ý, nhưng vì Khánh Vân Quan phát triển, sớm muộn muốn làm những này. Liên thế vất vả đạo trưởng, lại nô đem lực. Triệu Hàm bút pháp một mạng, họa kỹ non nớt, đại hộ nhân gia không để vào mắt. Nhưng hãy dành một chút thời gian tu sức, lại thêm một chút sát thái, làm chút thăng cấp bản tập tranh để cao bức cách, tin tưởng đám kia phú hộ nhóm hẳn là rất nguyện ý ở trên đây dùng tiền. Không thể coi thường những cái kia thế hệ tích lũy phú hộ nhóm tại trong loạn thế kháng phong hiểm năng lực, trong tay bọn họ còn có không ít tồn lương vật tư. Lại cho bọn hắn một chút tiêu phí lựa chọn. Tập tranh tăng lên mọi người phòng dịch ý thức đồng thời, Ôn Cố cũng nghĩ dùng cái này làm thăm dò. Nhìn lên thần không sai biệt lắm, Ôn Cố dọn dẹp một chút, mới cùng đầu sắt tiến về hôm nay đại yến tổ chức địa phương. Đầu năm 1, Triệu phủ đại yến. Yến thỉnh đều là tại Hâm Châu thân phận tương đối quý giá, hoặc là vì Hâm Châu chạy qua mồ hôi và máu, lập qua quan trọng công lao người. Triệu phủ giao thừa ra yến thiên về nhà lần đầu tiên đại yến, thì càng thiên về môn phiệt phương diện chính trị ý nghĩa. Tham gia yến hội tân khách, ngoại trừ cùng Triệu gia quan hệ chặt chẽ thân hữu, quan trọng tướng lĩnh, nhu sĩ, thế gia huân quý, còn có giống tứ hải phường đám kia thổ hào mang theo vật tư tìm tới chạy quan trọng nhân viên. Hôm nay có thể mang ra quyến, danh ngạch có hạn, các tân khách mang theo vợ con, kính trọng trưởng bối hoặc là xem trọng hậu bối, nói tóm lại, nhân số khá nhiều. Ôn Cố không có đi dạo xung quanh, thẳng đến mục đích. Cái này cách giờ, đã có không ít người đã tới. Những người trẻ tuổi kia hỏa khí bượng, cũng chịu không được câu thúc, sau khi tới chưa đi đến vào buồng lò sưởi chờ lấy, mà là top 5 top 3 ở bên ngoài hành lang nói chuyện tiếng. Ôn Cố đến chỗ ấy đi chưa được mấy bước liền bị gọi lại. Ôn Cố, cái này đâu? Thanh âm đến từ Thẩm gia bên kia. Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu hai huynh đệ, sợ Ôn Cố nhìn không thấy, trên phạm vi lớn vất tay. Bọn hắn tìm Ôn Cố có việc thương lượng. Năm nay ăn Tết, pha lê chế phẩm thế nhưng là ra danh tiếng lớn, chỉ là sản lượng có hạn, cho dù là Thẩm gia, ngoại trừ ban đầu mua được một nhóm tiệm cửa sổ thủy tinh, đằng sau còn muốn cũng chưa chắc có thể lập tức mua được. Thẩm Thanh hạ giọng nói với Ôn Cố, Khánh Vân Vương pha lê hầm lò lâu có thể hay không lại chế một nhóm. Triệu gia công xưởng rất khó khăn dự định, xếp hàng sắp xếp rất dài, coi như không có cửa sổ thủy tinh, khắc pha lê chế phẩm, tỉ như màn cửa, tỉ như một chút có thể dùng để trang bức tinh xảo vật trang trí, chỉ cần có thể mua được đều có thể a. Ôn Cố thở dài một tiếng, nhìn trái phải một cái, muốn nói bí mật giống như. Thanh Lưu huynh đệ cũng không khỏi phải dựa vào lũng một chút. Ôn Cố nói, Khánh Vân Vương pha lê hầm lò lô, năm sau đoán chừng liền phải chết bỏ. A. Thanh Lưu hai huynh đệ kinh hãi. Ôn Cố giải thích, công tượng đều bị chiêu đi Triệu gia công xưởng. Kính hạng mục tương quan những cái kia công tượng, trước tiên liền bị chuyển đến mới công xưởng. Những cái kia công tượng nguyên bản chủ gia cũng bị hẹn nói qua. Biết công tượng động tĩnh tin tức không có ngoại chuyện, nhưng chỉ cần có ý nghe ngóng, cũng có thể thăm dò được, cho đến hiện tại đã không tính bí mật. Thanh Lưu hai huynh đệ tiếp nối không thôi, nguyên bản còn dự định mở ra lối riêng, từ Khánh Vân Phường pha lê hầm lò lô bên kia làm một chút hàng, hiện tại xem ra vẫn là trễ. Nhưng rất nhanh cũng không nói hoài tới tiếp nối, bọn hắn bắt đầu lo lắng, Vạn Phúc Viên liền muốn lần nữa khởi công, bên trong sức dùng đến pha lê đồ vật không ít, dự toán phương diện còn đủ không? Về sau mua pha lê chế phẩm đều nhất định muốn đi Triệu gia công xưởng đặt hàng, không biết giá tiền như thế nào. Nếu là báo giá cao, bọn hắn thịt đau cũng phải cắn răng mua. Ôn Cố đưa cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt, chuyện này chúng ta rút cái thời gian nói tỉ mỉ, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Thẩm gia huynh đệ hai cảm thấy an tâm một chút. Cũng đúng, Triệu gia tướng ăn không đến mức quá khó nhìn. Lập tức lại quan tâm lên Vạn Phúc Viên tiến triển. Mặc dù công trường giám sát chính là bọn hắn phái đi qua, hợp trình tiến độ có hiểu rõ, nhưng bọn hắn càng tin tưởng Ôn Cố phán đoán. Ôn Cố nói, mùa đông một bộ phận thợ mộc ở trong phòng làm công việc, trong kho hàng lại đột một nhóm dự linh kiện gia công, nhiều chiêu chút lao lực đẩy nhanh tốc độ, nửa năm sau thời kỳ thứ nhất công trình hẳn là có thể hoàn thành. Quá tốt rồi. Thẩm gia hai người mừng rỡ không thôi. Gần nhất lại quen biết mấy cái mới tới bằng hưu, đều không có địa phương cho bọn hắn bày tiệc mời khách. Muốn mở tiệc chiêu đãi đều không tiện. Chờ Vạn Phúc Viên thời kỳ thứ nhất xây ra, liền có thích hợp tụ hội điện. Đó mới là bọn hắn thi thố tài năng địa phương. Tâm tình lại tốt, có càng nhiều chờ mong, Thẩm gia huynh đệ hai tinh thần chấn hưng. Nói chuyện phiếm ở giữa, canh giờ không sai biệt lắm, có người truyền lời vào sân. Các nữ quyến ở bên cạnh một cái khách sảnh, Thẩm Lưu rũi cổ hướng bên kia nhìn nhìn, vừa ra trung thực thực đi theo Thẩm gia các trưởng bối tiến vào yến đình. Ôn Cố nhường đầu sắt đi theo Thẩm gia ngồi bên kia, đối Thẩm gia huynh đệ nói, hỗ trợ chiếu cố một chút. A, a, tốt, yên tâm. Thẩm Thanh đáp ứng, gặp Ôn Cố hướng một bên khác đi, lại hỏi, Ôn Cố ngươi đi đâu vậy? Ôn Cố đưa tay chỉ phía trước. Sau đó, Thẩm gia đám người liền nhìn xem, người hầu dẫn Ôn Cố mãi cho đến hàng trước nhất một bàn. Có lầm hay không? Thẩm Lưu cả kinh hú lên quái dị, để phòng nhìn lầm, điểm lấy chân xác nhận một lần. Ta coi là chúng ta cùng một chỗ ngồi trẻ nhỏ bàn kia, không nghĩ tới tiểu tử ngươi một mình chạy tới ghế khách quý. Thẩm Vũ cậu nghe được Thẩm Lưu gọi tiếng, cũng trông đi qua, hai mắt nhắm lại. Hôm nay cái yến hội này trường hợp ngồi cái nào bàn là có giảng cứu. Bình tĩnh nhìn một lát, quay đầu căn dặn Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu đem đầu sắt chiếu cố tốt. Thẩm Thanh trong lòng suy nghĩ chuyển động, lôi kéo đầu sắt hỏi, sắt lớn ốc, ngươi đệ. Em ta ở phía trước. Đầu sắt nói. Biết biết, ta là hỏi. Thẩm Thanh muốn nghe được càng nhiều tin tức. Nhưng mà đầu sắt là cái chết đầu óc, không biết là không biết, không thể nói liền thật không nói. Thẩm Thanh một trận đau răng, chỉ có thể thỉnh thoảng hướng Ôn Cố bên kia nhìn vài lần, quan sát động tĩnh. Ôn Cố đến tột cùng có hay không ngồi sai. Nhất tới gần chủ vị có hai cái bàn lớn, có thể ngồi ở chỗ này, nhất định là Triệu gia tuyệt đối thân tín, cùng tuyệt đối coi trọng. Đại biểu cho có thể nhất ảnh hưởng Âm Châu quyết sách quyền thế. Không chỉ là người Thẩm gia nhìn chằm chằm bên kia, trình diện những người khác, nguyên bản ngay tại chú ý ngồi tại phía trước đều là người nào, thình lình nhìn thấy trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, nhận biết hoặc không biết Ôn Cố người, trong lòng đều tràn đầy kinh nghi. Người này dựa vào cái gì ngồi bàn kia? Nếu không phải trường hợp khó chịu, nhất định phải đi qua xem cẩn thận hỏi một chút. Ôn Cố đến Hâm Châu về sau, sát thực ra rất gió to đầu, lại là than tổ ong lô lại là thủy tinh, làm cái phường trưởng làm ra không ít động tĩnh lớn, Hâm Châu quan phương báo chí hỗ trợ tuyên dương ra ngoài, còn có Triệu gia thân thích thân phận, sát thực danh tiếng chính thịnh. Nhưng ở mọi người trong ấn tượng, Ôn Cố tối đa cũng chỉ có thể coi là tân quý. Phối ngồi ở kia cái vị trí, năm ngoái lần đầu tiên đại yến, bắt mắt nhất chính là Bùi Quân. Không đến 30 Bùi Quân tay cầm quyền cao, đáng chú ý cực kỳ. Không nghĩ tới năm nay càng kinh người ánh mắt, không đến 20, tựa hồ cũng không nhiều lắm thực quyền Ôn Cố, vậy mà cũng có thể cùng những đại nhân vật kia ngồi tại cùng một cái bàn. Bùi Quân thân là tuần vệ ti chủ quan, mang theo gia quyến đến dự tiệc, hắn đệ Bùi Cảnh chỉ có thể cùng Bùi gia những người khác cùng một chỗ ngồi khác bàn, không thể ngồi ở phía trước vị lần. Không rõ ràng cho lắm các tân khách trong lòng cùng một cái nghi vấn, Ôn Cố bằng cái gì? Bằng hắn tại Cảnh Tinh Phường cùng Khánh Vân Phường làm những sự tình kia. Khẳng định không chỉ. Pha lê cùng than tổ ong lô cũng là hắn làm ra, bằng cái này. Hẳn là cũng không chỉ. Phía trước nhất kia hai bàn các đại lão cũng không phải nén giận người, nếu là cảm thấy bị xuống mặt mũi, tính tình tương đối lô mãng ngay thẳng nhất định sẽ đuổi trở về. Nhưng mà, theo các tân khách lần lượt ngồi xuống, phía trước cùng một cái bàn những cái kia tay cầm quyền cao các đại lão, mặc dù tính tình khác nhau, nhưng nhìn thấy Ôn Cố thái độ đều là nhất trí, rất là hòa khí. Nhìn thấy tình hình bên kia, Thẩm Thanh nước trà đều ngược lại sai lệch. Đội vàng xoa xoa, Thẩm Thanh mặt mũi tràn đầy mê mang. Chúng ta là bỏ qua cái gì quan trọng tin tức sao? Nhìn xem những người khác, cùng khoảng chấn kinh cùng mê mang. Tại quỷ dị bầu không khí bên trong, yến hội bắt đầu. Thế đạo khác thường, không có nhiều như vậy lễ chế quy củ, quá trình rút ngắn, hiệu suất tăng lên. Từng cái tân chế lửa than nổi đồng mang lên, cung ứng tươi mới rau xanh ăn thịt. Mùa đông phương Bắc, mới mẻ rau xanh thế nhưng là xa xỉ phẩm, coi như các quý tộc phòng ấm, mọc ra cũng phát dục không tốt, nhưng hôm nay cung ứng rau xanh thế nhưng là khỏe mạnh rất nhiều. Các tân khách thấp giọng nghị luận, rất nhanh suy nghĩ ra nguyên nhân, phòng ấm cải biến dẫn vào cửa sổ thủy tinh. Mấy vị phía năm tới, trong tay dư giả phú hộ chuẩn bị, cũng trong nhà xây một cái phòng ấm. Ánh mắt đảo qua mới mẻ rau quả, rơi vào lửa than nổi đồng bên trên. Tà dịch tàn phá bờ bãi, không quan tâm ở đâu dự tiệc, tất cả mọi người muốn ăn vào thức uống nóng đồ ăn nóng, lửa than nổi đồng chính phù hợp mọi người tâm ý nổi kiểu dáng rất mới lạ, còn mang có thể tháo rời tiểu yên xong, nếu là ngày xưa, mọi người nhất định hảo hảo nghiên cứu một chút. Vậy mà hôm nay, rất nhiều tâm tư người lại chỉ là lung lay, lại đặt ở phía trước nhất nào đó bàn. Ôn Cố biểu hiện được khiêm cung hữu lễ, nhưng nhìn hắn ăn cơm tư thái, nhìn không ra một điểm câu thúc cùng chột dạ. Rất có phân khích bộ dáng. Ngồi cùng bàn người thái độ rất là ôn hòa, cho dù bình thường ăn nói có ý tứ, giờ phút này đều sinh động mấy phần. Bọn hắn là gặp qua Kính Viễn Vọng cùng Kính Hiển Vi, ngày đó Triệu gia chủ đem bọn hắn kêu lên, đều thấy tận mắt, biết kia là như thế nào thần khí. Coi như Ôn Cố về sau không hề làm gì, Triệu gia cũng nguyện ý đem hắn cùng bái nuôi. Công lao tạm thời không cách nào đối ngoại nói, đang ngồi đều rõ ràng Ôn Cố cống hiến, cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn đối Ôn Cố ngồi tại một bàn này không có nửa điểm dị nghị, thậm chí rất được hoan nghênh. Có người ẩn tàng từ mấu chốt, huyền chuyển hướng Ôn Cố nghe ngóng, có phải hay không rất khó chế tác, làm một bộ gia đại khái phải bao lâu? Một bát nước khó giữ thăng bằng, phân phối quân bị chắc chắn sẽ có trình tự. Nhưng là vì mình cùng dưới tay người, vì có thể mau chóng dùng đến thần khí, trong âm thầm làm điểm kình không quá phận a. Quân bảo vệ thành, tiện thú quân, tuần vệ ti cái này tam đại bộ môn quân sự chủ quan phó quan nhóm đều đang đánh chủ ý một người trung niên văn sĩ nhìn xem Ôn Cố, ánh mắt thưởng thức, khen, hậu sinh khả úa. Một tên khác nhìn xem thu kệ võ tướng quát miệng, cái gì hậu sinh không hậu sinh, nghe không quen các ngươi nói cái này hậu sinh cái kia hậu bối ta chỉ biết là đạt giả vi tiên. Nghiên kỷ không là vấn đề, bối phận có thể không nhìn. Hắn nhìn xem Ôn Cố, cởi mở địa cười ha ha nói, chỉ cần ngồi tại một cái trên bàn, ta chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Cứng rắn muốn lôi kéo Ôn Cố xưng huynh gọi đệ, ánh mắt chân thành lại nhiệt liệt. Ôn Cố khiêm tốn đáp lại, cùng về lấy càng chân thành ánh mắt. Kia võ tướng trên mặt cười, cảm thấy thở dài. Sách, tại Triệu lao đại nơi đó không làm được gì, vốn chỉ muốn thử một chút tiểu tử này, nhìn có thể hay không từ trong tay hắn nảy ra đến tiện lợi. Không dễ chơi a. Xem ra là rất khó từ Ôn Cố trong tay mò được chỗ tốt rồi. Trên bàn tay cầm quyền cao các đại lao thay nhau khen ngợi, có cao nhã văn nghệ, cũng có thô thiển ngay thẳng. Ôn Cố không có bất kỳ cái gì câu nệ, luống cuống, chỉ có ánh mắt đặc biệt thanh tịnh nhiệt liệt. Ngồi tại Ôn Cố bên trái một vị tướng quân, nhìn chừng 40, hai đầu lông mày mang theo khắc sâu chữ xuyên, văn, nhìn qua làm người phi thường nghiêm túc cứng nhắc. Nhưng mà lệch ra qua thân đến nói chuyện với Ôn Cố thời điểm, mở miệng chính là bỏ qua một bên những người khác đến điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm thầm giao dịch. Tỷ như có thể hay không chức làm một bộ kính viễn vọng, thì vết phẩm cũng được, có thể sử dụng là được. Không đợi Ôn Cố nói chuyện, bên phải đưa qua đến một đầu cánh tay, nắm cả Ôn Cố nghiêng về một bên khác, Ôn lao đệ, thương lượng. Như thế, như vậy. kề vai sát cánh, nâng chén đến một chút vượt qua khoảng cách thế hệ giao lưu, nhìn qua mười phần hài hòa. Có người hầu đẩy một cái di động nhỏ lô, phía trên đặt vào một nồi cháo thuốc, lộc cộc bước lên bọn. Bây giờ giảng cứu cái gì đều ăn nóng hổi, cho nên trực tiếp đem lò đẩy đi tới, cung kính cho mấy vị các đại lao thịnh bên trên cháo. Sang bên bên trên một quân nhân quét mắt trên lò cháo. Cháo này, nhìn không đủ phân a. Còn không phải thế. Chúng ta đều là lớn khẩu vị, những này cũng không đủ. Một người khác cũng nói. Những người khác cười hì hì rồi lại cười, ý vị không rõ. Nâng ly cạn chén thời điểm, chén rượu va chạm thanh âm giống như là muốn đụng nước, giống như là có một cỗ nhìn không thấy hỏa khí. Ôn Cố không nhiều lời nói, ngoại trừ đối những người khác hỏi thăm cho đáp lại, đại đa số thời điểm đều chỉ là nghe. Hắn tư lịch cạn bối phân thấp, biểu hiện dạng này cũng bình thường. Đám này thực quyền các đại lao tại trên bàn rượu còn nói lên năm nay mới tăng mấy vị nhà giàu, đối ngoại giao dịch cũng kiếm lời không ít. Cho chuyện lên những ngày thời điểm, đám người này vẫn không quên cho Ôn Cố một cái tán thưởng ánh mắt, hoặc là vài câu khen ngợi. Ngoại trừ riêng phần mình trong lòng những tâm tư đó, bọn hắn cũng đúng là tán thành Ôn Cố bản sự. Thế lực lớn ở giữa giao dịch một mực có tiến hành, năm nay kiếm được nhiều một cách đặc biệt, cũng tỉ như cửa sổ thủy tinh, còn có rất nhiều đơn đặt hàng tại xếp hàng. Hâm Châu nhiều kiếm một nhóm lương thực vật tư, mọi người đương nhiên vui vẻ. Chỉ là Ôn Cố nghe, đám này mặc kệ nhìn như khôn khéo vẫn là người lỗ mãng, trong lời nói đều có ý riêng. Nhất là cho chuyện lên cuối năm nay nhiều kiếm cái đám kia lương thực vật tư, trong tươi cười mang theo thâm ý đương nhiên, không phải nhằm vào Ôn Cố. Suy nghĩ phía dưới, Ôn Cố phân tích, đám người này tựa hồ, đại khái, giống như hắn, cũng nhìn chằm chằm lão Triệu tài khoản đâu. Thế lực lớn ở giữa giao dịch, ngoại trừ kiếm lấy lương thực cùng thường ngày cần thiết hàng hóa bên ngoài, cũng có xe, ngựa, khoáng vật, dược liệu, lửa mạnh dầu chờ. Tại bây giờ cái loạn thế này phía dưới, những này đều là bà bối. Hâm Châu tam đại quân sự cơ cấu đều chầm chầm đến gấp. Ôn Cố uống vào trong chén chân quý dược liệu nấu đi ra dưỡng sinh cháo. Rất tốt uống, hắn cũng nghĩ đa phần điểm. Chương 100, chiến bào chương 100, chiến bào trên bàn rượu, đám này đại lao nói chuyện phiếm ở giữa còn nhắc lên ngày mùng 3 tháng riêng tiểu hội. Cũng chính là từ nay trở đi hội nghị cấp cao. Giọng nói kia, Ôn Cố nghe thì càng kỳ quái. Chợt nghe xong tựa hồ tại thương nghị cái gì quan trọng hành động quân sự, nhưng mà thay vào trước đó suy đoán, phản phất lại có mục đích khác. Ngày mùng 3 tháng riêng tiểu hội, Ôn Cố cũng biết tham gia a. Có người hỏi, Ôn Cố hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, liền đại biểu cho Triệu gia chủ một loại nào đó khuynh hướng. Ngồi cùng bàn Bùi Quân cũng nhìn qua. Ôn Cố cung kém trả lời, đúng vậy, dượng nói để cho ta đi được thêm kiến thức, cũng cùng chư vị tiền bối học tập một chút. Có người cười hì hì rồi lại cười, là muốn đi thêm chút kiến thức về phần học tập. Giống như là còn có không ít chưa hết chi ngôn. Đầu năm một trận này cỡ lớn yến hội, kéo dài thời gian cũng không quá dài. Nghe một chút lão Triệu phát biểu, để chấn lòng tin triển vọng tương lai, giữ gìn quan hệ, tăng cường ngừng tụ nói chuyện, nhìn chuyên nghiệp đoàn đội ca múa biểu diễn, quan sát các tân khách các loại tư thái. Yến hội hậu kỳ, hoạt động tự do rất nhiều, Ôn Cố cũng đối mặt rất nhiều thăm dò. Chỉ là những ngày sớm có chuẩn bị, có thể chấn định đường đối. Ứng phó những ngày thử đồng thời, Ôn Cố còn chứng kiến, Triệu thiếu chủ đi cùng hắn cô phụ cùng biểu đệ Hàn Huyên bài câu. Triệu thiếu chủ nhưng thật ra là đi trước cùng Hồng lao ra tự uống một chén, mới đi tìm cô phụ. Có nghiên cứu thảo luận học vấn, cũng nâng lên sắp làm sầm rêu thư viện. Đến bây giờ, thư viện xây dựng tin tức, hơi linh thông điểm đều phải biết, lại thêm gần nhất đi hôn thăm bạn giao tế xã giao, coi như không chú ý, tin tức cũng biết chủ động đưa qua đi. Nhắc lên thư viện, vị này cô phụ mặc dù cẩn thận, nhưng ngôn từ ở giữa có thể nghe được, có khuynh hướng thái độ ủng hộ. Triệu thiếu chủ trong lòng có số. Hồi tưởng lại năm trước Triệu phủ cổng, hắn cô tích cực như trước dáng vẻ, cùng Ôn Cố đề nghị những lời kia, trong lòng cái nào đó quyết định lần nữa xác nhận. Hắn không cùng cô phụ cùng biểu đệ Hạ Văn Dục nói quá nhiều, chỉ là ngắn ngủi dừng lại, cũng không có gây nên hai vị này cảnh giác, người bên ngoài nhìn thấy cũng chỉ là coi là thân thích ở giữa chào hỏi mà thôi. Ôn Cố nhìn xem bên kia, vừa vặn lúc này Hạ Văn Dục nhìn sang, đối đầu ánh mắt, Ôn Cố cử đi nâng chén lên rượu. Hạ Văn Dục thụ sủng nhược kinh. Trải qua hôm nay đến hội, ai cũng biết Ôn Cố thân phận đặc thù, là có thể cùng Hâm Châu có quyền thế nhất một nhóm người ngồi chung một cái bàn người tài ba. Đơn độc luận tuổi tác đúng là cùng thế hệ, cũng đều là Triệu thiếu chủ biểu đệ, nhưng địa vị hôm nay đã xa xa không kịp. Chỉ là vị này người tài ba nhưng không có mảy may ngạo khí, đối xử mọi người cũng rất khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ. Hạ Văn Dục đội vàng nâng chén rượu đáp lễ, sau đó ngửa đầu uống cạn. Sau khi uống xong hắn còn cùng hắn cha nói, Ôn Cố người này nhìn xem thật hòa khí bộ dáng, mới vừa rồi còn theo ta nâng chén đâu. Chúc cô phụ đang nghĩ ngợi cùng mấy vị ngày bình thường khó gặp danh sĩ nghiên cứu thảo luận thi thư văn học, nghe vậy cũng không có để ở trong lòng. Đừng nói bọn hắn, Triệu cô biết về sau, cũng cho rằng bây giờ Ôn Cố thân phận thần bí đặc thù, muốn làm khẳng định đều là đại sự, không đến mức để mắt tới bọn hắn cá ướp muối một nhà. Mọi người duy trì mặt ngoài lễ phép là đủ rồi. Đại yến kết thúc về sau, mỗi loại nhà trở về trò chuyện cái gì đều có, từ lựa than lưu đồng mới mẹ rau quả, đến pha lê đổ bật bàn bài bố, nhưng nói đến nhiều nhất khẳng định là Ôn Cố, cũng tăng lên đối vị này Hâm Châu tân quý trình độ chú ý vẫn là vấn đề kia, vì sao Ôn Cố có thể ngồi vào phía trước nhất kia một bàn. Bởi vì yến hội Ôn Cố thần kỳ xuất hiện tại phía trước nhất bàn kia, còn chiếm được mấy vị tay cầm quyền cao văn sĩ võ tướng tán thành, tiếp xuống hắn nhận được số lượng lớn 50 bài thiếp. Cũng chính là Ôn Cố hiện tại còn ở tại Triệu phủ, nếu là tại cảnh Tinh Phượng, khẳng định đều chạy tới cửa trắng người. Ôn Cố lực chú ý lại không ở trên đây, hắn đang tự hỏi ngày mùng 3 tháng riêng, nghị sự đường tiểu hội nên như thế nào ứng đối. Hồi tưởng đám kia các đại lao biết được Ôn Cố muốn tham gia nghị sự đường tiểu hội thời điểm, vi diệu phản ứng. Dưỡng nhường Ôn Cố đi tham gia trận này chỉ có cao tầng có mặt tiểu hội, nhưng loại thời điểm này, có thể để cho Ôn Cố cái này không có kinh nghiệm thanh niên tham gia, khẳng định không phải thương thảo cái gì quan trọng thế cục quyết sách, không phải là chiến lược bố cục. Hẳn không phải là đặc biệt quan trọng, giữ bí mật cấp bậc cao hội nghị. Có thể chính là bình thường bố trí, trao đổi lẫn nhau. Nhưng là, đóng giữ Hâm Châu các nơi quân chính yêu biên, lúc này đều trở lại Hâm Châu thành, cũng chỉ vì về nhà tất nhất, triệu phủ phó cái tiệc rượu. Mỗi một trận hội nghị, khẳng định đều là có ý nghĩa trọng yếu. Thẩm phu nhân biết Ôn Cố muốn tham gia trận này hội nghị, sớm để cho người ta chuẩn bị xong quần áo. Từ trong ra ngoài chọn bẹn bộ đồ mới, thiếu đi mấy phần khoa trường, nhiều hơn mấy phần ổn trọng. Đây là thẩm phu nhân đưa cho Ôn Cố, tham dự thảo luận chính sự chiến bảo. Ôn Cố có tiền đồ, nàng cái này làm gì trên mặt cũng có ánh sáng, ăn mặc cũng không thể hàn sầm. Khó được có như thế cái đánh vào Hâm Châu hạch tâm vòng tròn hậu bối, thẩm phu nhân rất xem trọng. Vì thế còn cự mấy vị quan trọng khách tới thăm, cố ý tìm Ôn Cố đi qua nói một lát lời nói, đề điểm vài câu. Năm mới trận đầu tiểu hội là thuộc về Triệu gia thực quyền tâm phúc hội nghị, nhất định ý nghĩa phi phàm, cần cẩn thận đối đãi. Ngày mùng 3 tháng giêng, Ôn Cố thay xong quần áo, phủ thêm thẩm phu nhân đưa tới tân chế thông khí giữ ấm giày đặc áo khoác. Trời còn lạnh, mặc giày đặc chút, tại những ngày quyền quý phú hộ tụ tập địa phương cũng không rêu rao. Bước lên gió lạnh đi vào dượng nghị sự đường. Dượng cung biểu ca còn chưa tới, Ôn Cố liền ở bên cạnh buồng lò sưởi chờ lấy. Rất nhanh, tham dự người lần lượt đến, mấy vị đều là hôm trước cùng một cái bàn ăn cơm gương mặt quen. Chỉ có điều so sánh với lần đầu tiên đại yến lúc ăn mặc, hôm nay đám người này xuyên thế nhưng là hoàn toàn khác biệt phong cách, mang theo một cố dáng dị, không chút nào che giấu túng quần ý vị. Sợ người khác không biết, đem đăm chiêu suy nghĩ đều mặc tại trên quần áo. Một cái so một cái khó coi. Đơn giản tới nói, đám người này mặc, lần đầu tiên đại yến, có phong phạm. Hôm nay tiểu hội, xin cơm. Ngay cả thế hệ vân quý bùi quân, đều là mặc bên cạnh mài đến rợn cả lông cung áo, đánh lấy đỉnh áo tử, kém xa ngày đó đại yến lộng lẫy ngăn nắp. Mặc dù khí thế dáng vẻ còn tại đó, từng cái ăn mặc lại giống như là gia nghiệp lùi bại giống như. Thật không chê suối quẩy. Tới mấy vị dò xét Ôn Cố cái này một thân che kín ám văn đắt đỏ áo khoác, cười đến hiền lành thân thiết, nhìn ngây thơ nhi đồng giống như. Ôn Cố mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chư vị tiền bối đây là? Người tới chỉ là cười cười, lắc đầu không có trả lời, ánh mắt ý vị thâm trường. Chỉ Bùi Quân tại trải qua lúc nói khẽ với Ôn Cố nói, trước học tập lấy một chút. Mặc kệ những người này phản ứng gì, ngược lại cũng không phải trào phúng. Biết Ôn Cố hôm nay chỉ là giải kiến thức, đến học tập sẽ không gia nhập chiến cuộc, bọn hắn đối Ôn Cố nhiều mấy phần tha thứ. Lại nói, bọn hắn còn muốn lấy trong âm thầm tìm Ôn Cố thương lượng một số chuyện, đương nhiên sẽ không ở Ôn Cố trước mặt sĩ diện. Chỉ có điều hôm nay hội nghị đặc thủ, hội nghị kết thúc trước đó không tốt nói với Ôn Cố quá nhiều. Triệu gia chủ thân bên cạnh Phúc Sinh đại quản gia lúc này bước nhanh tới, mở ra nghị sự đường cửa, cung kính mời mấy vị tham dự người đi vào. Vừa rồi ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, nhìn thấy mấy vị tướng quân, văn sĩ quần áo, lại nhìn một chút Ôn Cố kia một thân ám văn thêu thủ áo khoác. Phúc Sinh trên mặt bất động thanh sắc, thầm nghĩ, biểu thiếu gia ngươi còn có phải học a. Tiến vào nghị sự đường, Ôn Cố chỗ ngồi xếp tại cuối cùng. Luận thân phận, luận công tích, sắc thực so già kém những người khác. Hâm Châu một lát an bình đều là những người này bất kể tất cả hợp lực đánh xuống, Ôn Cố vừa mới bắt đầu phát lực, có thể ngồi ở chỗ này đã là cực kỳ tốt cất bước. Hôm nay tham dự tổng cộng cũng liền tầm 10 người, ánh mắt một cái vừa đi vừa về liền có thể thấy rõ tất cả mọi người bộ dáng. Triệu gia chủ cùng thiếu chủ vào nhà nhìn thấy đám người này bụi bẩn keo kiệt mặc, hội nghị còn chưa bắt đầu, đã cảm thấy chán thỉnh thịch địa đau, mí mắt có quắc một trận. Mẹ cái cha, đám người này là thương lượng xong hôm nay hội nghị phong cách. Ánh mắt bén nhọn đảo qua đi, nhìn thấy xếp tại vị trí cuối Ôn Cố, cùng Ôn Cố trên thân món kia áo lông cừu, sắc mặt hơi chậm, trong lòng an lòng. Còn tốt còn tốt, còn có cái bình thường. Quả nhiên vẫn là được nhiều thêm một chút khuôn mặt mới, không phải đám này tên giảo hoạt. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy Ôn Cố đem phía ngoài áo khoác cởi, lộ ra bên trong một thân một mạc ngầm cổ xưa áo. Triệu gia chủ, Ôn Cố, không nghĩ tới ngươi cái này mì thanh mục tú, vậy mà cũng cùng bọn hắn cùng một ruộng. Triệu thiếu chủ trên mặt cũng khó được xuất hiện một lát trống không, mà nguyên bản đang nổi lên mấy vị tướng quân càng là trừng lớn hai mắt. Là ai? Là ai cùng hắn mật báo? Là ai cho hắn nhắc nhở chỉ đạo? Bọn hắn nhìn xem Triệu gia phụ tử, nhìn nhìn lại Ôn Cố, lại hoài nghi chuyển hướng mấy vị khác đồng liêu, ánh mắt nhìn gần. Chúng ta bên trong nhất định có phản đồ. Ôn Cố khiêm tốn hướng mọi người cười cười. Tiếp xúc thượng tầng quyền lực vòng tròn dung nhập thượng tầng quyền lực vòng tròn nhìn, chúng ta họa phong nhìn qua cỡ nào hài hòa nhất trí. Vốn là làm hai tay chuẩn bị, nếu như mọi người không có tính toán này, hắn vẫn hất lên áo khoác. Dù sao hắn nhìn qua người yếu, mùa đông trời giá rét, cho dù trong phòng có lò sưởi, hắn loại này tư sinh yếu đuối ăn mặc chặt chẽ chút các tiền bối cũng có thể hiểu. Nhưng nếu như đám người này đều như hắn suy nghĩ như thế, đều nhìn chằm chằm lao Triệu tài khoản, hôm nay tất cả mọi người muốn tới khóc thảm, vậy hắn cũng muốn cùng mọi người hành động nhất trí. Thứ không dám dâu dến, vãn bối kỳ thật cũng nghĩ đến phần một chén canh. Sáng chiến bảo thuộc về là chương 101, liền muốn lớn tiếng gào ra. Chương 101, liền muốn lớn tiếng gào ra. Ôn Cố cái này chiến bảo vừa tung ra đến, nguyên bản còn đối với hắn ném lấy hiền hòa ánh mắt các tiền bối, trong nháy mắt thay đổi thái độ. Bọn hắn từng cái thân cư yếu trước tay cầm quyền cao, thừa dịp ăn Tết chạy về Hâm Châu thành, chính là biết lúc này Triệu lao đại tư kho tràn đầy, có thể đòi hỏi một đợt. Nguyên bản chỉ đem những đồng liêu khác coi là đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới gặp đi họ, lại thêm một chó con non. Chỉ là, bọn hắn dù sao đối Ôn Cố hiểu rõ rất ít, có chỗ đề phòng, nhưng không đến mức đặc biệt coi trọng. Đồ chó con răng cũng gặm không có bao nhiêu đồ vật. A, lúc này không có thời gian nghĩ quá nhiều. Trước tiên đem Ôn Cố mang tới ngoài ý muốn áp hậu, kế hoạch tiếp tục tiến hành. 50 trận đầu khóc thảm đại hội bắt đầu. đang ngồi mấy vị đại lão tranh nhau chen lấn diễn lên, trong lúc nhất thời trong phòng tỏ khắp lấy nhìn không thấy khói lửa. Trận thế kia, nếu không phải tiến nơi này không thể mang binh khí, mấy vị này đoán chừng ở trước mặt liền đánh nhau. Lúc này không đoạt đợi lát nữa bàn bạc kết thúc, lão Triệu tài khoản số dư còn lại đều muốn cho người ta chia xong. Đoạt kinh phí lại không thể có bất cứ chút do dự nào cùng nhân từ nương tay. Ôn Cố ngồi ở hạt chót, quan sát đến trước mặt chiến cuộc, cùng Triệu gia phụ tử phản ứng. Triệu Di Cha nhìn như trấn định, nhưng bộ mặt cơ bắp thỉnh thoảng rút một chút, có thể thấy được nội tâm cảm xúc cũng không phải là như vậy bình ổn. Triệu Biểu Ca thì là mang theo một loại sớm có mong muốn mặt không biểu tình. Quân bảo vệ thành làm thời tiết trở nên ấm áp về sau chủ lực, xem như phần thắng lớn nhất. Trưởng quản quân bảo vệ thành hai vị đại lão vừa mới dựng dụng ra một điểm lệ quang, đối diện tiện thú quân chủ quan cùng phó quan đã khóc lên. Gào đến cảm xúc bạ mãn, lực bộc phát cực mạnh. Ta tiện thú quân từ cuối thu đến toàn bộ mùa đông ra ngoài đi săn duy trì liên tục tác chiến tiêu hao rất nhiều, nhu cầu cấp bách tiếp tế. Ta đói a, ta khổ a, ta mệt mỏi a. Từ bí mật chấp hành kế hoạch đến các tướng sĩ trên người nước ra đều gào một lần. Lại thêm năm sau còn muốn tiếp tục công việc nhiệm vụ, cuối đông xuân mới tan đông lạnh dâng nước thời kỳ tiếp ứng bắc thượng thuyền, giám sát thương đội cùng du lịch tán nạn dân đội. Ôn Cố nghe vị này mặc một thân vải cũ y phục đại lao, ngay cả khóc mang hát kể ra bọn hắn cùng khổ. Làm thu mùa đông tiết bắc thượng nhân viên một trong, Ôn Cố là gặp qua Triệu gia tiện thú quân trang bị. Triệu gia ở đâu tiết kiệm, cũng sẽ không tại quân phí bên trên tiết kiệm, nhất là làm lưỡi đao đối ngoại tiện thú quân. Tam quân phí cũng sẽ không chủ, kia là Triệu Việt căn cơ. Tiện thú quân tinh nhuệ đội ngũ trang bị tinh lương, trong quân cái khác đội ngũ trang bị hơi kém, nhưng cũng không trở thành giống vị này đại lao kêu khóc như thế nghèo khổ quân bách. Không biết còn tưởng rằng tiện thú quân cưới lửa đi săn đâu. Nhưng mà đang tại kêu khóc tiện thú quân các đại lao, cũng không quan tâm người khác ý nghĩ, hắn liền phải để cho lao đại biết bọn hắn khó xử. Nhất là tại thấy qua cái kia gọi là tiên lý kính thần khí về sau, nhu cầu càng cường liệt. Nghe nói, hiện tại công tượng rèn luyện thấu kính hiệu suất không cao, chế ra tiên lý kính khẳng định có hạn, như vậy, chia đồ vật nhất định có một cái thứ tự trước sau, ai trước ai sau, ai nhiều ai ít. Ôn Cố là phát minh người chế tạo, nhưng phụ trách phân phối là Triệu lao đại a. Lao đại nhìn ta, ta tiện thú quân là muốn chạy ra đi. Chúng ta là Triệu Việt bề ngoài đảm đương, chúng ta cần có nhất mô đen mới nhất quân bị bổ sung. Chúng ta mới là lao đại trong tay ngươi sắc bén nhất đao. Triệu gia chủ, quân bảo vệ thành các đại lao xem xét bị đối phương vượt lên trước, trong lòng mắng to đối phương không tử tế, tranh thủ thời gian cường ngạnh đánh gãy đối phương thi pháp sau đó cực kỳ thành thạo địa ngay cả khóc mang liếm thêm kéo dẫm, lao ra. Chúng ta quân bảo vệ thành làm việc không giống tiện thú quân như vậy khoa trường, khóc thanh âm cũng đối với bọn họ lớn. Ta sẽ chỉ cắm đầu làm việc, yên lặng trả giá. Ngài là rõ lý lẽ đại gia trưởng, nhưng ngàn vạn không thể để cho trung thực hải tử ăn thiệt thòi a a a. Ôn Cố ánh mắt rơi vào quân bảo vệ thành các đại lao trên thân, thầm nghĩ. Có sao nói vậy, quân bảo vệ thành nhiệm vụ lượng sát thực cũng lớn. Đi qua thu mùa đông tiết, quân bảo vệ thành tại Hâm Châu địa giới bên trên liên tục cày địa quét sạch tạp vật, trước đó không có phát hiện những cái kia thôn trấn tiến hành si tra. Năm sau thời tiết trở nên ấm áp, quân bảo vệ thành liền muốn lần nữa trực diện phía ngoài nguy cơ. Còn muốn tăng cường tuần tra, bảo hộ làm nông, nhiệm vụ sát thực nặng, ở trong đó cần quân phí không nhỏ. Nhưng là, nhìn một cái mới xây lên công sự phòng ngự cùng thành phòng trang bị thay đổi, liền nhìn ra được lao Triệu ở phía trên phụ cấp rất nhiều. Quân bảo vệ thành tại quân phí bên trên bị thua thì sao? Hoàn toàn không có. Chỉ là nhìn xem không rõ ràng thôi. Nhưng mà, 40-50 tuổi tay cầm trọng binh tướng lĩnh, đem lòng tràn đầy biệt khuất người thành thật lòng chua xót bất đắc dĩ, diễn nước chảy mây trôi. Nhìn như trung hậu văn sĩ, ở bên cạnh dốc sức phối hợp diễn xuất. Văn võ phối hợp, tăng cường phụ lên. Quân bảo vệ thành mấy vị đại lao một bộ trung hậu đàng hoàng oán cốt dạng, phảng phất ngày bình thường bị thiệt lớn giống như. Kỳ thật túi tiền này còn hận không được đem lão Triệu nhà trong kho hàng ngoài định mức những cái kia số dư còn lại cho hết liếm sạch sẽ. Ôn Cố ánh mắt lại nhìn về phía tuần vệ ti đại biểu. Tuần vệ ti chủ quan đuổi quân bất thiện đạo này, thế là phó quan sông đi lên gào đến càng lớn tiếng, một cái chống đỡ hai. Đều nói tuần vệ ti là Triệu gia thân nhi tử vẫn là tiểu nhi tử. Dân gian có câu tục ngữ, tiểu nhi tử lớn cháu trai, lão nhân gia mệnh căn tử. Tại rất nhiều trong mắt người, tuần vệ ti chính là đích đấu tử cái thân phận này, tam đại quân sự cơ cấu bên trong bị Triệu gia chủ thiên vị bị kia. Nhưng là tuần vệ ti phó quan một bộ đầy bụng nỗi khổ tâm khó mà kể ra tư thái, quanh thân tựa hồ cũng tản ra buồn khổ cùng đè nén ẩn nhẫn cảm xúc, đích ấu tử nhà cũng không có lương tâm a. Lao ra lại yêu ta một điểm. Các ngài đích ấu tử sinh hoạt túng quân a. Ngài nhẫn tâm nhìn một tay nâng đỡ lên tới tiểu nhi tử phát dục không tốt sao? Chủ quan Bùi Quân không nói nhiều, nhưng mở miệng tất trợ công, mỗi lần đều có thể tơ lụa địa đón lấy phó quan hí, cái này hí cũng không thể nhất định. Trên mặt còn mang theo một chút xíu vừa đúng tái nhợt cùng sầu khổ, thanh âm ba phần nghẹn ngào, linh động diễn dịch ra con em quý tộc gia cảnh nghèo túng, vì một bữa cơm no phát sầu đau khổ, làm cho người ta đồng tình. Ôn Cố nhìn xem bọn hắn thân hư người yếu lực lượng không đủ tư thái, lại hồi tưởng, thẩm cứu cậu nhìn thấy tuần vệ ti người phản ứng đầu tiên là trốn đi màn này. Tuần vệ ti cái này còn lực lượng không đủ, lại nhiều chút thiên vị đây không phải là muốn lên trời. Chỉ là Ôn Cố có thể hiểu được. Bây giờ dạng này loạn thế, đều hy vọng mình trong túi có thể nhiều giả chút vật tư, nhiều nuôi sống một số người. Đều hy vọng có thể đạt được chúa công càng lớn ủng hộ. Tranh thủ ngoài định mức quân phí cùng ủng hộ thời điểm, so đấu chính là các phe chủ quan có thể động lực. Muốn quân phí liền không thể muốn mặt. Sao có thể đã muốn lại muốn đâu? Đều biết đang diễn, nhưng là muốn cái gì liền phải lớn tiếng gào ra, liền phải giao động Triệu lao đại cảm xúc, mãnh liệt truyền lại nhu cầu của mình. Khóc là vì chính chúng ta khóc sao? Không phải, ta là vì dưới tay đến hàng vạn mà tính quân tốt, đội ngũ, bách tính. ta là vì Triệu Phi ta. Tiện thu quân, quân bảo vệ thành, tuần vệ ti. Mỗi một phe đều truyền lại giống vậy tin tức, lao đại nhìn ta. Có bánh sao? Miệng ta tập thể ăn trước. Ôn Cố giờ phút này chân tâm thật ý ôm học tập tâm thái. Tiền bối, quả thật đều là tiền bối a. Chiến trận này người bình thường không nhìn thấy, nhìn thấy cũng cảm xúc khó kéo căng. Quả nhiên, gia nghiệp lớn, gia chủ không dễ làm a, một bát nước khó giữ thăng bằng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nhìn hắn dựa, mắt trần có thể thấy địa tiểu tụy bắt đầu. Nhìn hắn biểu ca, Triệu thiếu chủ từng bước từ mặt không biểu tình, đến các ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì nói nhảm lại đến cảm xúc trống không. Nhìn nhìn lại trên trận diễn mấy vị này, ba phe nhân mã, tuyệt đối đều là bạn nối khố, phối hợp ăn ý, ánh mắt đụng một cái liền biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Nhìn giữa bọn hắn, nói chỉ nói được câu, lại có thể hoàn thành khổng lồ tin tức giao lưu. Có người đánh phối hợp, có thể hiệu suất cực kỳ cao suất thúc đẩy mục tiêu đạt thành, từ Triệu gia phụ tử tài khoản bên trong móc tiền. Ôn Cố tràn đầy cảm xúc, nghĩ đến dưới tay những nhân viên kia, lâm vào trầm tư. Mình cái này đơn đả độc đấu sát thực yếu thế, đến mau chóng đem nhân thủ thúc dục ra, đến lúc đó lại đối mặt dạng này trường hợp, hắn cũng mang theo đánh phối hợp người. Một cái phụ trách lý trí, một cái phụ trách điên. Tấu chương xong, chương 102, cướp miếng ăn chương 102, cướp miếng ăn các tiền bồi quá cảm xúc cùng hí kinh hóa, 10 phần tơ lụa địa tạo dựng chẳng cảnh, phủ lên bầu không khí, nhưng cũng có thể cân bằng tốt tình cảm cùng sự thật. Quá mức địa khoa trương, cũng là tại cho thấy bọn hắn cũng không phải là vô năng, bản chất công việc vẫn là làm được rất tốt. Chỉ có điều vào hôm nay chẳng cảnh này, nghị sinh động địa để cho lão đại biết nhu cầu của bọn hắn thôi. Chỉ là thái sinh động, cứ thế mà để Triệu Việt chủ nhân cảm nhận được khổng lồ áp lực tâm lý. Triệu gia chủ chống đỡ cái trán, mí mắt cụp xuống. Phía dưới diễn khởi kình, hắn cũng mang lên trên thống khổ mặt nạ. Sát tử không muốn đi nhìn. Năm ngoái lúc này, hắn tính toán tài khoản phát hiện có chỗ còn thừa, đặt ở nhà kho hoàn toàn chính là lãng phí, liền để mấy vị lao huynh đệ nói một câu riêng phần mình cuốn cảnh, hắn lại căn cứ các phương cần thiết phân phối tài khoản số dư còn lại. Tại nuôi quân chuyện này bên trên, Triệu gia chủ một mực cho đến sảng khoái. Cuộc đời mình có thể tiết kiệm một điểm, nhưng quân phí không thể thiếu. Lương thảo, vật tư, muốn cái gì cho cái gì. Nhưng mà, lỗ hổng vừa mở, đám người này thuận cán bò. Năm nay càng sâu, mở ra cái sẽ, ngay cả áo quần diễn xuất đều đổi. Hội nghị đi hướng nằm trong dự liệu, nhưng chân chính đối mặt, Triệu gia chủ vẫn là không nhịn được một trận tâm mệt mỏi. Quét mắt bên cạnh đốt hương, trên lệch thời gian không nhiều lắm, bọn thuộc hạ nghĩ biểu đạt cũng biểu đạt xong, thế là Triệu gia chủ khoát tay áo. Phía dưới ba phe nhân mã rất có ánh mắt địa đỉnh công. Lại diễn tiếp, Triệu lao đại liền thật tức giận, biết hoàn toàn ngược lại. Chỉ là đều mắt lộ ra chờ đợi nhìn xem Triệu gia chủ chờ gia chủ làm cuối cùng quyết sách. Nhưng mà Triệu gia chủ ánh mắt lướt qua bọn hắn, nhìn về phía ngồi ở hạng chót Ôn Cố. Ánh mắt trên người Ôn Cố vải thô quần áo thoáng dừng lại. Cũng không biết là ai bí mật cáo chi Ôn Cố, phong cách vậy mà như thế thống nhất. Hy vọng Ôn Cố không cùng đám người này học lực ra. Triệu gia chủ vốn chỉ muốn Ôn Cố làm ra công như lớn, cũng xác thực có ý bồi dưỡng vị này hậu bối, mới khiến cho Ôn Cố bắt đầu tiếp xúc thượng tầng hội nghị, nhiều quen biết một chút những này lao tiền bối. Nhưng mà năm mới trận đầu này sẽ, đối người trẻ tuổi ảnh hưởng không tốt lắm, từ hội nghị bắt đầu đến bây giờ, Ôn Cố một mực trầm mặc, cũng không biết có phải hay không nhận lấy cực lớn tâm lý xung kích. Đến đều tới, vẫn là để người trẻ tuổi nhiều tham dự một chút, cũng tóc cái âm thanh. Thế là Triệu gia chủ đạo, Ôn Cố, ngươi cũng nói một chút, có cái gì khó khăn hoặc là có kế hoạch gì, lớn mật trò chuyện chút. Nói xong, Triệu gia chủ lại không yên lòng giống như cường điệu, tỉnh táo một điểm. Khách quan trần thuật, hàm xúc biểu đạt. Đứng lên đến liền không ngừng khóc thảm. Ôn Cố đứng dậy, thi lễ một cái, cũng không lộ vẻ hốt hoảng co quắp, cũng không giống các tiền bối khoa trương như vậy cảm xúc tràn ra ngoài, mà là mang theo một loại học sinh nhà nghèo lý tính, hàm xúc. Thần thái chân thành, chính trực. Chư vị ngồi ở đây khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm nghị, sinh lòng phòng bị. Hôm nay đóng vai nghèo túng quý tộc đùi quân cũng là ánh mắt lấm liệt, trong mắt lợi quang thiểm qua. Thế nào? Ôn Cố cái này tiêu phòng quý thích muốn giả học sinh nhà nghèo rồi. Không thể nào. Tiểu tử này sẽ không cũng muốn học bọn hắn diễn vừa ra a. Hẳn là cũng là sớm có dự mưu. Liên đối ở trên thủ Triệu gia phụ từ hai, tâm cũng treo lên. Không thể nào. Sẽ không như thế một hồi đã học sai lệch a. Nhưng mà đứng tại đường bên trong Ôn Cố, đi xong thi lễ về sau nhưng không có nhiều lời. Cũng không có hàm xúc. Phải được phí chuyện có thể nào hàm xúc. Chỉ là phía trước các vị tiền bối đã kích tình diễn dịch một phen, hắn vị này hậu bối liền không diễn đi. Ta trực tiếp điểm. Thế là, Ôn Cố chấn định đúng dung, móc ra một phần bản thảo. Ta quân các đại lão cảm thấy bưng lòng. Xem ra chỉ là đi bình thường quá trình, so ra mà nói, sát thực hàm xúc. Nhưng cân nhắc đến Ôn Cố trước đây làm qua chuyện, bọn hắn ý hiển nhiên duy trì cảnh giác, trong lòng suy đoán. Bản thảo đến tột cùng biết cái gì? Chẳng lẽ là gây nên nhiệt nghị cảnh tinh phường bạn phúc viên? Nhưng một phường việc sao có thể cùng bọn hắn tam quân chuyện quan trọng so sánh? Lại hoặc là nói pha lê cùng than đá? Vẫn là sự tình khác. Mong muốn xa kính cùng kính hiển vi không thích hợp cầm tới nơi này làm luận. Ngoại trừ những này còn có thể có cái gì? Các phương đoán lo bên trong, phúc sinh tại Triệu gia chủ gia hiệu dưới, bước nhanh đi qua tiếp nhận bản thảo, đưa cho Triệu gia chủ. Cũng không nhiều nhìn, né tránh đến một bên, lặng chờ mệnh lệnh. Triệu gia chủ lật ra bản thảo, nguyên bản cũng tưởng rằng phường bên trong sự vụ, đợi thấy rõ tờ thứ nhất bức họa, trên mặt lập tức nghiêm nghị, cả người đều ngồi thẳng, nghiêm túc. Gặp Triệu gia chủ phản ứng này, phía dưới một đám người cũng không giả bộ được, nhìn chằm chằm Triệu gia chủ. Lão đại, ngươi cho cái âm thanh a. Phản ứng này nhìn thấy người nóng lòng. Bên cạnh Triệu thiếu chủ tò mò, hơi hơi do dự, thử tới gần, gặp lao cha cũng không có minh sắc từ chối, liền giơ cổ lên hướng đối phương cầm bản thảo bên trên nhìn. Cái này nhìn lên, vẽ cái gì không thấy rõ ràng, chỉ thấy rõ biên phòng dịch trạm bốn chữ, lập tức không rời mắt nổi, trực tiếp rời đi chỗ ngồi xích lại gần đi nhìn cái cẩn thận. Kia phần bản thảo bên trong, Ôn Cố đưa ra tại Hâm Châu biên giới lân cận kiến thiết phòng vệ dịch trạm đề nghị, cũng vẽ ra mấy tấm khái niệm sơ đồ phát thảo, cùng trong đó một chút chi tiết công trình. Hắn không phải kiến trúc hội họa nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng vẽ thành dạng này đã đầy đủ kỹ càng, có thể khiến người ta thấy rõ ràng, căn bản không cần Ôn Cố nhiều lời. Chí ít Triệu gia phụ tử hai thấy rõ. Phía dưới mọi người đang ngồi tâm tư người lưu động, khó chịu, thầm nghĩ, Ôn Cố ở bên trong biết cái gì, Triệu lao đại dù sao cũng phải lấy ra nói một câu a. Nào biết, Triệu gia chủ xem hết kia phần bản thảo. 3. Lại khép lại. Triệu gia chủ trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, để Ôn Cố trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn về phía những người khác, các ngươi còn có hay không khác chuyện quan trọng? Ở đây những người khác, ai? Đây là tạm thời không có ý định để bọn hắn biết được. Càng là như thế, càng là để bọn hắn xác định, kia phần bản thảo toàn tính quá lớn. Gia chủ a, ngài không cho nói một chút. Có người nhìn chằm chằm bản thảo hỏi. Triệu gia chủ tâm không tại chỗ này địa khoát khoát tay, các ngươi có việc nói chuyện. Bên trong nghị sự đường trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Bọn hắn ngược lại là muốn tiếp tục gào vài câu khóc thảm, chỉ là hiện tại sự chú ý của mọi người đã lệch, cũng nhìn ra Triệu gia chủ tâm nghĩ đã không ở nơi này. Triệu gia chủ cũng không tâm tình cùng đám người này nhiều kéo, nhanh chóng kết thúc hội nghị, được rồi, hôm nay liền đến chỗ này. Trời ra rét gió lớn, các ngươi mặc nhiều quần áo một chút trở về đi. Lại nói, Ôn Cố lưu lại. Rất nhanh, bên trong nghị sự đường chỉ còn Triệu gia phụ tử cùng Ôn Cố, Phúc Sinh thì tại giữ cửa. Đã rời đi nghị sự đường đám người, quay đầu nhìn một chút canh giữ ở nơi đó Phúc Sinh. Đoán lần này chúng ta có thể muốn tới bao nhiêu? Rất có thể so dự tính muốn ít. Triệu lão đại tài khoản số dư còn lại nhiều, nhưng bọn hắn lần này chưa hẳn có thể phân đến dự tính mức. Triệu lão đại không có ngắn qua nuôi quân phí tổn, nhưng bây giờ thế đạo này, trong túi đồ vật nhiều một ít mới có cảm giác an toàn. Vại gạo muốn một mực có gạo, giả bộ thiếu đi liền sẽ lo nghĩ, từ tướng quân đến quân tốt đều biết lo nghĩ. Không ổn a. Có nhân đạo. Thật không nghĩ tới, Ôn Cố tiểu tử kia rất có bản sự, mấy tờ giấy liền có thể đạt tới mục đích. Chỉ có thể nhìn hắn khẩu vị lớn không lớn, có thể ăn bao nhiêu. Triệu lão đại càng là không nói, càng là chứng minh coi trọng. Triệu gia trong kho hàng ngoài định mức những vật kia bình thường là theo trình độ trọng yếu đến sắp xếp phân phối. Quân bảo vệ thành, tiện thú quân, tuần vệ ti, kỳ thật mọi người tình huống đều không khác mấy, cơ sở quân phí sẽ không cắt giảm, nhưng người nào không muốn thêm nữa nhỉ? Cho nên cũng liền không hẹn mà cùng vào hôm nay cái hội nghị này bên trên khóc thảm. Chưa thể nghĩ đến Ôn Cố đột nhiên lẫn vào cái này một bụng. Bay ở trước mặt một tấm bánh, lần này đoán chừng phải bị Ôn Cố trước cắn một cái. Gia chủ không phải sẽ ở loại chuyện này bên trên làm việc thiên tư người. Một người khác bình tĩnh nói. Cho nên, Ôn Cố biết, khiến Triệu gia phụ tử thay đổi thái độ, khẳng định không phải nho nhỏ một phường sự vụ. Nghĩ đến trước đó kính viễn vọng cùng tính hiền bi, thì càng để đám người tò mò Ôn Cố đến tuột cùng biết thứ gì. Hẳn là lại là một loại nào đó thần khí. Có người suy đoán, coi như không đạt được kia cấp bậc, nhưng khẳng định có quan trọng tác dụng. Bọn hắn không có buông tha Triệu gia chủ nhìn thấy bản thảo trong nháy mắt đó ánh mắt biến hóa. Đáng tiếc Ôn Cố bị lưu lại. Nếu như Ôn Cố cùng bọn hắn đi ra đến, còn có thể điển nghiêm mặt hỏi một chút. To lớn thành thủ tướng Ngô Dương cùng mấy vị đồng liêu thấp giọng trò chuyện với nhau đi ra ngoài. Sang năm đến thay cái chiêu. Mấy người khác rất là đồng ý sự thật thế nào mọi người tâm lý nắm chắc, bây giờ thế đạo gian nan, Triệu lao đại cũng chính là cho bọn hắn một cái trường hợp sinh động, muốn thêm điểm ngoài định mức ủng hộ. Nói chêm chọc cười lần một lần hai coi như xong, nhiều lần đều như thế diễn, Triệu lao đại cũng biết phiền chán, bọn hắn cũng không đạt được mục đích. Lần này tràn đầy cảm ngộ, bọn hắn tốn sức diễn lâu như vậy, Ôn Cố không rên một tiếng lại có thể được đến coi trọng. Cho nên, vẫn là đến xuất ra vật hữu dụng. Ra tiểu viện, riêng phần mình rời đi. Lô Dương tiếp nhận tùy tùng đưa tới ngoại bảo mặc vào, đem một thân mang miếng vá cũ áo che quất. Tại Triệu lao đại trong nội viện tùy tiện thế nào diễn, đều là người một nhà, mất mặt cũng không sợ. Ra đến bên ngoài vẫn là đến bận tâm mặt mũi, không phải đánh thế nhưng là Triệu lao đại mặt. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng đi theo Triệu lao đại muốn, chỉ có thể xuyên phá váy vải đầu. Lô Dương một bên đi ra ngoài, trong lòng hồi tưởng đến Ôn Cố chuyện. Mới vừa vào đông khi đó, Ôn Cố mang theo Bắc Thượng chạy nạn đội ngũ trải qua to lớn thành, chỉ là hắn có nhiệm vụ mang theo, cũng không có cùng chi gặp gỡ, nhưng là nghe nói qua vị này biểu thiếu gia sự tích. Lúc ấy chỉ là thuận miệng tán thưởng một câu, là cái người tài ba. Ai có thể ngờ tới, mới trôi qua bao lâu, vị này biểu thiếu gia liền có thể cùng bọn hắn một cái bàn ăn cơm, một cái chậu bên trong dành ăn. Bên cạnh hầu cận nhìn một chút nhà mình tướng quân, nô tướng quân trên mặt tràn đầy cảm khái bộ dáng. Làm hầu cận biết cái gì nên hỏi cái gì không nên nói, cho nên trở về lúc nói chuyện phiếm, nô tướng quân bên người hầu cận cũng không hỏi hội nghị cụ thể tương quan, chỉ là bắt quái giống như hỏi, lao ra, đến trước ngài nhắc lên Triệu gia vị kia biểu thiếu gia, hắn còn bị cho phép đi được thêm kiến thức, ngài thật coi trọng hắn, nhưng có chiếu cố một phen. Vị kia biểu thiếu gia hôm nay biểu hiện như thế nào? Nô tướng quân rất có ý chào phúng địa hừ cười, cũng không phải là tại châm chọc Ôn Cố, mà là bản thân chào phúng, chiếu cố. Cần sao? Ai chiếu cố ai? Con chó kia con non lần thứ nhất tham dự lộ diện, liền dám cùng bọn hắn từ cùng một cái trong chậu cướp miếng ăn. Bọn hắn lại gào lại diễn lâu như vậy, Triệu lao đại đều không có điểm biểu thị. Ôn Cố tiểu tử kia im lìm không một tiếng, nói không nhiều lời nữa câu, gia chủ cùng thiếu chủ phản ứng lại là cường liệt nhất. Nô tướng quân nhất thời bùi ngùi mãi thôi, chuyện cũ kể thật tốt, cắn người. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tấu chương xong, chương 103, không thích hợp chương 103, không thích hợp rời đi nghị sự đường tam quân các tướng lĩnh, mục đích chuyến đi này không có đạt thành, thất vọng thì thất vọng, nhưng cũng ôm lấy một chút hy vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Ôn Cố người này quả thật có chút năng lực, lần này hoành trộn lẫn một ngụm, thật là khiến người kinh ngạc. Xem ở Kính Viễn vọng cùng Kính Hiển Vi phân thượng, bọn hắn không đến mức sinh ra oán hận, ngược lại có chút thưởng thức. Cùng một cái bàn ăn cơm, bọn hắn nhìn Ôn Cố, là trưởng bối nhìn tiểu bối, mà cùng một cái trong chậu dành ăn, đó chính là cùng một phương diện đấu. Có bản lĩnh thật sự liền có thể đạt được tôn trọng. Mỗi người bọn họ trở về nhà thời điểm còn muốn, Ôn Cố khẩu vị lại lớn, không đến mức đem lão Triệu trong chương mục những cái kia tiền hàng nuốt trọn a. Họ Ôn tiểu tử kia hiện tại cũng liền một mực hai phường chi địa, cho dù thật cùng trên phố có quan hệ, có thể có bao nhiêu chuyện, có thể sử dụng bao nhiêu tiền lương. Chỉ là hồi tưởng Triệu gia phụ tử hai phản ứng, có lẽ lại có cái gì mới tuyệt kỹ thần khí. Nghĩ như vậy, bọn hắn lại nhiều mấy phần chờ mong. Nếu thật là như thế, cho dù lần này Ôn Cố đem lão Triệu tài khoản số dư còn lại móc sạch, cũng không sao. Thật không có quan hệ. Bọn hắn còn có thể tiếp tục ngồi chờ tiếp theo phát. Thu mùa đông tiết để giành được tới tiền hàng móc rỗng, lập tức đầu xuân, lão Triệu tài khoản lại phải chướng một vòng. Chờ đầu xuân, băng tuyết băng tan nước sông dâng lên, liền có thể thông thuyền. Những cái kia phương Nam đại hộ nhân gia đội ngũ sẽ ở trời nóng trước đó, dọc theo mỗi loại nhánh sông bắc thượng. Nhà giàu nhóm đi vào Hầm Châu tìm nơi nương tựa Triệu Phiệt, khẳng định phải biểu thị thành ý, cũng chính là đem số lượng lớn lương thực vật tư đổi thành Hầm Châu tiền dẫn. Khấu trừ nuôi quân phí dùng cùng cần thiết chứa đựng, khẳng định còn có số lớn tạm thời không dùng được lương thảo hàng hóa chạy đến lão Triệu tư kho. Coi như trước một nhóm bị Ôn Cố cắt, sau một nhóm bọn hắn luôn có cơ hội. A, Ôn Cố tiểu tử kia, chung quy không đến mức ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. A, thủ tướng và văn sĩ nhóm đều nghĩ như vậy. Về phần lão Triệu, hại, trong chương mục giữ nhiều như vậy làm gì đâu? Lương thực vật tư chính là lấy ra dùng. Bây giờ Hâm Châu ruộng đồng lần lượt khai khẩn, nhưng là sản lượng khẳng định theo không kịp, có thể sử dụng chính là mỗi loại nhà nhà giàu tích xúc. Bây giờ cái này thế đạo, liền phải nắm chặt thời gian bảo tồn tự thân, cường tráng mình. Lão Triệu nhiều hao điểm, bọn hắn đa phần điểm. Rời đi tam quân các đại lão đã lập mưu đám tiếp theo lương hàng làm sao phân phối. Bên trong nghị sự đường, Ôn Cố cầm kia phần bản thảo, từng tờ, trôi chạy địa cho Triệu gia phụ tử hai giảng thuật. Bây giờ các đại thế lực dùng phòng thủ làm chủ, ai cũng biết muốn bảo tồn sinh lực. Quái vật cùng người sống, chính là lẫn nhau đi săn quan hệ. Hâm Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tà dịch loạn thế bộc phát gần 2 năm, châu bên trong người còn sống sót miệng, tập trung ở số ít mấy cái trọng yếu thành trấn. Bây giờ, hơn 9 thành thôn xóm thành trấn bị bỏ hoang. Về phần người sống sót căn cứ bên ngoài, chỉ ở địa hình địa thế có lợi, hoặc là có cần phải địa phương, thiết hiện trách hậu, nhìn tình, nếu có dị động lợi dụng khói lửa truyền tin. Vì thế còn nuôi dưỡng rất nhiều tiểu tham. Chỉ là thiết lập những này khiển trách hậu, hoặc là giản dị thổ lâu đài, hoặc là vật liệu gỗ dựng tháp canh lâu xe. Nếu là gặp được quái vật tụ quần xung kích một đợt, khiển trách hậu trên cơ bản liền không có, cần một lần nữa dựng lên. Tiêu cực một điểm suy nghĩ, hàng năm trời nóng lúc đều biết gặp được quái vật tụ quần, mà càng về sau, làm phía nam những người sống sót bắt rời, những cái kia lấy người sống làm thức ăn bọn quái vật cũng biết truy tìm con mồi, nhao nhao hướng bắt tới, có lẽ tụ quần biết càng thêm tấp nập. Đến lúc đó thật có thể tới kịp trùng tiến sao? Khiển trách hậu chính là Triệu Phiệt bố trí tại Hâm Châu các nơi con mắt, mất đi bọn chúng, Triệu gia liền đã mất đi hơn phân nửa đối Hâm Châu động tĩnh khống chế. Một cái càng kiên cố, có thể ổn định tồn tại khiển trách hậu, tại bây giờ cái này đặc thù tình thế phía dưới, liền phi thường cần thiết. Dạng này khiển trách hậu, cần thỏa mãn mấy điểm, phải có nhất định phòng vệ năng lực, có thể vì đi qua đội ngũ cung cấp tạm thời che chở cùng tiếp tế, có thể phụ trợ tin tức thu thập, tình báo truyền lại cùng vật tư chuyển vận, có thể tại quái vật tụ quần xung kích phía dưới tồn lưu. Ôn Cố soạt lật qua một trang, mở ra khái niệm sơ đồ phát thảo, cho nên, tổng hợp rất nhiều nhân tố, ta tưởng tượng một cái dạng này phòng vệ dịch trạm. Ôn Cố tham khảo hình tròn thổ lâu, lại căn cứ lập tức đặc thù nhu cầu, cùng công xưởng có thể cung cấp kỹ thuật mới vật liệu, làm ra đối ứng sửa chữa, cuối cùng mới vẽ ra tới khái niệm sơ đồ phát thảo. Những cái kia chúng ta quái vật cùng quân đội nhân loại không giống, dị hóa về sau bọn chúng không có nhân loại ý thức cùng năng lực suy tính. Quái vật tụ quần như sóng chiều giống như trào lên, chằm chằm đều là số lượng lớn người sống căn cứ, đều là cỡ lớn thành trấn, sẽ không vì nho nhỏ dịch trạm mà dừng lại. Tựa như cạn suối nước, chảy qua lộ ra ngoài tảng đá, sẽ trực tiếp trào lên đi, sẽ không dừng lại chìm nó. Chỉ cần tảng đá kia đầy đủ cao, đầy đủ ổn, nó liền có thể một mực tồn tại. Nước cũng dính không đến tảng đá phía trên. Triệu gia chủ hai mắt tỏa sáng, khó nén kích động. Hắn nhìn thấy Ôn Cố phần này bản thảo trước tiên, liền nghĩ đến những thứ này. Khiển trách hậu tiêu hao, đúng là bọn hắn Triệu Việt một đại thống điểm. Mà, chỉ cần những này tảng đá có thể vững vàng đâm vào nơi đó, hắn tựa như là ở nơi đó thả một đôi mắt. Nếu như những này tảng đá số lượng càng nhiều, có thể vững vàng đâm vào Hâm Châu các nơi, liền có thể tăng cường hắn đối Hâm Châu khống chế. Ôn Cố nhìn xem Triệu gia chủ hắn sáng ánh mắt cùng Triệu thiếu chủ hưng phấn sắc mặt, đem bản thảo lại sau này lật ra một tờ, tiếp tục. Khái niệm sơ đồ phát thảo đằng sau, chính là phá giải kỹ thuật yếu điểm, liệt ra mỗi một hạng cần có nhân lực, vật tư, thời gian. Còn rất phí lương hàng. Triệu gia phụ tử hai nhìn phía trước vẽ khái niệm sơ đồ phát thảo, một trận nhiệt huyết sôi trào, hùng tâm trang trí. Chờ xem đến phần sau các loại nhân lực vật tư cùng thời gian tiêu hao, hai người đều trầm mặc. Hồi lâu sau, Triệu gia chủ hít sâu một hơi. Cái gì tài khoản lương thực dư? Nào có lương thực dư? Không nói hiện tại trong khố phòng tồn lấy những cái kia, liền ngay cả năm nay một năm tròn thu nhập, tất cả đều đến nện vào đi. Có lẽ cũng mới có thể đi ra bước đầu tiên, mà thôi. Triệu gia chủ thần sắc mặt nghiêm trọng, suy tư về sau, hỏi Ôn Cố, đề nghị của ngươi đâu? Ôn Cố nói ra, có thể chọn trước một chỗ làm thí điểm, dựng lên một tòa thử một chút. Triệu gia chủ gật đầu đồng ý. muốn dựng lên Ôn Cố vẽ dạng này phòng vệ dịch trạm, nhất định phải dùng đến Thanh Nhất đạo trưởng cung cấp loại kia cải tiến mỗi bữa. Năm nay thêm chút công sự phòng ngự, đã dùng thử quá rồi, xác thực đủ kiên cố. Chỉ tiếc sản lượng có hạn, công xưởng đã kế hoạch nhiều chiêu nhân thủ. Nếu là dạng này phòng vệ dịch trạm có thể thành công, có thể tại quái vật tụ quần xung kích bên trong chịu đựng, liền có thể nếm thử xây càng nhiều, hoặc là càng lớn quy mô. Triệu gia chủ tiếp nhận Ôn Cố kia phần bản thảo, về sau lật vài tờ. Ôn Cố vẽ ra phòng vệ dịch trạm, có cơ sở bản cùng tiến giai bản. Tiến giai bản càng lớn, một vòng bao một vòng, có thể dung nạp càng nhiều người. Như vậy vấn đề lại tới, dựng lên những này cần bao nhiêu lương thực vật tư? Triệu gia chủ tâm trung kế tính lấy hao phí. Ôn Cố liếc mắt nhìn. Lao Triệu nhìn qua tựa hồ, trong nháy mắt tiểu thụy. Cách một ngày, Triệu gia chủ lần lượt tìm đến mấy vị quan trọng thủ tướng mật đàm. Thế là, tam quân mấy vị tướng lĩnh đều biết, Lao Triệu tài khoản, lần này bọn hắn xác thực không được chia gì, liền liên hạ một lần, thậm chí lần sau nữa, bọn hắn đều chưa hẳn có thể phân đến ngoài định mức lương thực dư. Cái này cái gì phòng vệ dịch trạm, nhìn xác thực rất lợi hại. Còn có cái kia Ôn Cố, thật hung ác a. Cái này không phải ăn trong chén nhìn xem trong nồi, cái này hoàn toàn chính là ngay cả nồi đều đầu đi. Đồ chó con cắn một cái đến thật hung ác a. Đi lặc. Không cần lại nghĩ lần sau họ khóc thảm làm cái gì chiêu cũng không dùng tới. Lao Triệu tài khoản không cần lại nhìn chằm chằm, hiện tại bọn hắn chỉ có thể ngược lại chằm chằm phòng vệ dịch trạm. Bọn hắn là đóng tại Hâm Châu mấy cái thành, phòng vệ dịch trạm cái thứ nhất thí điểm, chắc chắn sẽ không cách người sống sót căn cứ quá xa, cũng chính là rời sẽ không quá xa, gần nhất cái kia thành nhất định có thể đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Thế là, an tiết về Hâm Châu thành mấy vị thủ tướng, nắm chặt thời gian hoạt động. Ôn Cố cái này người đề xuất ngược lại biến mất, đằng sau không có hắn bao nhiêu chuyện, kia là Triệu gia, Tam đại quân cùng Hâm Châu từng cái người sống sót căn cứ ở giữa lôi kéo. Hắn chỉ là cái nho nhỏ phương trưởng, quản đều là trên phố việc nhỏ, khác không liên quan gì đến ta. Dù sao, phòng vệ dịch trạm chỉ cần có thể xuất hiện, Ôn Cố mục đích cũng liền đạt đến. Còn thiết ở nơi nào, thế nào xây, kia là chiến lược phương diện chuẩn bị. Hâm Châu thành cứ như vậy lớn một chút địa phương, nếu có động tĩnh gì, hào môn phú hộ chỉ cần có ý chú ý, không nói giải toàn cảnh, luôn có thể tìm hiểu một chút tin tức biết cái ra lông. Triệu Trạch ngày mùng 3 tháng riêng trận này hội nghị, chính là mọi người chú ý điểm. Không biết đám này nhân vật thực quyền đóng cửa lại tới mở cái gì hội nghị, trên phố nghe đồn, những cái kia vị từ Triệu gia đại trạch lúc trở về, cảm xúc nhìn như bình thường, lại có chút vi diệu. Không có 2 ngày, mấy vị này lần lượt lại được về đến Triệu Trạch. Sau đó phản ứng thì càng vi diệu. Tính không được oán giận, cũng không gọi được vui sướng. Ngay sau đó, gần nhất hoạt động cũng càng thường xuyên. Ẩn ẩn giống như đang nổi lên thứ gì, không thích hợp. Tiếp tục quan sát. Đấu chương xong, chương 104, giếng nước chương 104, giếng nước cái thứ nhất phòng vệ dịch trạm thí điểm, hiệu suất cao xác định vị trí. Cách to lớn thành không phải đặc biệt xa, từ tuần vệ ti cùng đóng giữ to lớn thành quân bảo vệ thành, tiện thú quân cộng đồng đốc xây. Về phần xây thành về sau ai tới quản lý, Lao Triệu nói, bàn lại chờ thí điểm thành công bàn lại. Ôn Cố nhìn địa đồ, tòa thứ nhất dịch trạm lựa chọn tại một cái vứt bỏ thôn, nơi đó có miệng giếng. Địa điểm cách bọn họ trước đây bắc thượng lộ tuyến đặc biệt gần, kia một vùng thiếu khuyết an toàn lộ thiên thủy nguyên, lại là rất nhiều bắc thượng đội ngũ trải qua khu vực. Nếu là có thể ở nơi đó dựng lên một tòa an toàn dịch trạm, cũng có thể cung cấp bắc thượng đội ngũ bổ sung đồ ăn cùng uống nước, giảm bớt không cần thiết hao tổn. Bao nhiêu bắc thượng đội ngũ đều trải qua ngàn khó vạn hiểm đã tới Hâm Châu địa giới, lại bởi vì cuối cùng một đoạn đường thiếu khuyết đồ ăn uống nước, đổ vào đường xá. Dịch trạm tại cái này giao thông không tiện thời đại, hay là vô cùng có cần phải. Nhất là bây giờ cái loạn thế này, nhiều một tòa dịch trạm liền có thể bảo trụ càng nhiều người sống. Đồng thời cũng có thể tăng cường đối địa khu khống chế. Từ người cầm quyền toàn lực ủng hộ, phương án đã định là song động, chỉ là phòng vệ dịch trạm trong đó dính đến một chút chi tiết nhỏ, Ôn Cố lại cùng Lao Triệu nhắc. Sơ kỳ phòng vệ dịch trạm không cần xây rất lớn, chỉ cần nhân lực cùng vật tư đúng chỗ, kiến trúc vật liệu có thể đổi theo, mùa hạ trước đó có lẽ liền có thể xây xong, đến lúc đó nếu là gặp được quái vật tụ quần, cũng có thể thử một chút có thể hay không gánh vác xung kích. Dịch trạm bên trong uống nước nhu cầu, chỉ cần có một cái giếng nước, nước ngầm không có khô kiệt, dọn dẹp một chút liền có thể sử dụng. Nhưng là Ôn Cố tại khái niệm có vị trí vẽ trên bản đồ kiến trúc chủ thể bên ngoài, cũng liệt ra rất nhiều phụ trợ tuyển hạng. Tỷ như ép giếng nước, có thể chọn cũng không chọn thiết bị, nhưng Ôn Cố vẽ ra đến, lại lần nữa nhấc lên, Triệu gia phụ tử hai phi thường tò mò. Bắc địa khô hạn địa khu khá nhiều, nếu là rời xa mặt đất nguồn nước, nước ngầm vị sâu hơn, liền cần đào đến càng sâu mới có thể vào tay nước. Kỹ thuật ngày nay trình độ xác thực có thể đào giếng sâu, chỉ là lấy nước càng phí sức thôi. Chỉ là ở thời đại này, các loại sinh tồn dưới áp lực, khí lực cũng không phải là một cái vấn đề lớn. Cho nên Ôn Cố cũng không có tại dùng ít sức vấn đề này nhiều lời, trọng điểm đặt ở nguồn nước vệ sinh cùng ý hiếp đề phòng bên trên. Lao Triệu bọn hắn thương thảo phòng vệ dịch trạm thí điểm 2 ngày này, Ôn Cố để thẩm phu nhân hỗ trợ tìm hai cái công tượng, làm ra một cái nhỏ mô hình. Giờ phút này, Triệu gia phụ tử hai mang theo cùng khoản tò mò biểu lộ, nhìn xem bàn bên trên trưng bày nhỏ mô hình. Vật này chính là ngươi nói cái kia, du học lúc thấy qua. Ép giếng nước. Triệu thiếu chủ hỏi. Không sai. Chính là nó. Ôn Cố bày ra tốt đạo cụ, trên bản vẽ không đủ thẳng xem, dùng mô hình biểu diễn một lượt. Ép giếng nước chính là lợi dụng bê tông, đòn bẩy cùng van, tại nhân lực khu động phía dưới, đem dưới mặt đất nước rút đến mặt đất. Cho dù nước ngầm tầng sâu hơn, cũng có thể nhẹ nhõm lấy nước. Giảng thuật ở giữa, theo Ôn Cố trên dưới di động cây kia tay cầm, phía dưới trong chậu nước bị đánh lên đến, từ giếng ống xuất thủy khẩu chảy ra. Đại khái chính là cái này bộ dáng. Ôn Cố nói, bây giờ vì dự phòng tà dịch, cần tận lực giảm bớt nguồn nước ô nhiễm, cải thiện uống nước vệ sinh điều kiện, bây giờ giếng nước miệng giếng quá lớn, nhiều người lấy nước quá trình bên trong sẽ có ô nhiễm phong hiểm. Đổi thành loại này sẽ tốt hơn, sử dụng cũng càng dùng ít sức. Triệu thiếu chủ nhịn không được, tự tay thử một chút. Thật đúng là đi. Vẽ lại nhiều không bằng một cái vật thật biểu thị, lão Triệu cũng rất là tâm động, tự thân lên tay thao tác về sau, có quyết đoán. Dịch Trạm có biết dùng hay không bên trên, tạm dừng không nói, trước làm được thử một chút. Ôn Cố đạt tới mục đích, đem đạo cụ lưu cho Triệu gia phụ tử hai tiếp tục trải nghiệm. Giếng nước lấy nước vấn đề, gia đình phú quý không quan trọng, dù sao đánh lên tới nước cũng là muốn đốt nóng. Nhưng là đông đảo bình dân, chưa chắc có nhiều như vậy tuổi lửa đi nấu nước, có thể sống đến hiện tại, kỳ thật đại bộ phận đều dựa vào vật khí. Nếu là có thể tại nguồn nước bên trên cải thiện, may mắn còn sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn. Sơ kỳ chưa hẳn có thể sử dụng tại bình dân khu cư trú, nếu là có thể thành công, trước hết nhất sử dụng khu vực, khẳng định là quân phường, bên ngoài quân đội đóng quân doanh địa, cùng trong thành phố hộ quý tộc. Chỉ là chỉ cần công nghệ cùng sản lượng đuổi theo, lấy người cầm quyền đối người miệng coi trọng, nhất định sẽ tại khu bình dân dùng tới. Ôn Cố lần nữa cầm lấy bản vẽ. Đại phương hướng đã xác định, nên sức ép lên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên bản vẽ vẽ hình, thật đơn giản máy móc, nhưng làm thành vật thật, trong đó một chút chi tiết vẫn là rất cần kỹ thuật, tỉ như rèn đúc phương diện, giếng thân cần càng nhiều làm bằng sắt thí nghiệm. Triệu Việt vẫn là cần mở rộng giá luyện vương, thu nạp càng nhiều công tượng, tăng cường kỹ thuật sáng tạo cái mới. Lao Triệu suy nghĩ lấy nói ra, giá luyện vương khuyết trương chiêu một nhóm công tượng, phân một chút sắt, phát mấy cái rèn đúc kỹ nghệ tinh xảo, chuyên môn phụ trách người nói những vật này. Không ảnh hưởng vũ khí cùng nông cụ cung ứng điều kiện tiên quyết, Lao Triệu hay là vô cùng nguyện ý làm một chút mới nếm thử, chủ yếu đưa ra những này chính là Ôn Cố, mà Ôn Cố nói tới những này, nhìn đều phi thường có tính thực dụng, hắn nguyện ý cho thêm một chút ủng hộ. Ôn Cố rủ xuống mắt, thầm nghĩ, xem ra ngoại trừ mỏ than, Lao Triệu trong tay còn cầm quặng sắt ta. Dùng sắt không có áp lực quá lớn dáng vẻ, không biết có phải hay không là gần nhất mới được, khó trách càng quả quyết cũng càng bỏ được. Có than đá có sắt, vẫn là cái kia vấn đề cũ, công tượng đâu? Trước đó Ôn Cố liền đã cho một đợt áp lực, hiện tại lần nữa chuyển vận một đợt. Piston bơm dính đến bịt kín vật liệu, cần phải có tương ứng kinh nghiệm thợ rèn đi suy nghĩ, thích hợp nhất vật liệu không có, liền thế tìm tòi thay thế vật liệu, cũng không thể xem thường đám thợ thủ công tinh xảo tâm tư. Ân, Thanh Nhất đạo trưởng bên kia cũng có thể nhiều hơn một chút gánh. Thô giáp giá luyện kỹ thuật có thể bồi dưỡng học đồ, những này Lao Triệu đã ý thức được tầm quan trọng. Không phải mỗi cái lao thợ thủ công đều nguyện ý truyền thụ kỹ thuật, nhưng là sinh tồn áp lực cùng lợi dụng phía dưới, luôn có nguyện ý nhưng là tinh vi rèn đúc, vẫn là cần phải có càng nhiều thực lực lao thợ thủ công ủng hộ. Cho nên, Lao Triệu, người không đủ à? Nảy ra chân tường đi thôi. Thợ mộc, gỗ tượng, thợ rèn, còn có những cái kia chế nhược cây, làm tinh xảo tay người sống, cái gì tượng đều coi trọng. Một phen roi. Đề nghị về sau, gặp Lao Triệu xác thực nghe lọt được, cũng tăng cường đối công tượng coi trọng, cùng đối ngoại đảo chân tường ý nguyện, Ôn Cố mới hài lòng cáo tử. Ép giếng nước mô hình bị Lao Triệu chụp xuống. Triệu thiếu chủ coi như trông mà thèm cũng không cách nào mang đi. Từ Lao Triệu nơi đó ra, không có thỏa mãn lòng hiếu kỳ Triệu thiếu chủ, tìm Ôn Cố lại làm một bộ. Ôn Cố trực tiếp ném cho hắn một tấm bản vẽ, để hắn đi tìm trong phụ công tượng. Đã làm qua một bộ, lại làm một bộ cũng không nhiều lắm độ khó. Triệu thiếu chủ thu hồi bản vẽ, nhưng không có lập tức rời đi, mà là lần nữa hỏi Ôn Cố du học lúc kiến thức. Ôn Cố lấy ra đồ vật càng nhiều, Triệu thiếu chủ càng tiếc nuối, đáng tiếc ta lúc đầu không thể ra ngoài du học, thế gian rất nhiều kỳ vật chưa thể thấy tận mắt. Ta kiến thức kỳ thật cũng có hạn, bất quá ta tin tưởng. Ôn Cố nói, nhân sinh không đến cùng, vạn sự đều có thể có, sống lâu cái gì đều có thể nhìn thấy. Đấu chương xong, chương 105, 10 phần không thích hợp chương 105, 10 phần không thích hợp đủ loại nguyên nhân, Ôn Cố bị Lưu Triệu gia chờ lâu mấy ngày. Ở chỗ này ăn Tết, thu được một đống hồng bao, tiền dẫn một số. Còn thu được mấy bộ tinh xảo đồ chơi nhỏ, Ôn Cố đóng gói tốt, để cho người ta đưa đi cảnh tinh phường. Chuyện bên này xong xuôi, Ôn Cố cũng muốn về trong phường chủ sự, bất quá, rời đi Triệu Trạch trước đó, thẩm phu nhân lại tìm hắn đi nói chuyện. Không có những người khác, vẫn là di sinh ở giữa nói chuyện riêng, cũng không có đảm công sự. Thẩm phu nhân nhìn xem Ôn Cố, trong mắt vui mừng quá sâu, lại bộc lộ một chút buồn rầu. Mấy ngày gần đây, lại có không ít người hỏi thăm hôn sự của ngươi, ta và ngươi dượng đều có người đến xò xét. Đây không phải di sinh ở giữa lần thứ nhất trò chuyện cái đề tài này, bây giờ thời đại này người thành hôn sớm, thượng tầng gia tộc sớm cho nhi nữ lập thành hôn nước, kết hai họ chuyện tốt, cũng là lợi ích liên hợp. Thẩm phu có người nói, ta mặc dù đã thông báo cho bọn hắn ngươi có hôn ước mang theo, chỉ là bây giờ dạng này thế đạo, ngươi cũng hiểu rõ, căn bản ngăn không được ý nguyện của bọn hắn. Bây giờ luận thế, người gặp nạn đông đảo, người sống sót cũng là trốn hướng phương nào, rất nhiều hôn ước chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc trước di sinh ở giữa đàm luận việc này, Ôn Cố nói qua ước hẹn mang theo chờ thế đạo rất nhiều muốn trở về, thẩm phu nhân chỉ cho là có hôn ước mang theo trở về sau thế đạo rất nhiều, Ôn Cố muốn đi tìm người. Đã Ôn Cố thái độ kiên định, đã có quyết đoán, thẩm phu nhân liền không ở đây chuyện bên trên nhiều lời. Nhưng Triệu Trạch đại yến cùng ngày mùng 3 tháng riêng tiểu hội về sau, Ôn Cố tại Hâm Châu phú hộ gia tộc quyền thế nhóm trong mắt, thân phận đã khác biệt. Hoặc là nhìn chúng Ôn Cố có thể mang đến càng nhiều chính trị bảo hộ, hoặc là cho rằng Ôn Cố có thể tăng lên bọn hắn tại Hâm Châu danh vọng, thu hoạch tin tức trọng yếu con đường cùng nhân mạch quan hệ. Ai cũng muốn đem Ôn Cố cùng mình gia tộc khóa lại. Cho nên, thẩm phu nhân chỉ có thể nhắc nhở lần nữa Ôn Cố, nếu là không có ý, nhưng tuyệt đối đừng trúng chiêu, bây giờ tại cái này toàn bộ Hâm Châu, hắn nhưng là quý hiếm bánh trái thơm ngon. Thẩm phu nhân nói đến chăm chú, Ôn Cố cũng đầy mặt nghiêm trọng. Hắn mới 18, quá rồi 18 chưa đầy 19. Nhưng cái này thời đại người là tính tuổi mụ, muốn từ trong bụng mẹ bắt đầu tính, tại trong mắt rất nhiều người, Ôn Cố đã nhanh 20 tuổi. Bốn bỏ năm lên, cập quan chi niên, chính là có thể bắt đầu diễn chính thời điểm. Năm tiệc rượu cùng cao tầng tiểu hội cũng đã chứng minh Ôn Cố tại Triệu Việt địa vị, bị để mắt tới là khẳng định. Thế đạo lúc bình thường đều có dưới bảng bắt con rể điên cuồng, bây giờ loạn thế nguy cơ từ phía, sinh tồn áp lực càng lớn, sẽ chỉ điên cuồng hơn. Thần phu nhân chính là lo lắng Ôn Cố tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, hơi không cẩn thận dễ dàng rơi vào những cái kia danh gia vọng tộc lưu kế. Gặp Ôn Cố nghe lọt được, đề cao coi trọng trình độ, thần phu nhân cảm thấy an tâm một chút. Nhưng mà nàng không biết, Ôn Cố trên mặt nghiêm túc, trong lòng suy nghĩ lấy, bị chằm chằm. Kia thật là quá tốt rồi. Ngày bình thường vô duyên vô cớ hắn cũng không tốt chủ động tìm tới cửa, các vị phú hộ các quý tộc có cái gì thủ đoạn nhanh lên xử qua tới đi. Hắn vẫn là rất tình nguyện cùng những gia tộc kia bảo trì chân thành giao tình. Là những cái kia. Hoạch trọng điểm. Mùi ném ra ngoài đi, không biết ai trước cắn câu. Ôn Cố trở lại cảnh tinh phường thời điểm, Thâm Châu các nơi sớm đã công việc lưu đủ lên. Thời tiết mặc dù không có trở nên ấm áp, băng tuyết chưa tan, nhưng rất nhiều chuyện vụ đã muốn làm đi lên, các phương nhân viên điều động tấp nập. Triều Huy Phường, Triệu thị tộc nhân cùng với thân hữu chỗ ở so sánh với những sự tình kia vụ bận rộn phường, Triều Huy Phường muốn lộ ra an hòa rất nhiều. Trời lạnh, không ai bên ngoài tản bộ, nhưng thông cửa không ít. Triệu cô cũng bị gọi vào sát vách tiểu tụ, có mấy vị thân tộc nói chuyện hiếm, đào víu vào ai trong nhà ai người bị điều đi nơi nào, ngày đầu tiên vào cương vị có cái gì vui chuyện loại hình. Nàng tinh thần gấp trăm lần nghe người ta bắt quái, ăn dưa ăn sảng khoái. Cùng những cái kia tham luyến quyền thế người không giống, Triệu cô rất thỏa mãn trước mắt trạng thái. Một năm mới, vẫn như cũ chỉ hy vọng tuế nguyệt tinh tốt. Phú quý người rảnh rỗi có cái gì không tốt, làm gì tự tìm phiền não. Buổi chiều, một tờ điều lệnh, trợ phu cùng nhi tử bị điều tới Sầm Rêu thư viện hành chính cương vị, hiệp trợ mở trường. Triệu cô nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất. Như thế nào như thế? Ngoài ý liệu, kế hoạch bên ngoài. Dạng này biến số để bọn hắn cả nhà thấp thỏm trong lòng khó có thể bình an. Chúc cô phụ một mặt một bước. Nói thật, tiếp vào phần này tân nhiệm mệnh, hắn vẫn rất vui vẻ, thư viện à, không tham dự tranh quyền đoạt lợi, cũng không cần đi đối kháng tạp vật. Triệu cô thì càng nhiều không hiểu. Không thích hợp. Mười phần không thích hợp. Bằng vào nàng nhiều năm như vậy cùng Triệu gia kia hai cha con trung đụng trực giác, trong này nhất định có không biết chuyện phát sinh. Chính là bởi vì hiểu rõ huynh trưởng cùng chất tử, nàng mới có thể rõ ràng, Triệu gia chủ coi trọng thư viện, nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn có năng lực thần tín, một cái không bị cũng sẽ không lưu cho người khác. Nhà mình chỉ có thể coi là thân thích, có thể tính không được thân tín. Có chút chức vị là chuyên môn lưu cho Bắc Thượng gia tộc thành ý mà lưu cho bọn hắn những này năng lực tưởng tượng, mang không đến bao nhiêu lợi ích các thân thích, đều là có cũng được mà không có cũng không sao chức vị, hoặc là chỉ là giữ thể diện chức vị. Thư viện những này hành chính cương vị chức vị cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Không phải là nhân thủ không đủ. Có gì đó quái lạ. Không để ý tới cái khác, Triệu cô vội vàng đi nghe ngóng, tại phường cửa đóng bế trước đó rốt cục trở về. Hỏi thăm rõ ràng, Ôn Cố đề cử. Triệu cô mặt mũi tràn đầy phức tạp. Chúc cô phụ cũng sửng sốt, cái này. Xác định sao? Triệu cô nói, xác định, ta ngay mặt đến hỏi trong cần. Còn phải giả bộ như một bộ biết ơn bộ dáng. Triệu thiếu chủ cho hồi phục, khẳng định không giả. Hạ Văn Dục nghe mẹ ruột nói như vậy, lập tức nghĩ đến năm trước tại Triệu Trạch cổng gặp được Ôn Cố cùng biểu ca một màn kia. Nương, không phải là khi đó. Ta ngày đó chỉ là diễn một chút, ai biết có người coi là thật à. Triệu cô có bị đả kích đến. Hạ Văn Dục hồi tưởng đến lúc ấy nhà mình mẹ ruột cho Ôn Cố bỏ rơi thái độ, nói ra, Ôn Cố người này lòng dạ vẫn rất rộng rãi đây này. Chúc cô phụ cũng đồng ý, dù sao đọc qua sách thánh hiền. Hạ gia phụ tử hai mặc dù thỏa mãn tuế nguyệt tinh tốt, nhưng bị gia chủ cùng thiếu chủ coi trọng, được công nhận tài học, vẫn là đi thư viện loại này gánh chịu văn khí chi địa, trong lòng vẫn là vui vẻ. Hai cha con thu thập một phen, ngày kế tiếp liền tiến về vào trước. Không có mấy ngày, hai người liền có thêm mắt cuốn thâm. Sự vụ quá nhiều, thư viện khởi đầu đoàn đội ngoại trừ Hồng Lao gia tử, còn lại mấy cái bên kia danh sư đại nho đều lên nghiên kỷ, cũng không thể chuyện gì đều ném cho lão nhân, bọn hắn làm tiểu bối, nên đa phần gánh chút sự vụ. Mỗi ngày phường cửa mở ra liền đi ra ngoài, tận tới đêm khuya phường cửa đóng bế trước đó mới vội vàng chạy về. Về đến nhà cũng là sớm nằm ngủ, quá mệt mỏi. Triệu cô luôn cảm thấy chuyện cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ đơn thuần như vậy. Nàng muốn cho mình một bàn tay, để ngươi lắm miệng. Còn có Ôn Cố, nàng quyết định về sau có Ôn Cố ở đây nàng đều không nói lời nào. Ôn Cố tiểu tử kia đến tột cùng là hảo tâm, vẫn là lòng dạ hiểm độc. Không quan tâm có bao nhiêu người nhắc tới mình, Ôn Cố tất cả như thường lệ. Trở lại mình địa bàn, cho trong phường lại viên cùng lao công nhóm một chút thúc giục. Đợi giá lạnh đi qua, phường bên trong chuyện rất nhiều, công trường cũng biết công việc lưu đủ lên. Mùa đông giá lạnh lúc. Từng cái công trường mặc dù đình công, nhưng Hâm Châu đốn tuổi vận chuyển cũng không có ngừng bao lâu. Tuyết rơi về sau lợi dụng ruộng dốc cùng tuyết đạo, kéo về số lượng lớn vật liệu gỗ. Hâm Châu vật liệu gỗ, cái này mùa đông lại tích lũy không ít. Đám thợ thủ công trong nhà làm dự linh kiện ra công chờ khai công có thể trực tiếp dùng tới. An bài cảnh tinh phường sự vụ, Ôn Cố lại đi Khánh Vân phường cho đạo trưởng cùng đám thợ thủ công phái điểm việc. Khánh Vân phường thiếu một phê đốt thủy tinh công tượng, hầm lò cũng muốn đổi, còn phải lại chiêu một nhóm đốt đất sứ. Bên này hầm lò sau đó phải đốt đất sứ. Dĩ nhiên không phải cái gì đều tự thân đi làm, Ôn Cố liệt nhiệm vụ kế hoạch. Giao cho mới cất nhắc các quản sự đi phụ trách. Lần trước phê quản sự đã thăng chức đi Triệu gia công xưởng làm việc. Mới các quản sự nhiệt tình mười phần, dù sao thăng chức tăng lương, càng có an toàn bảo hộ thời gian đang ở trước mắt. Không phải nghe nói, không phải tin đồn, mà là mình tận mắt nhìn đến các tiền bối phi thăng. Không có đất vị thợ thủ công, hoặc là xuất sinh sợi cỏ bình dân, bọn hắn không có khác đặc quyền, cũng không muốn bị kéo ra ngoài cùng quái vật chém giết. Triệu gia công xưởng, nghe nói là có quân bảo vệ thành che chở. có thể đi vào Triệu gia công xưởng làm việc, mình cùng người nhà đều có thể đạt được càng nhiều che chở, còn không cần chịu đói, không cần được cái khác quyền quý ức hiếp, ai thấy không thèm. Cái khác công tượng cũng đều dồn hết đủ sức để làm, nhất là lao thợ thủ công, mang học đồ còn có ngoài định mức ban thưởng đâu. Theo người tính, mang ra một cái học đồ liền có thể được bao nhiêu thuế ruộng. Cũng không phải người mang tuyệt học thợ rèn, đại bộ phận thợ thủ công vẫn là rất nguyện ý mang học đồ. Năm sau Hâm Châu thành trở nên bận rộn, mà Cảnh Tinh Phường cùng Khánh Vân Phường đặc biệt bận rộn. Tự phát cái chủng loại kia bận rộn. Mới gia nhập Cảnh Khánh công sở người địa phương Đào Tam, khắc sâu cảm nhận được nơi này mạnh mẽ sinh mệnh lực phía dưới nhanh tiết tấu cùng áp lực. Đối với tự xưng là kiến thức rộng rãi hắn tới nói, xác thực rất không thích ứng. Chỉ là không sao, hắn sẽ thích ứng nơi này tiết tấu. Không chỉ có muốn đuổi theo bộ pháp, còn muốn làm được càng tốt hơn. Đối với hắn mà nói, trên tinh thần áp lực không đáng giá nhắc tới, vật chất bên trên đả kích mới có thể muốn hắn mạng chó. Chỉ cần Ôn Phường trưởng cho nhiều, trước mặt gì lớn, tại hai Chu Sơn, cái gì, đều tính là cái gì chứ. Ta Đào Tam chỉ cần hợp lại, có thể đem bọn hắn đều cần chết. Sân nhà ưu thế biết hay không? Thấu chương xong, chương 106, nhân thủ không đủ. Chương 106, nhân thủ không đủ. Bùi gia. Tuần vệ ti chủ quan Bùi Quân tại ngày mùng 3 tháng riêng về sau, liền bắt đầu bề bộn nhiều việc sự vụ, trong nhà quay về xã giao, phần lớn là Bùi Cảnh chịu trách nhiệm. Về phần Bùi phụ, ân. Vừa có tinh lực liền làm yêu, bị bệnh liệt giường. Chờ trong nhà sự vụ làm xong, Bùi Cảnh mới đi Cảnh Tinh Phường đi dạo. Có đoạn thời gian không có đi, vẫn rất không quen. Cảnh Tinh Phường mặc dù ồn ào náo động ầm ĩ, hắn cũng thường thường sẽ thấy thị tỉnh tiểu dân thô bị vô lễ, đặt ở trước kia hắn là nhẫn nhịn không được. Hắn đi Cảnh Tinh Phường, ngay từ đầu là vì nơi đó mô hình, về sau mô hình làm xong, vẫn là thỉnh thoảng muốn đi bên kia đi một vòng, đi xem một chút trong loạn thế loại kia khó được, tràn đầy sinh mệnh lực. Lần này hắn đến Cảnh Tinh Phường, là tới nhắc nhở Ôn Cố một việc, Ôn Cố năm ngoái cuối năm tới, có một số việc chưa hẳn hiểu rõ. Đến Cảnh Khánh công sở thư phòng, lại không nhìn thấy Ôn Cố người. Trình Chi ở nơi đó vội vàng chỉnh lý giá sách. Bùi Cảnh biết hắn. Trên giá sách rất nhiều thư tín bản thảo cùng sổ sách, tựa hồ là dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật bày ra, nhưng một số thời khắc lại khiến người ta thấy không rõ, nhìn lâu ngược lại cảm giác lộn xộn đau đầu. Cũng không biết vị này họ Trình văn lại là như thế nào đi chỉnh lý trưng bày, mỗi lần Ôn Cố cần thời điểm, Trình Chi luôn có thể tinh chuẩn địa tìm tới. Có lẽ là một loại nào đó bí ngữ. Hà tiểu đệ cho Bùi Cảnh đưa lên một bình trà, quay người cũng đi qua cho Trình Chi hỗ trợ. Bùi Cảnh không có quấy rầy bọn hắn, ngồi chờ chỉ chốc lát, liền nghe phía ngoài Ôn Cố động tĩnh. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn lại. Ôn Cố chính nhấc chân hướng bên này đi, đằng sau rất mau đuổi theo tới cái kia gọi Hà đại người, tựa hồ là muốn nói gì chuyện. Ôn Cố chỉ là hơi ngưng lại, tiếp tục hướng bên này đi, còn ra hiệu cái kia Hà đại nói tiếp. Đợi hai người vào cửa, Bùi Cảnh thấy thế muốn về trước tránh, Ôn Cố giơ tay lên một cái, chào hỏi về sau nói, ngươi ngồi trước bực này một lát. Bùi Cảnh cũng không giả mồm, đã Ôn Cố nói như vậy, hắn cũng liền ngồi nơi này. Cảnh Khánh công sở cái này thư phòng, cửa sổ thủy tinh là nhiều nhất, tia sáng cũng sáng ngời nhất. Nhìn kỹ lại nhiều pha lê vật trang trí, rất là tinh diệu, có mấy phần độc đáo tính nghệ thuật. Bùi Cảnh không có tận lực đi nghe bên kia đối thoại cũng biết chuyển tới. Hà đại là xin chỉ thị trên công trường một vài sự vụ, Bùi Cảnh chú ý tới, Ôn Cố lúc nói, Hà đại cầm một cái lớn chừng bàn tay sách nhỏ, cầm căn bút than, đang nhanh chóng ghi chép. Chờ Ôn Cố phân phó xong, Hà đại hỏi hai cái nghi hoặc, đạt được giải đáp, liền bước nhanh trước khi đi hướng công trường. Trời rất lạnh, Hà đại sát mồ hôi trán chạy chậm ra Cảnh Khánh công sở. Tớ mở cái kia đảo tam cùng như điên cuồng, giống vậy dã tâm bừng bừng Hà đại thế nào cam nguyện rất lại phía sau. Thư phòng bên trong, Ôn Cố ấy nay đối Bùi Cảnh nói, lại chờ một lát. Bùi Cảnh không thèm để ý, không sao, ngươi trước làm việc của ngươi. Hắn ngồi ở bên cạnh lại nhìn một lát. Mỗi lần Ôn Cố nói từ mấu chốt hoặc là đánh cái thủ thế, Trình Chi liền có thể tinh chuẩn nhanh chóng từ bên cạnh trên giá sách lấy ra Ôn Cố muốn đổ vật. Bùi Cảnh một chén trà không uống đến một nửa, vẫn còn nóng lắm bên kia liền đã kết thúc. Hồi tưởng Hà đại mang tới công trường vấn đề, có mấy cái tới. 1 2 3 4 5 6 7. Dù sao thật nhiều. Cái gì giếng nước, người nào viên an trí, thời gian một cái chớp mắt bên kia đã kết thúc. Còn có Trình Chi bên này, trên bàn cùng trên kệ nhiều như vậy văn thư, một tờ lại một tờ điệu nhanh chóng vừa đi vừa về, ba ba bá, lại xong việc. Bùi Cảnh, trợn mắt hốt mồm. Ôn Cố xử lý xong công sự đi tới, ngồi tại một cái khác tấm đại khách trên ghế, rót một chén trà nước nhuận hầu. Sự tình trong nhà rút xong. Hắn hỏi. Bùi Cảnh lấy lại tinh thần, tạm thời thông thả, ta hôm nay đến tìm ngươi là muốn nói. Dừng lại. Ta muốn nói cái gì tới. Bị tình cảnh vừa nãy xung kích đến mức trong lúc nhất thời không thể nhớ tới. Nha, nhớ ra rồi, là thương đội chuyện. Bùi Cảnh nói, Bắc Địa Lục Đại Việt ở giữa là có thương đội chạy, mặc kệ trong này có hay không xếp vào mật thám, có hay không truyền lại mẫn cảm tin tức, chí ít trước mắt các phương ngầm đồng ý thương đội tồn tại. Một vài gia tộc lớn bắc rời thời điểm phân ra mấy chi đội ngũ, đặt chân tại thế lực khác nhau phạm vi, rất nhiều tư nhân thương đội phía sau đều có bọn hắn ủng hộ, hoặc dùng cho truyền tin, hoặc vì cái khác. Lục Đại Việt mình cũng trong bóng tối bồi dưỡng thương đội, còn những này thương đội quay về làm cái gì, không thể nói rõ. Năm sau, tại thời tiết ấm lại trước đó, Hâm Châu thành nhất định sẽ có thương đội đến. Thương đội nhân viên phức tạp, Bùi Cảnh là phải nhắc nhở Ôn Cố chú ý phòng bị. Ôn Cố nghe thẩm phu nhân nói qua thương đội chuyện, Bùi Cảnh cũng cung cấp một chút hữu dụng tin tức. Cho chuyện xong thương đội, Ôn Cố mời Bùi Cảnh cùng đi công trường chạy một vòng. Ngươi cũng là Vạn Phúc Viên kim chủ một trong, có thể giải nơi này tiến triển. Không giống với thẩm gia bên kia an bài giám sát có người báo cáo tiến triển, Bùi Cảnh đối Vạn Phúc Viên kỳ thật không dùng quá nhiều tâm tư, lúc trước chỉ là vì đem trong khố phòng không dùng được đồ vật tiêu hao ra ngoài, tránh khỏi trong nhà kia bực mình phụ thân đi lãng phí, cũng là giữ gìn tốt cùng Thẩm gia quan hệ. Không nghĩ tới Vạn Phúc Viên thật đúng là làm. Bùi Cảnh rời đi về sau, Ôn Cố trở lại thư phòng, để Hà Tiểu Đệ đi đem Chu Sơn cùng Đào Tam kêu đến, nhìn ca của ngươi có hay không tại, cũng cùng một chỗ gọi tới. Đám người tới, Ôn Cố cùng bọn hắn giản yếu nói một chút thương đội lui tới chuyện. Cảnh Tinh Phường bên trong công tác bảo an, chủ yếu từ Chu Sơn phụ trách. Làm qua huyện lý người, ở phương diện này nhãn lực vẫn là rất đủ. Người nào tâm tư làm loạn, đại bộ phận thời điểm Chu Sơn đều có thể nhìn ra, chỉ nhìn có đi hay không làm thế nào. Ôn Cố an bài mới sự vụ, ba người không có chút nào lời oán giận đón lấy. Đợi thư phòng bên trong chỉ còn lại Ôn Cố cùng Trình Chi. Trình Chi lo lắng, hắn phân tích có thể động dụng nhân thủ, nhắc nhở, phường bên trong người viên vốn là tạm, nếu là có thương đội tới, chúng ta an bài những người kia chưa hẳn đều có thể chậm chậm tốt. Ôn Cố cười cười, nói, không cần toàn bộ dùng người của chúng ta, tiêu cục người bên kia không phải thật nhiều sao. Trình Chi. A. Hắn chần chờ, Hồ Uy tiêu cục mặc dù tới chỗ này không lâu, phát triển lại thật mau, người sát thật nhiều. Theo tiêu cục danh khí dâng lên, tiền thuê cũng ở trên chứng A. Ôn Cố nói, đi đem Lâm Tiêu Đầu kêu đến. Được rồi, vẫn là ta trực tiếp đi qua đi. Lâm Tiêu Đầu đầu óc không quá đủ. Hắn gác lại chén trà đứng dậy. Lâm Uy mặc dù là Hồ Uy tiêu cục tiêu đầu, nhưng làm chủ cũng không chỉ có hắn. Gặp Ôn Cố đã đi ra ngoài, Trình Chi vội vàng buông xuống trong tay đồ vật đuổi theo, trong lòng tính toán thuê tiêu sư tốn hao. T. Coi như hữu nghị giá giảm một chút, cần thuế ruộng cũng không ít ta. Hẳn là ta phường trưởng tại ăn Tết trong lúc đó cho trong phường ôm không ít tiền. Gần nhất trên phố thật thật giả giả nghe đồn rất nhiều, xác thực có người nói Ôn Cố tại Triệu ra được rất nhiều tiền tài. Hẳn là phường trưởng còn muốn vận dụng chính hắn tài vụ tư kho. Hồ Uy tiêu cục. Ôn Cố cùng Lâm Tiêu Đầu cùng Lương phu nhân, Hàn Huyên thương đội chuyện. Lại sách nói, tiêu cục không có xuất hiện trước đó, thương đội là thân kiêm nhiều loại nhiệm vụ. Bình thường tới nói, chủ yếu nhất khẳng định là vật phẩm giao dịch, trừ cái đó ra, có khả năng sẽ có hộ tống nhân viên, tình báo dò xét. Nhất là bây giờ dạng này tà dịch loạn thế, dám ra đây chạy thường, đều là có vũ lực giá trị có chỗ dựa loại người hung ác, cũng chạy càng lớn lợi ích. Tiêu cục muốn phát triển, muốn thu hoạch kinh nghiệm, có thể nhìn những cái kia thương đội. Nghe nhiều, nhìn nhiều, nhiều quan sát, nhận biết mình ưu điểm cũng không đủ, chế định tốt hơn phát triển kế hoạch. Chắc hẳn các ngươi cũng nghe được một chút tin tức, ta chỉ là cho cái đề nghị. Ôn Cố và chậm chậm nói. Lương phu nhân hạ thấp người nói, đa tạ phường trưởng đề điểm. Dừng một chút, nàng lại nói, chúng ta cũng biết nhiều hơn căn dặn tiêu cục các huynh đệ, để tránh gây nên rối loạn. Cũng là nói cho Ôn Cố, một ít chuyện bọn hắn tiêu cục sẽ không đi nhúng tay, nhưng nếu như thu được tin tức hữu dụng, bọn hắn biết cáo chi Ôn Cố. Ôn Cố về lấy chân thành mỉm cười. Lâm Tiêu Đầu cũng ôm quyền thi lễ, đa tạ phường trưởng tin tưởng. Chúng ta Hổ Uy tiêu cục cũng không phải những cái kia trên phố lưu manh, chúng ta làm việc là nói quy củ. Ôn Cố đồng ý gật đầu. Hổ Uy tiêu cục làm việc, ta khẳng định là yên tâm. Không có lưu quá lâu, Ôn Cố rời đi về sau, Lâm Tiêu Đầu vừa cẩn thận nghĩ nghĩ vừa rồi Ôn Cố nói những lời kia. Bọn hắn bây giờ chiêu nhiều người, trên phố tin tức linh thông, biết rất nhanh sẽ có thương đội tới, vốn là có phương diện này cân nhắc, nhưng Ôn Cố mới vừa nói đề nghị, để bọn hắn mạch suy nghĩ rõ ràng hơn. Đại đầu, Ôn Vương trưởng nói có lý. Chúng ta căn cơ còn thấp, xác thực muốn nhiều quan sát. Còn cao giọng thở dài, Ôn Vương trưởng người này xác thực trưởng nghĩa. Cho dù thân phận hôm nay khác biệt, vẫn như cũ nhớ lấy chúng ta. Lương phu nhân ý vị không rõ nhìn hắn một cái. Do dự một chút, nàng vẫn là không có nói do Ôn Cố một cái khác ý đồ. Lâm Tiêu Đầu nếu là tâm tư quá linh hoạt, đối tiêu cục chưa chắc là chuyện tốt, Ôn Cố cũng sẽ không bỏ mặc bọn hắn tiêu cục lớn mạnh. Bởi vậy, Lương phu nhân đè xuống sắp ra miệng, ngược lại phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Ôn Vương trưởng đối chúng ta đúng là thời khắc." Nghĩ về, nhớ. Chương 107, đều là người một nhà chương 107, đều là người một nhà Ôn Cố thật cũng không nhìn chằm chằm vào Hồ Uy tiêu cục. Hắn nhìn chằm chằm nhiều lắm, Hồ Uy tiêu cục chỉ là một trong số đó, còn tính là tương đối đáng tin cậy một cái. Dù sao, đoàn bọn hắn băng đoàn bọn hắn đội đều có một viên hướng lên tầm, nên có mãnh liệt mục đích cùng dã tâm thời điểm, kỳ thật không cần hắn quá nhiều thúc dục, chỉ cần thoáng nhắc nhở là đủ. Qua hết năm trở lại cảnh Tinh Phường, công việc bề bộn, không có cái gì ra ngoài thời gian, Ôn Cố đại bộ phận thời điểm đều đợi tại hai phường. Triệu gia chủ cho hắn phát tới 10 cái hộ vệ cũng đúng chỗ. Năm trước Ôn Cố mang theo kính viễn vọng cùng tính hiển vi làm năm lễ đưa cho dượng cùng biểu ca thời điểm, Triệu gia chủ lo lắng Ôn Cố thân người an toàn, cho nên đồng ý cho Ôn Cố 10 cái hộ vệ. Những người này không phải bảo hộ cảnh Tinh Phường cùng Khánh Vân Phường, mà là chuyên môn cho chính Ôn Cố tư nhân hộ vệ. Đeo vũ khí, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu hộ vệ. Mà Ôn Cố sử dụng xe ngựa, tại ăn Tết trong lúc đó hắn đợi tại Triệu Trạch thời điểm, Thẩm phu nhân liền để công tượng đưa xe ngựa tu một lần. Nhìn thấy cái này phối trí, liền có thể để cho người ta khắc sâu cảm nhận được phường trưởng cùng phường trưởng ở giữa cấp bậc chênh lệch. Không có thân phận cùng năng lực chèo chống, coi như phối trí nổi xe ngựa sang trọng cùng hộ vệ, cũng không dám dùng. Cái này không lớn Hâm Châu thành nội thành, tới gần khu vực hạch tâm những cái kia phường, tụ tập bao nhiêu phú hào quyền quý. Đừng tưởng rằng loạn thế lễ chế không nghiêm, rất nhiều thứ liền có thể tùy tiện sử dụng. Vậy cũng phải nhìn địa phương, nhìn người. Bây giờ rõ ràng, Triệu gia chủ cùng Thẩm phu nhân cho Ôn Cố nhất thân phận, chỉ cần không làm quá khoa trương, cho dù trước kia miệng đầy lễ nghi văn nhân, cũng không bình luận. Chỉ ít bên ngoài biết giữ yên lặng. Ôn Cố đãi ngộ đề cao, cảnh khánh công sở người cùng có vinh yên. Mặc dù là Ôn Cố tư nhân hộ vệ, nhưng Ôn Cố bình thường ra ngoài thời gian ít, lưu tại công sở thời điểm, những hộ vệ này cũng đợi tại công sở. Hướng chỗ ấy vừa đứng, bọn hắn toàn bộ cảnh khánh công sở đều nhiều hơn mấy phần trang trọng uy nghiêm. Thư phòng bên trong, Trình Chi chính kích động địa cùng Ôn Cố báo cáo, năm ngoái rời vào cảnh tinh phường các gia đình, một chút phụ nhân có thai. An ổn xuống, thân thể dưỡng tốt chút ít, lập tức liền có tin tức tốt chuyển đến. Mới tăng nhân khẩu cũng là chiến tích một trong. Chỉ là, chỉnh thể mà nói, vẫn như cũ có không ít khó khăn. Nghĩ đến công sở bây giờ kinh phí sung túc, Trình Chi đề nghị, phải chăng cần lại phát một bộ phận thuế ruộng giúp đỡ. Cho dù là hướng phía trước một chút triều đại, cũng có thật nhiều như thai nuôi lệnh, miễn thuế dịch, cho vật tư ban thưởng cùng trợ cấp rất nhiều từ ấu chế độ, xúc tiến nhân khẩu khôi phục. Thâm Châu cũng có tương quan chế độ, cho dưỡng dục khó khăn gia đình một chút phụ cấp, chẳng qua là từ từng cái phường trưởng đi phụ trách. Còn những cái kia phụ cấp đến không đúng chỗ, liền không nói được rồi. Nhìn một cái đảo tam bọn hắn những cái kia bản địa bình dân, muốn cầm đến thuộc về mình kia phần mùa đông cứu tế vật tư, còn phải chơi tâm nhãn khắp thảm. Chỉ là Trình Chi vẫn là rất tin tưởng Ôn Cố vị này phường trưởng. Ôn Cố chưa hề ở phương diện này đi cắt xén bình dân vật tư, cũng sẽ không ở phía trên này làm giả sổ sách, bởi vậy đối với chuyện như thế này, Trình Chi cũng dám lớn mật nói lại đề nghị. Ôn Cố thở dài một tiếng, không đủ a. Trình Chi còn tưởng rằng Ôn Cố là cảm thấy phụ cấp quá ít, cái này, những này kỳ thật đã đủ, lại nhiều liền cho công sở tạo thành gánh chịu. Trong phường cần dùng tiền địa phương cũng rất nhiều. Ta không phải ý tứ này. Ôn Cố lấy ra một tờ giấy vẽ lên phần bảng biểu. Chiếu cái này, để cho người ta đi trước làm thống kê. Trình Chi đi lại. Ôn Cố mở ra Hâm Châu thành phường thị đồ nhìn một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Thẩm gia hai vị kia gần nhất có đến không? Hắn nói là Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu hai huynh đệ. Trình Chi nghĩ nghĩ, trả lời, hai cái vị này hôm qua tới qua một chuyến, nói là muốn đi Sầm Rêu thư viện bên kia nhìn một cái, thuận tiện tới nhìn bên này nhìn bạn Phúc Viên tiến triển. Cũng không ở lâu, nhìn thoáng qua liền rời đi, trong ngắn hạn hẳn là cũng sẽ không tới. Ôn Cố hôm qua nhận qua báo cáo, chỉ bất quá hắn lúc ấy có chuyện bận rộn, cũng không hỏi nhiều. Bọn hắn lúc ấy nói như thế nào, ngươi nguyên thoại thuật lại. Trình Chi thoáng hồi ức, Thẩm đại công tử Thẩm Thanh nói, cảnh tinh phường đều là người một nhà, ta tin tưởng các ngươi. Có thể được đến tin tưởng, Trình Chi vẫn rất vui vẻ. Ôn Cố lại là lông mày giật giật. Cảnh tinh phường đều là người một nhà. Bằng hai người kia tâm nhãn, nói như vậy, cũng hơn nửa chính là cho rằng như vậy. Bọn hắn vẫn rất yên tâm nơi này. Ôn Cố rủ xuống mắt, nói, nhanh chóng xử lý xong trong tay công vụ, Ôn Cố chạy tới sát vách Khánh Vân phường. Thanh nhất đạo trưởng nghiên cứu thuốc màu có tiến triển. Ôn Cố tại Khánh Vân phường mới xếp đặt cái in nhuộm tác phường, vì ra tập tranh. Gần nhất chiêu công tượng thời điểm cũng chiêu am hiểu in nhuộm người, đồng thời lấy ra kết sủ tiền thưởng, khích lệ công hiệu cải tiến in nhuộm kỹ thuật. In nhuộm kỹ thuật phương diện có tiến triển, nhưng bản thảo tiến độ không có đổi theo. Đến thúc dục thúc dục. Ngay hôm đó, Ôn Cố mang người đi Thẩm gia bên kia dự tiệc. Thẩm gia có người xử lý việc vui, mời Ôn Cố. Phó qua tiệc rượu, lúc rời đi thấy sắc trời còn sớm, cách phường cửa đóng bế còn có một đoạn thời gian, Ôn Cố liền đối với đánh xe Thường Thuận nói, đi chiều Huy phường. Đừng nói Thường Thuận, đi theo bên cạnh 10 cái hộ vệ, cũng nhịn không được nhìn về phía Ôn Cố. Chiều Huy phường. Triệu thị gia tộc người chỗ ở. Không có lầm. Mới nhậm chức 10 tên hộ vệ toàn thân đề phòng. Thẩm Triệu hai cái gia tộc bọn tiểu bối đều đánh qua bao nhiêu trận trống. Nghĩ đến lúc đó Triệu Huy phường người động thủ, bọn hắn nên bày ra cái gì trận hình đem Ôn Cố hộ bắt đầu. Dọc theo đường còn phân tích thích hợp rút lui lộ tuyến. Phái bọn họ chạy tới thời điểm, Triệu gia chủ nói, mọi thứ lấy Ôn Cố an nguy làm trọng. Triệu Huy phường. Trông coi phường cửa người hai tay khép tại trong tay áo, bị gió lạnh thổi đến rụt cổ một cái. Trời còn không có trở nên ấm áp, ven đường còn chất đống tuyết đâu, bọn hắn lại không giống những cái kia các quý nhân ăn mặc dày đặc, gió thổi qua cũng không liền phải run dậy. Chỉ là nhìn phường cửa cái này việc cũng không phải bình thường người có thể được đến, vì bảo trụ chức vị này, cũng không dám quá qua loa. Hắn nhìn chằm chằm người lui tới. Triệu Huy phường ở, không là họ Triệu liền là họ Triệu thân thích, loại kia nhìn xem không thể diện đường phố máng, liền sẽ bị cản lại để ra nghi vấn. Lúc này, lái qua một chiếc xe ngựa. Xe ngựa nhìn qua rất là giảng cứu, ngựa thần tuấn, bên cạnh còn có cầm binh khí hộ vệ. Cho dù không thấy được gia tộc huy hiệu, cũng không thấy được rõ ràng thân phận đánh dấu, nhưng dạng này phối trí, trông coi phường cửa người cũng không dám ngăn cản. Chỉ là những hộ vệ kia ăn mặc nhìn có chút quen mắt đâu, phòng đoán đến tột cùng là nhà nào quý nhân, đến chiều Huy phường lại là đi tìm ai. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa hai tên dáng người cường tráng, tôi tớ bộ dáng người bước nhanh chạy đến cạnh xe ngựa cùng kính thi lễ một cái, Ôn phường trưởng. Chiều Huy phường khí phái phường cửa phía dưới, người giữ cửa ngây ngốc ở nơi đó, sau đó mạnh mẽ cái run rẩy. Ai? Là cái kia Ôn Cố, cái kia trên thân đánh Thẩm gia nhãn hiệu Ôn Cố. Hắn một cái người Thẩm gia chạy đến ta Triệu gia địa bàn bên trên. Thẩm gia cùng Triệu gia đám kia công tử ca nhi một năm đánh bao nhiêu trận hội đồng, hắn không biết sao. Hướng xe ngựa tới hai tên tùy tùng, nhưng thật ra là Triệu nhị thái gia phải tới. Ôn Cố đến trước để cho người ta trước đưa lời nói, Triệu nhị thái gia lo lắng Ôn Cố đối với nơi này chưa quen thuộc, cố ý để cho người ta tại phường cổng chờ lấy. Xe ngựa hướng phía Triệu nhị thái gia nơi ở đi qua. Lúc này có hai tên người trẻ tuổi đi ngang qua, thoáng nhìn bên kia động tĩnh, tùy ý liếc mắt nhìn, cái nhìn này liền định trụ. Ôn Cố mặc dù ngồi ở trong xe ngựa, nhưng chú ý qua Ôn Cố người có thể nhận ra xe ngựa, cũng nhận ra đánh xe Thường Thuận. Năm mới đại yến, Ôn Cố ngồi phía trước bàn, bao nhiêu người đồng lứa hâm mộ ghen ghét, nhất là Triệu gia bên này, đầu nhập chú ý cùng phòng bị sẽ chỉ càng nhiều. Không nhận ra nhân chi trước, ai? Làm như thế lớn chiến trận. Nhận ra nhân chi sau, hoa xoa. Có gan. Ôn Cố ngươi cái người Thẩm gia đến chúng ta Triệu gia địa bàn, vậy mà chỉ đem 10 cái hộ vệ. Xem thường ai đây? Ôn Cố. Người kia một tiếng bạo hống, hù dọa từng cơn sóng gợn. Lân cận từng cái tòa nhà tường viện, lần lượt toát ra từng cái đầu, tranh thủ thời gian chung quanh tìm xem, nhìn có hay không chỗ nào mai phục người của Thẩm gia. Ôn Cố trực tiếp dẫn người đến đập phá quán rồi. Chương 108, nhiều như vậy người rảnh rỗi chương 108, nhiều như vậy người rảnh rỗi trong xe ngựa, Ôn Cố nghĩ đến hôm nay muốn làm chuyện, đột nhiên bị hô một tiếng. Nghe thanh âm đại khái có thể phân biệt ra được là ai, lúc đầu không có ý định để ý tới. Lái xe thường thuận thanh âm căng lên, thấp giọng cùng Ôn Cố nói, bên ngoài nhìn người hơi nhiều. Rất nhiều người. Ôn Cố lập tức tới hào hứng, vén rèm lên nhìn nhìn. Phía trước đứng đấy hai tên thanh niên, một cái vóc người cường tráng, khổng vũ hữu lực, người này tên là Triệu Côn. Nghe nói vừa tới Hâm Châu thành thời điểm, cả ngày la hét muốn đi tiền tuyến đánh quái, đáng tiếc đầu óc không đủ linh hoạt, cũng không đủ cẩn thận, trong nhà lo lắng hắn ra ngoài tặng đầu người, không dám ra bên ngoài thả. Tinh lực không chỗ phát tiết, kết quả chính là Triệu Thẩm hai nhà người trẻ tuổi đánh nhau, nhiều lần đều có vị này. Ôn Cố nghe Thẩm Thanh cùng Thẩm Lưu mắng qua rất nhiều lần, cho nên nhớ kỹ tương đối khắc sâu. Một người khác, Triệu Mộ, nhìn tuấn tú văn nhã, lặng lẽ sờ sờ chạy Khánh Vân Vương đảo chân tường trong đám người, nhiều lần đều có hắn. Bất quá, Ôn Cố lực chú ý cũng không trên người bọn hắn. Têu dừng xe ngựa, đi ra, phóng tầm mắt nhìn tới. Trời hơi âm u, gió y nguyên mang theo hàn ý, vậy mà lúc này, tường viện bên trên, khung cửa chỗ, viện lạc chỗ rẽ, đều có lắc lư bóng người. Còn có xây tầng hai lầu nhỏ, chạy đến chỗ cao hướng bên này nhìn quanh. Thật nhàn nhã a. Vừa rồi Triệu Côn chỉ hô một tiếng Ôn Cố toát ra nhiều như vậy xem náo nhiệt thân ảnh. Năm sau trong khoảng thời gian này, mặc dù trong thành các nơi bắt đầu bận rộn, nhưng Triều Huy Phường vẫn như cũ có rất nhiều người rảnh đến ở nhà móc chân. Toàn bộ Hâm Châu thành, đại khái chỉ có Triều Huy Phường người rảnh rỗi nhiều nhất. Hắn bình thường cực ít đến Triều Huy Phường, lại không biết nơi này có nhiều như vậy người rảnh rỗi. Ôn Cố kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Cũng chỉ là kém một chút, mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng xác thực cười. Chỉ là ở phía trước người xem ra, Ôn Cố cái này đột nhiên cười một tiếng, có phải hay không có chút khác ý vị. Triệu Côn cắn răng, khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích. Hắn nâng lên một cái tay, chỉ vào Ôn Cố, cũng không biết là đông vẫn là giận, có chút phát run. Bên cạnh Triệu Mộ đè xuống Triệu Côn cánh tay. Hắn cùng những này đầy trong đầu đánh nhau vũ phu không giống, suy tính được tương đối nhiều, cũng nhận ra Ôn Cố bên người những hộ vệ kia. Đánh, khẳng định là không đánh được. Thật đánh nhau, thua thiệt cũng sẽ là phe mình. Hắn càng để ý là Ôn Cố mục đích tới nơi này. Đông đảo ánh mắt chú mục phía dưới, Triệu Mộ cân nhắc nên nói cái gì, đã không kích hóa hình thế, cũng sẽ không đọa nhà mình bị phong. Lúc này Ôn Cố hướng phía bọn hắn văn nhã thi lễ, xem như cho cái đáp lại, chào hỏi. Mặc dù Ôn Cố mặt mỉm cười, loại kia ý cười, nhìn như khách khí lễ phép, nhưng ở Triệu Mộ cùng Triệu Côn xem ra, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Không chờ bọn họ có chỗ biểu thị, nhận được tin tức Triệu Nhị Thái gian lệnh bước lao thấp cấp, ở nhà buộc nâng đỡ bước nhanh tới, vung quải trượng vù vù hai lần đem Triệu Côn cùng Triệu Mộ gõ qua một bên, hướng phía Ôn Cố đi qua, ngoài miệng còn nhiệt tình hô hào, Ôn phường trưởng. Ôn Cố trên mặt nhiều chút chân thành tha thiết, lao ra tử ngài tại sao cũng tới. Bên ngoài trời ra rét, không bằng trước tiên tiến trong xe ngựa ngồi một lát. Không cần không cần, ta kia phòng cách chỗ này không xa. Triệu Nhị Thái gia nói. Đã như vậy, Ôn Cố cũng liền không có lại lên mã xe, cùng Triệu Nhị Thái gia cùng một chỗ đi lên phía trước. Về phần Triệu Côn cùng Triệu Mộ, còn có chung quanh vẫn như cũng nhìn chằm chằm những cái kia ánh mắt, Ôn Cố không có đi để ý tới. Hắn hôm nay là đến làm việc, không phải tìm đến chuyện. Cái này Triều Huy Phường bên trong, xem náo nhiệt, ngo ngoe muốn động muốn tìm lỗi gây sự, không phải số ít. Đều là nhàn. Có thời gian có tinh lực, cùng hắn gây sự, không bằng đi gây sự nghiệp. Nhìn một cái người ta Hạ Văn Dục, liền sẽ không có loại này nhàn rỗi ở giữa nhìn náo nhiệt. Đang tại Sầm Rêu thư viện vùi đầu làm việc Hạ Văn Dục, đột nhiên hắt hơi một cái. Triệu Nhị Thái gia chỗ ở viện tử sát thực không xa. Tuyết chưa hòa tan, nhưng là trên đường quét dọn qua, tuyết đều quét về phía bên đường. Có thể nghe được tiểu hài tử chạy thanh âm, nhìn thấy lao gia tử, có hô nhị gia gia có hô hai thái gia. Bên ngoài sát thực còn lạnh, nhưng cũng là khó được thư giãn thời gian, trong nhà không sống được người, từ đứa bé đến đại nhân cũng biết thông cửa hoặc là chạy ở bên ngoài động. Loại này trời rất lạnh ngược lại là an toàn, mà một khi trời nóng bắt đầu, bọn hắn liền không dám thả tiểu hài tử đi ra ngoài. Ôn Cố nhìn một chút phòng ngoài viện mặt đống tuyết, nơi đó có tiểu hài tử hoặc người thiếu niên chơi đùa qua vết tích. Triệu Nhị Thái gia không thèm để ý cái khác, gặp mặt vẫn nói với Ôn Cố lấy hắn cháu ngoan Triệu Hàm trong khoảng thời gian này có bao nhiêu cố gắng, được xưng tụng là mất ăn mất ngủ. Kỳ thật lao gia tử cũng biết công việc tiến độ chậm, lo lắng Ôn Cố sinh lòng bất mãn, cho nên đem nhà mình khó xử cùng cháu ngoan trong khoảng thời gian này cố gắng đều nói một câu. Hàm Nhi người đều gầy đi trông thấy, lao già ta cũng không có bản sự khác, chỉ có thể mỗi ngày cho hắn nấu canh bổ một chút. Vào phòng, Triệu Hàm trên mặt vẻ xấu hổ, đem mấy ngày nay phê duyệt đều lấy ra cho Ôn Cố xem qua. Ôn Cố mở ra phê duyệt, tiến độ sát thực chậm, nhìn nhìn lại trên mặt mỏi mệt Triệu Hàm, một ngày ba bữa bổ canh cũng không thành a. Ôn Cố cũng không có mở miệng chỉ trích, chỉ là ngự khí tiếc nuối, ta vốn chỉ muốn tại thương đội đến trước đó, biểu ca bên kia còn có thể rút chút chống không thời gian giúp đỡ nhìn một cái. Triệu Nhị Thái gia cùng Triệu Hàm lập tức lộ ra vẻ thương tiếc. Tuy nói tập tranh có phụ trách xét duyệt người, nhưng người khác xét duyệt cùng Triệu thiếu chủ tự mình xét duyệt, kia ý nghĩa hoàn toàn khác biệt ta. Triệu Nhị Thái gia cũng hy vọng nhà mình cháu trai có thể cùng thiếu chủ tiếp xúc nhiều soát tồn tại cảm. Trong phòng một trận trầm mặc, Ôn Cố buông xuống phê duyệt, tiếp tục nói, có thể thử một chút đề cao hiệu suất, ta có cái đề nghị, không biết có thích hợp hay không. Ông cháu hai người ảm đạm xuống ánh mắt, lập tức lại hoàn sáng lên. Triệu Nhị Thái gia sốt rồi nói, Ôn Vương trưởng ngươi một bụng nói. Hàm đệ trước kia đi theo tiên sinh đọc qua sách, khẳng định có không ít đồng môn hảo hữu, có thể mời bọn họ tới hiệp trợ công việc. Ôn Cố cầm lấy một tấm phê duyệt, cho ông cháu hai người giải thích. Hàm đệ là chủ bút, nhưng cũng không cần mỗi một cái khâu đều tự mình phụ trách. Có thể đem ở trong đó bộ phận công việc phá giải thành nhiều cái khâu, phân cho người thích hợp. Ai am hiểu một bộ nào phân, liền có thể giao cho hắn hoàn thành. Như thế liền có thể đề cao thật lớn hiệu suất, hàm đệ cũng không trở thành quá độ mệt nhọc. Phê duyệt tuy nặng muốn, nhưng thân thể sụp đổ không thể được a. Ôn Cố nói đến chân tâm thật ý bên kia ông cháu hai người đồng ý liên tục gật đầu. Cũng không chính là a. Cũng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, lại lo lắng làm không được, còn muốn ưu sầu thân thể sụp đổ mất. Ôn Cố đề nghị này đối bọn hắn tới nói, khả thi hay là vô cùng cao. Triệu Nhị Thái gia có mình suy nghĩ. Ôn Cố nói, nhà mình Tôn Nhi là chủ bút đây nhất định chính là chiếm chủ yếu công lao, chỉ cần điểm này không thay đổi, có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, nhà mình ăn thịt, cho người khác phân điểm canh cũng có thể. Ôn Cố lại nhìn về phía Triệu Hàm, chúng ta cái này tập tranh nếu như sách thứ nhất trở ra tốt, đằng sau khẳng định phải tái xuất, lượng công việc nhất định sẽ tăng lớn, dựa vào Hàm đệ một người, chỉ sợ khó mà gánh chịu. Không bằng từ giờ trở đi bồi dưỡng một cái phụ trợ đoàn đội, đối với ngươi mà nói, cũng là một cái mới rèn luyện cùng khảo nghiệm. Triệu Nhị Thái gia không biết nghĩ tới điều gì, lão nhãn bắn ra tinh quang. Nhìn như bình thường tập tranh, ẩn giấu đi kỳ ngộ, cũng có thể trở thành bọn hắn văn cầu. Mà Triệu Hàm lúc này cũng là lòng tin đại trấn, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng làm ra thành tích, đạt được Triệu thiếu chủ tán thành. Hắn nắm chặt quyền, ta cái này đi tìm người. Không nổi, ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này cũng không hào hào nghỉ ngơi, không bằng trước hoán một chút tinh lực, cẩn thận chuẩn bị. Ôn Cố vô vô Triệu Hàm bà bay, tiếp xuống nhiệm vụ rất gian khổ, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chuẩn bị sẵn sàng lại bắt đầu. Tương lai không lâu, sẽ có càng nhiều người xem đến chúng ta tập tranh, tán thành tài hoa của ngươi. Tất cả mồ hôi đều biết biến thành ngươi nhân sinh huân chương. Triệu Hàm chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhiệt huyết cuộn cuộn, trong khoảng thời gian này bị trùng điệp khó khăn đè xuống hào tình trang trí, lần nữa bành trướng như sóng. Hắn khát vọng nhất chính là được công nhận tài hoa cùng năng lực. Liêu mạng, giao người, giao càng nhiều người, đám tiểu đồng bạn đều giao tới. Mọi người cùng nhau lá gan phê duyệt, sau đó tự mình mang theo hoàn thành phê duyệt đi Triệu thiếu chủ chỗ ấy xét duyệt. Triệu Hàm phảng phất đã thấy mình lấp lánh ngày mai. Ôn Cố lại chờ đợi một lát, giúp bọn hắn chuẩn bị, huyện chuyển từ chối Triệu Nhị Thái gia phần cơm, cáo từ rời đi. Hắn cho Triệu Thái gia cùng Triệu Hàm đề nghị tìm một số người hỗ trợ, cái này một số người cũng sẽ không là những cái kia suốt ngày không có việc gì đánh nhau xem náo nhiệt. Triệu Hàm tìm, nhiều sẽ là người thiếu niên. Những năm này hấu người Triệu gia hoặc là Triệu gia thân thích, không có tham gia qua Triệu Thẩm ở giữa hội đồng, đối Thẩm gia cùng Thẩm gia tương quan nhân viên không có quá kịch liệt tâm tình tiêu cực. Trước tiên đem những người thiếu niên này vớt tới công, cộng đồng tiến bộ. Chương 109, người tốt ra chương 109, người tốt ra có mục tiêu cùng dạ tâm, lại có kế hoạch, hiệu suất là phi thường cao. Triệu Hàm nghe Ôn Cố đề nghị, kiên nhẫn ở nhà nghỉ ngơi một đêm. Nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng Triệu Nhị Thái gia ở nhà mưu đồ bí mật, ít chủ tính một phen. Ngày kế tiếp, tinh lực kéo căng Triệu Hàm liền bắt đầu tổ kiến đoàn đội. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hàm nhốt tại trong nhà đẩy nhanh tốc độ, không thể ra ngoài cùng tiểu đồng bọn bồi dưỡng cảm tình, nhưng đám tiểu đồng bạn hiển nhiên còn không có quyền hắn, bên ngoài chơi đùa trên đường đi qua nơi này cũng biết tới nhìn một chút. Có đôi khi còn biết dùng tuyết động đống cái động vật, hoặc là khác nhìn không ra hình dạng đồ vật. Tiểu thiếu niên nhóm có bí mật của chính bọn họ giao lưu phương thức. Rất nhanh, bộ phận này thiếu niên nhi đồng tại Triệu Hàm cổ động phía dưới, gánh vác mới trách nhiệm. Đương nhiên, trong gia tộc những người khác sau khi biết được, cũng có nói nhàn thoại, âm dương quái khí, nhưng trong Triệu Huy Phượng, Triệu Nhị Thái gia bối phận cao, vì Triệu thị gia tộc đi ra mồ hôi chạy qua máu, có lực lượng, không sợ người khác nói, ai nói hắn liền đổi trở về. Triệu Nhị Thái gia thái độ 10 phần kiên quyết, nhớ mong đều là Triệu Hàm tiền đồ, coi đây là nặng, không cho phép có bất kỳ người tới ảnh hưởng, đám này nhỏ biết độc tử. Các ngươi có thể không tham dự, nhưng không thể ngăn Tôn Nhi ta đường. Mấy ngày sau, Triệu Huy Phượng một nhà nào đó, 10 tuổi hai đồng nằm ở án bên cạnh chăm chú vẽ tranh, mỗi một bút đều cẩn thận từng ly từng tí. Trong phòng phi thường yên tĩnh, trong nhà các trưởng bối trên thân treo chức quan nhà tản, mặc dù sự vụ không nhiều, nhưng cho dù chẳng qua là khi công cụ người, cũng là tại công sở, cũng không trong nhà. Những người làm công cũng không dám phát ra động tĩnh lớn. Đột nhiên, cửa bị phanh địa lẩy ra, một người trẻ tuổi nhanh chân vào nhà, trên mặt có rõ ràng tím xanh, giống như là đập ra tổn thương, hùng hùng hổ hổ oán trách, kia Thẩm gia ai ai lại làm đánh lén, ai ai không phải đổ vỡ. Hôm nay Triệu Thẩm hai nhà tinh lực tràn đầy là đám thanh niên, lại bởi vì một điểm cãi lộn làm một khung. Chuyện như vậy rất tấp nập, chẳng có gì lạ. Bất quá hắn sau khi vào nhà, nhìn thấy ấu đệ đang tại vẽ tranh, lập tức ngừng lại thanh âm, bước chân cũng thả nhẹ. Bàn bên cạnh trẻ nhỏ dương mắt nhìn qua, nhìn thấy huynh trưởng trên mặt tổn thương, mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Người tuổi trẻ kia hắc cười một tiếng, đi qua hỏi, thế nào đúng không? Trẻ nhỏ do dự nói, đại ca ngươi nhóm cùng Thẩm gia quan hệ kém như vậy, ta nếu không. Người trẻ tuổi ngắt lời nói, chúng ta cùng Thẩm gia đánh nhau liên quan quái gì đến các người? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói hắn nhìn một chút giấy vẽ bên trên họa, còn tại họa tảng đá. Trẻ nhỏ nói, ta vẽ ra tảng đá phù hợp nhất Triệu Hàm yêu cầu, hiện tại phân đến nhiệm vụ chỉ phụ trách họa tảng đá. Người trẻ tuổi cười nói, ngươi tranh này kỹ lại còn có thể ra mặt. Trẻ nhỏ tức giận đến bánh bao mặt đều nâng lên đến, biện giải cho mình, không thể họa quá tinh, cũng không thể quá cầu thả. Dù sao ta vẽ ra liền vừa vặn. Người trẻ tuổi nhìn một chút bàn bên trên trưng bày giấy vẽ, thật à? Liền cái này. Trẻ nhỏ khẳng định nói, thật thật. Người trẻ tuổi nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ trái phải nhìn quanh, xác định bên ngoài không người, sau đó lại nhảy lên trở về, thấp giọng hỏi, nghe nói Triệu Hàm cái kia vẽ xong về sau, Ôn Cố biết mang theo hắn đi thiếu chủ nơi đó thành công. Trẻ nhỏ trả lời, Triệu Hàm là nói như vậy. Người trẻ tuổi buông phóng mắt, sờ lấy cằm hôm nay mới thêm vết thương, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn lại nhìn về phía bàn bên trên những cái kia giấy vẽ, cầm bút lên. "Cả giúp ngươi." Bắc Địa Triệu thị gia tộc mặc dù một đoạn thời gian rất dài ở vào tung lũng kỳ, nhưng muốn xoay người dã tâm một mực chưa tiêu, biết triều đình chữa dị thể ước võ, đối với gia tộc tiểu bối văn học bồi dưỡng chưa hề từng đứt đoạn. Gia tộc phần lớn người thiên phú, nhưng bao nhiêu học được vài thứ. Hai anh em này học thư họa là theo chân cùng một cái tiên sinh học, họa kỹ bên trên một mạch tương thừa. Triệu Hàm bên kia họa kỹ yêu cầu, nhìn như hóa phức tạp thành đơn giản, chân chính biết, lại phát hiện kỳ thật có một ít khác kỹ xảo, cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ. Bất quá, đối bọn hắn tới nói không tính khó. Người trẻ tuổi trước tiên ở một trang giấy bên trên chiếu vào luyện chờ họa đến tương cận, mới bắt đầu chính thức vẽ lên tới. Giấy vẽ bên trên chỉ họa tảng đá, đến lúc đó Triệu Hàm cần cái nào, liền đem cái nào một chỗ cắt xuống, dán tại tập tranh trên giấy, cùng cái khác tài liệu cùng một chỗ, lắp lên thành cố sự họa. Người trẻ tuổi rất nhanh vẽ xong mấy tấm, lại nhịn không được hỏi, cái này may may và bá, có thể làm sao? Trẻ nhỏ nói, không biết, dù sao Triệu Hàm chính là nói như vậy. Có huynh trưởng hỗ trợ, trẻ nhỏ hôm nay hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất, ngày kế tiếp đưa đi giấy vẽ cũng dày nhất. Cái khác tiểu đồng bọn không chịu thua, vụ trộm tìm đòi, hoa xoa. Ngươi vậy mà nhờ người ngoài, ngươi mời ta cũng mời. Ra sữa cha mẹ huynh tỷ đệ muội, đường, biểu, xa gần thân thích, có thích hợp liền kéo qua hỗ trợ. Sau đó, lấy một vùng 10, lấy 10 gấp giúp trăm. Đương nhiên, đại bộ phận giúp đỡ nhóm là lén lén lút lút làm, dù sao, bên ngoài bọn hắn vẫn là cùng Triệu Mộ Triệu Côn lập trường nhất trí, tuyệt không cùng người thẩm ra cấu kết. Đây cũng là ôn cố trong dự đoán tình hình. Mỗi một người thiếu niên nhi đồng phía sau, sẽ có bọn hắn thân hữu giúp đỡ, cần thời điểm nhất định sẽ phụ một tay. Đợi về sau thật thấy được lợi ích, động lực sẽ chỉ càng đầy. Phụ trợ nhân viên nhiều, tập tranh độ hoàn thành tiêu thăng. Triệu Hàm chỉ phụ trách hoạch tâm bộ phận, cái khác công việc chia sẻ ra ngoài, hiệu quả rõ ràng, tiến triển thần tốc, không có mấy ngày liền đem sách thứ nhất lá gan ra. Ôn Cố cầm tập tranh bản thảo lật xem một lần, ngoại trừ mấy chỗ cần tiểu tu, không có vấn đề khác. Giải quyết về sau liền trực tiếp để Triệu Hàm cầm tập tranh, cùng đi Triệu phủ tìm Triệu thiếu chủ. Tập tranh chuyện này, Triệu thiếu chủ một mực để ở trong lòng, coi như hắn quên đi, Ôn Cố cũng biết thỉnh thoảng nhắc nhở. Rốt cục cầm tới thành phẩm, Triệu thiếu chủ cảm thấy so dự đoán muốn tốt. Mặc dù không phù hợp cao cấp thẩm mỹ, nhưng xác thực như Ôn Cố nói, rất thích hợp lưu thông. Mặc kệ là thượng tầng vẫn là tầng dưới, mặc kệ văn hóa tích lũy như thế nào, có đi trường học hay không, một chút liền có thể nhìn ra tập tranh nội dung muốn biểu đạt ý tứ. Bản này tập tranh không chỉ là mặt ngoài cố sự, cũng là vì phòng dịch tri thức phổ cập, tăng lên mọi người trạng thái tinh thần, đối mặt tà dịch quái vật, không thể nằm ngửa từ bỏ, phải có chống lại rút khí. So sánh với Triệu Hàm có gấp, Ôn Cố tại vị này biểu ca trước mặt liền muốn tùy ý rất nhiều, đem trong khoảng thời gian này Triệu Hàm vất vả trả giá, cùng phía sau giúp đỡ những người kia, đều giản yếu nói một chút. Triệu thiếu chủ lật qua lật lại tập tranh. Tập tranh phía trước còn tốt, ở giữa bắt đầu tựa như đánh lấy rất nhiều miếng bá, từng khối ghép lại mà thành, cũng may cũng không ảnh hưởng chỉnh thể nội dung. Triệu thiếu chủ nhìn xem, lông mày mở ra. Nếu như là dưới tay hắn văn sĩ, cuối cùng thành quả làm thành dạng này, hắn khẳng định bất mãn. Nhưng hoàn thành những này phần lớn là 10 tuổi ra mặt người thiếu niên, nghe Ôn Cố mới vừa nói, thậm chí còn có không đến 10 tuổi nhi đồng tham dự. Liên thế không chỉ là hài lòng, mà là vui mừng. Chúng ta Triệu thị gia tộc người, cũng không đều là cản trở. Vẫn là có rất nhiều có thể dùng chi tài. Không tệ, làm được tốt vô cùng. Triệu thiếu chủ không chút nào keo kiệt địa đối Triệu Hàm khen ngợi. Triệu Hàm kích động đến sắc mặt đỏ lên, chân tay luống cuống. Chờ mong thật lâu tán đồng cảm giác, khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thành kiểu. Hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ là một cái sức lực cười ngây ngô. Triệu thiếu chủ lại nhìn thấy, tập tranh mỗi một trang đều ấn có Hâm Châu cảnh khánh sách tứ lời chữ dạng. Càng hài lòng hơn, có lợi cho Hâm Châu dương danh. Sách tứ đã thiết lập tới. Triệu thiếu chủ hỏi. Cái này Triệu Hàm liền trả lời không ra ngoài, nhìn về phía Ôn Cố. Chưa, còn tại chủ bị bên trong. Ôn Cố nói. Sách tứ có thể hay không dựng lên, chỉ cần Triệu thiếu chủ nơi này thông qua được, cũng không cần lo lắng cái khác đâu. Trong vòng nửa tháng có thể ra bao nhiêu sách? Triệu thiếu chủ lại hỏi. Muốn trước thử một lần, in ấn kỹ thuật phương diện hơi có cải tiến, nhưng vẫn là thiếu có kinh nghiệm thợ thủ công. Ôn Cố trả lời. Hâm Châu thời báo bên này thợ thủ công, chọn trước mấy cái mượn các ngươi. Liên thế quá tốt rồi, ta mau chóng để cho người ta làm dự đoán. Triệu thiếu chủ để bọn hắn đi tìm phụ trách khắc bản văn sĩ. Phương diện này công việc kết nối, Ôn Cố để chính Triệu Hàm đi, hắn không có đi theo, mà là cho một cái ánh mắt khích lệ, ngươi có thể. Lúc đầu có chút khiếp đảm Triệu Hàm hít sâu, ta có thể. Làm như thế nào đi làm, Ôn Cố đã sớm đã nói với hắn, hắn chỉ cần chiếu kế hoạch chấp hành liền không có vấn đề lớn. Làm xong tâm lý kiến thiết, Triệu Hàm chỉ cảm thấy ngực một mảnh lửa nóng, ý chí chiến đấu sục sôi. Bị thưởng thức, bị ủy thác trách nhiệm, ô hô cất cánh. Nhìn xem Triệu Hàm đầy cõi lòng lòng tin rời đi thân ảnh, Ôn Cố cũng không lo lắng. Triệu Hàm tuổi nhỏ, chưa hẳn có thể một mình làm tốt chuyện này, nhưng Triệu Hàm cũng không phải một người. Sau lưng của hắn có một cái phường. Tựa hồ cảm nhận được Ôn Cố nhìn chăm chú, Triệu Hàm trở lại trông lại. Ôn Cố đối với hắn cười mà gật đầu, thần sắc chân thành tha thiết, dường như lần nữa cổ vũ. Triệu Hàm cảm động không thôi, thầm nghĩ, Ôn phường trưởng thật sự là người tốt ta. Ôn Cố hài lòng không thôi, thầm nghĩ, lại phải đi ra mấy phần việc. Từ Triệu thiếu chủ bên kia ra, Ôn Cố vốn định đi thẳng về, lúc này, Thường Thuận bước nhanh tới nói nhỏ vài câu. Vừa rồi gì thẩm phu nhân truyền tin, có người hướng Tiêu thiếu phu nhân, cũng chính là chị dâu bên kia xử lực, một nhà nào đó nhìn chúng Ôn Cố, hy vọng Tiêu thiếu phu nhân có thể từ đó hòa giải, giúp đỡ đáp cầu rắc mối, tốt nhất có thể thúc đẩy một cọc chuyện tốt. Tiêu thiếu phu nhân chưa hẳn nguyện ý nhúng tay Ôn Cố chuyện, nhưng trở ngại ân tình, có lẽ vẫn là sẽ ở Ôn Cố đến Triệu phủ thời điểm, tìm mượn cớ ra mặt nói một câu. Dì cố ý phái người tới cũng là nhắc nhở Ôn Cố, nếu là muốn tránh đi cái phiền phức này, nói xong chuyện liền tranh thủ thời gian rút lui. Tuyệt đối đừng tại rời phủ thời điểm bị nửa đường chặn đứng. Ôn Cố trong lòng suy nghĩ, mời được chị dâu gia nhân kia, dì hẳn là không hợp ý, cho nên mới hy vọng hắn tránh đi. Bất quá, chị dâu a. Ôn Cố không chỉ có không có nhanh chóng rời đi, ngược lại rất tự nhiên, thả chậm bước chân. Liền sợ đi quá nhanh, chị dâu đoạn không đến,